Chương 53, theo thứ tự là vì lần sau trùng phùng, Tần Quốc hành trình kết thúc chương 53, theo thứ tự là vì lần sau trùng phùng, Tần Quốc hành trình kết thúc hôm nay chính là bí cảnh này đóng lại ngày. Tại 5 ngày này thời gian bên trong, Khương Dương đã đối với chi kia không chọn vẹn tổn hại bút giải không ít. Cây bút này tên là Đại Đạo bút, nó nguyên chủ nhân đã tại thái cổ kỷ nguyên vẫn lạc. Mà cái này Đại Đạo bút cũng ở tại chủ nhân vẫn lạc lúc bị thương nặng, trở nên phá thành mảnh nhỏ, cũng không còn trước kia uy hoàng cùng cường đại. Khương Dương đi đến bí cảnh trước truyền tống trận, đang chuẩn bị tiến vào. Cái kia đạo không chọn vẹn linh hồn thể lão giả lại lần nữa hiện ra. Ngay sau đó, cái kia ở dạng linh hồn lão giả đối với Khương Dương thật sâu bái, cũng đầy cõi lòng kính ý địa đạo, khẩn cầu tiểu hữu nhớ tới lao phu tặng cho chi Đại Đạo bút, như ngày sau Tần Quốc gặp phải khó mà nghịch chuyển chi khốn cục tình, cầu tiểu hữu cần phải làm biện thủ, hơi tận sức mọn. Khương Dương sắp bước vào trận pháp lúc, nghe nói như thế liền ngừng lại. Sau đó thoải mái nâng lên cánh tay phải tùy ý huy động mấy lần, cất cao giọng nói, yên tâm đi, dù sao cũng là Tần Quốc, nếu như về sau thật xuất hiện nguy cơ sinh tử, ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vừa dứt lời, chỉ gặp Khương Dương không chút do dự bước vào trước mắt trong pháp trận. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn như là bị một trận vô hình gió lốc cuốn vào trong đó bình thường, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Vị kia linh hồn thể lão giả lặng lặng nhìn chăm chú Khương Dương biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Hắn lại một lần trịnh trọng kỳ sự hướng Khương Dương đi xa địa phương thật sâu bái, biểu thị chính mình từ đáy lòng lòng biết ơn. Tại thần bí ngoài bí cảnh, đông đảo sống sót sau hai nạn các tu sĩ nhao nhao hiện thân. Trong đó liền bao quát Khương Vân, Tử Xương Lạc cùng Thẩm Vi ba vị này. Các nàng xem lấy tu sĩ trong đám người, cũng không có Khương Dương thân ảnh. Thẩm Vi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn vì sao đến nay vẫn chưa xuất hiện đâu? Thật sự là có chút khác thường. Một bên Tử Xương Lạc thì nhẹ giọng an ủi, có lẽ là gặp cái gì trì hoãn đi, không cần quá lo lắng. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, từng cái tham dự bí cảnh thí luyện môn phái trong thế lực các trưởng lão lần lượt đến nơi đây. Bọn hắn cấp tốc tìm tới đệ tử bản môn, cũng đem nó bình yên vô sự mang về riêng phần mình môn phái. Nhưng vào lúc này, bí cảnh trong trận pháp truyền tống đột nhiên dần hiện ra một bóng người. Khương Vân mấy người tập trung nhìn vào, người này chính là các nàng chờ đợi Khương Dương. Mà theo Khương Dương bước ra, cái kia nguyên bản lóng lánh quang mang bí cảnh truyền tống trận trong nháy mắt ảm đạm đi, lại lần nữa đóng chặt đứng lên. Khương Vân vừa thấy được nhà mình tiểu đệ rốt cục hiện thân, lập tức không kịp chờ đợi chạy gấp tới. Ngay sau đó, nàng nhìn từ trên xuống dưới Khương Dương, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng lo lắng, sợ đệ đệ trên thân bất luận cái gì một chỗ sẽ có vết thương. Xác nhận Khương Dương lông tóc không tổn hao gì sau, Khương Vân viên kia treo cao tâm cuối cùng rơi xuống. Ngay sau đó, Khương Vân kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi, những ngày này ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Vì sao từ đầu đến cuối không thấy tung ảnh của ngươi? Trong lời nói, để lộ ra đối với đệ đệ an nguy thật sâu lo lắng. Khương Dương mặt mũi tràn đầy đều là không thể làm gì chi sắc, thở dài nói ra, ai, một vị đã mất đi Tần Quốc hoàng tộc cường giả, hắn lo lắng ta sẽ lại lần nữa đi tìm Tần Quốc hoàng thất tử đệ phiền phức. Thế là, liền đem ta một thân một mình dẫn đến một tòa yên lặng trong cung điện. Nghe nói lời ấy, Khương Vân Viên kia một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thoáng buông xuống một chút. Như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Còn tốt không có ra việc đại sự gì. Nhưng vào lúc này, Thẩm Vi môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến, Khương công tử, bản tiểu thư ta phải tiếp tục đạp vào ta lịch luyện hành trình rồi. Chờ mong chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Dương nhìn chăm chú nàng, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, rất tốt, đợi cho ngày khác trùng phùng thời điểm, lại nhìn xem ngươi là có hay không còn có năng lực độc đến ta. Thẩm Vi lập tức một mặt im lặng, liếc mắt, tức giận giận trách, hừ, bản tiểu thư đã sớm biết được ngươi có thân thể, đối với thế gian vạn độc đều có sức miễn dịch, thế mà còn mưu toàn lửa gạt tại ta. Vừa dứt lời, chỉ gặp Thẩm Vi cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái. Sau đó tựa như cùng một con nhẹ nhàng hồ điệp bình thường, trực tiếp bay lên không hướng về phương xa bay đi. Trong chớp mắt, thân ảnh của nàng liền hoàn toàn biến mất tại xa xôi phía cuối chân trời. Một bên Tử Xương Lạc thấy thế, cũng là chậm rãi mở miệng lời nói, như vậy, ta cũng kém không nhiều nên khởi hành rời đi. Khương Dương ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên nàng, ôn nhu dặn dò, một đường coi chừng, nhiều hơn trân trọng. Tử Xương Lạc điểm nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, ngay sau đó cảm khái vạn phần thở dài, chưa từng ngờ tới lần này đi ra ngoài lịch luyện, có thể kết bạn giống ngươi như vậy cùng chung chí hướng chi tâm hảo hữu, thật sự là chuyến đi này không tệ a. 3000 giới cường đại kiếm tu giống như sao lốm đốm đầy trời, nhiều vô số kể, mà ta cũng phải đạp vào thuộc về mình kiếm đạo hành trình. Vừa dứt lời, Tử Xương Lạc dứt khoát quyết nhiên xoay người lại, đang muốn cất bước rời đi, nhưng lại bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Khương Dương, cất cao giọng nói, đợi lần tiếp theo trùng phùng thời điểm, chúng ta nhất định phải nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly luận bàn một phen. Nói xong, chỉ gặp nàng mũi chân điểm nhẹ cái kia một mực nương theo lấy nàng cực đạo đế binh sát khí thần, thân hình trong nháy mắt đằng không mà lên, tựa như một đạo như thiểm điện mau chóng bay đi. Khương Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Dương bả vai, nhẹ giọng trầm giọng nói, đệ đệ, tỷ tỷ ta học viện đạo sư đã đến, ta cũng nên đi rồi. Khương Dương trên mặt mang nụ cười sán lạ, trấn an nói, tam tỷ, chớ có không cao hứng thôi, lần này phân biệt đằng sau, ngày sau tất nhiên còn có gặp nhau ngày. Khương Vân khẽ bước cằm, cơ đôi bàn tay trắng như phấn, gắt giọng, nhớ kỹ ngươi đã nói à, nếu là ngươi dám can đảm không tới tìm ta, chờ nhìn thấy đại tỷ lúc, ta chắc chắn để đại tỷ hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Nói đến chỗ này, Khương Vân khẽ thở dài một hơi, lo lắng địa đạo, cũng không biết đại tỷ bây giờ đến tụt cùng người ở chỗ nào, tình huống như thế nào. Ai? Khương Dương tiến lên một bước, chăm chú ôm tam tỷ, ôn nhu nói, yên tâm đi, tam tỷ, đại tỷ nhất định sẽ bình an vô sự, chúng ta sớm muộn có thể lần nữa nhìn thấy nàng. Chốc lát, Khương Vân nhẹ nhàng đem Khương Dương đẩy ra, nện bước kiên định bộ pháp hướng phía đạo sư cùng Huyền Nhi vị trí đi đến. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp đi theo đạo sư cùng nhau rời đi thời khắc, đúng lúc này, chỉ gặp một viên ngọc bội tựa như lưu tinh chạy nhanh đến. Khương Vân tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nó cầm thật chặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Khương Dương. Khương Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng trấn an dáng tươi cười, sau đó để cao tiếng nói cao giọng nói ra, "Tam tỷ, nếu như gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần bóp nát khối ngọc bội này liền có thể, cho dù là thiên đại sự tình, đệ đệ đều thay ngươi giải quyết." Khương Vân nhìn chăm chú Khương Dương, ánh mắt dần dần trở nên hoảng hốt, phản phất thời gian về tới thời điểm tuổi nhỏ. Đã từng tuổi nhỏ u mê thời điểm, vẫn luôn là nàng thủ hộ lấy đệ đệ, mà bây giờ, đệ đệ đã trưởng thành là một cái đủ để bảo vệ mình tồn tại cương đại. Thời gian như tuấn mã thêm roi, thật là khiến người bùi ngùi mãi thôi. Khương Vân dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp lại bao hàm thâm tình đáp lại nói, "Tốt, tỷ tỷ đang mong đợi sẽ có một ngày có thể nghe nói ngươi uy trấn 3000 đại thế giới hiển hách thanh danh." Nói xong, nàng dứt khoát quay người leo lên phi hành thuyền, không lưu luyến chút nào trực tiếp rời đi. Nhìn qua Tam tỷ dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Khương Dương trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp khó hiểu cảm xúc. Một thế này cùng Tam tỷ trùng phùng bất quá ngắn ngủi mấy ngày, giờ phút này nhưng lại muốn lại lần nữa phân biệt. Lúc này, Trần Diễn Tử trong hư không chậm rãi nổi lên, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên Khương Dương, nhẹ giọng hỏi, "Thiếu chủ, như vậy sau đó chúng ta nên tiến về nơi nào đâu?" Khương Dương lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, trầm giọng nói, "Vạn Hoa Thần Tông." Nghe tới bốn chữ này lúc, Trần Diễn con người bỗng nhiên co vào một chút. Một đoạn làm hắn tan nát cõi lòng muốn tuyệt thống khổ hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Chương 54, lão tử Khương Dương chương 54, lão tử Khương Dương trải qua một tháng hư không xuyên toa sau, Khương Dương một đoàn người rốt cục đến cực bắc vực. Trần Diễn nhìn chăm chú trước mắt đầu này không gì sánh được đường quen thuộc tuyến, trước kia ký ức giống như thủy triều sông lên đầu. Phảng phất đem hắn trong nháy mắt mang về đến đã từng cái kia kinh tâm động phách thời khắc, khi đó hắn chính là dọc theo con đường này hốt hoảng chạy trốn, nó chật vật không chịu nổi rời đi cực bắc vực lúc trước bộ dáng đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà bây giờ, vật đổi sao rời, hắn lại lần nữa đạp vào mảnh đất này, tâm cảnh cũng đã hoàn toàn khác biệt. Lần này tiến lên, không còn là chạy trối chết, mà là đi cứu vớt chính mình tâm tâm niệm niệm người. Khương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Diễn đầu vai, thầm thì nói ra, "Làm sao? Con đường này đi đến cùng, chính là ngươi vẫn muốn đi địa phương, vì sao giờ phút này ngược lại có chút mất hồn mất vía đâu?" Trần Diễn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục nội tâm tâm tình kích động, nhưng thanh âm ý nguyên khó nén kích động, thực sự kìm nén không được cảm giác hưng phấn trong lòng a. Mắt thấy sắp cùng nàng trùng phùng, loại cảm giác này đã khiến nỗi lòng người bành trướng, lại tựa hồ hư ảo đến khó có thể tin. Khương Dương nhìn qua Trần Diễn bộ kia tâm thần bất định dáng vẻ, không khách khí chút nào nâng tay lên, đột nhiên một bàn tay phiến tại Trần Diễn trên nó. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, vang vọng bốn phía. Khương Dương cười nói, "Như thế nào? Cảm nhận được đau đớn đi?" Trần Diễn sờ lên nóng bỏng làm đau đầu, liên tục gật đầu đáp, "Sắp thực đau." Khương Dương thấy thế, không khỏi cười lên ha ha, "Đau liền tốt." Kể từ đó liền đủ để chứng minh, trước mắt phát sinh hết thảy đều là chân thực, tuyệt không phải hư ảo huyễn tưởng. Đứng ở phía sau bên cạnh Trương Dư cùng Phương Thanh mắt thấy nhà mình thiếu chủ đập Trần Diễn đầu một màn, không thể kìm được, nhao nhao cười lên ha ha. Vạn Hoa Thần Tông tọa lạc tại Phồn Hoa Cực Bắc vực bên trong. Tại Cực Bắc vực, Vạn Hoa Thần Tông tựa như một tòa nguy nga đứng bước quái vật khổng lồ. Nó không thể nghi ngờ là trong vực này thế lực cường đại nhất một trong, trong tông môn đệ tử như mây, khó mà tính toán. Nhưng vào lúc này, Khương Dương thân ảnh tình lình xuất hiện ở Vạn Hoa Thần Tông trên không. Đi theo hắn cùng nhau đến đây còn có Trần Diễn cùng Mai Lan Trúc Cúc bọn người, bọn hắn đều là đứng bình tĩnh đứng ở Khương Dương sau lưng. Cứ việc kiếp trước thời điểm, Khương Dương đã từng đi vào qua nơi này, nhưng trong lúc khắc lần nữa nhìn thấy tòa này to lớn tráng quan Vạn Hoa Thần Tông lúc, vẫn sẽ bị nó cái kia thật lớn quy mô rung động, cho người ta trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Đang lúc đám người đắm chìm ở cảnh tượng trước mắt thời điểm, một đạo hoa mỹ hoa quang đột nhiên từ Vạn Hoa Thần Tông nội bộ bắn nhanh mà ra. Đợi quang mang tiêu tán đằng sau, một tên nam tử hiện thân đến. Người này ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Dương, phẫn nộ quát, "Nơi đây chính là Vạn Hoa Thần Tông lãnh địa, người không có phận sự." Cút nhanh lên. Đối mặt với đối phương lời nói lớn lối như thế ngữ, Khương Dương không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh thấu xương sát ý mà đứng tại Khương Dương sau lưng Dư Giang thấy thế, trực tiếp rút kiếm. Chỉ gặp chói mắt kiếm quang đống nhiên thoáng hiện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía tên kia Vạn Hoa Thần Tông đệ tử chém tới. Trong nháy mắt, tên này mới vừa rồi còn ngang ngược cản rỡ đệ tử cũng đã thi thể tách rời. Hoàn thành một loạt này động tác đằng sau, Dư Giang cấp tốc thu hồi trường kiếm, một lần nữa trở lại vị trí cũ. Đồng thời trong miệng còn nhẹ âm thanh lẩm bẩm, "Hừ, không biết sống chết ra hỏa, một cái đan cảnh tu vi phế vật, thế mà cũng dám đối với chúng ta nhà thiếu chủ bất kính." Nương theo lấy cái này kinh tâm động phách một kiếm rơi xuống, Vạn Hoa Thần Tông nội bộ lập tức vang lên trận trận bén nhọn chói tai âm thanh cảnh báo. Rất nhiều đệ tử cao giọng la lên đứng lên, "Có đi tập, có đi tập." Ngay tại trong nháy mắt đó, toàn bộ Vạn Hoa Thần Tông bên trong, vô số cố cường đại đến khí tức làm người sợ hãi như mãnh liệt sóng cả giống như bỗng nhiên bạo phát đi ra. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những người này từng cái khí thế bằng bạc, quanh thân tràn ngập uy áp kinh khủng. Bọn hắn chính là Vạn Hoa Thần Tông những cái kia tu vi đã đạt đến thánh cảnh các trưởng lão. Mà đứng tại bọn này trưởng lão phía trước nhất vị lão giả kia, càng là giống như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Hắn cặp kia tràn ngập uy nghiêm cùng sát khí con mắt nhìn chằm chằm Khương Dương, trong miệng phát ra trầm thấp mà thanh âm tức giận, "Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối, dám không có chút nào nguyên do xâm nhập ta Vạn Hoa Thần Tông, thậm chí còn tàn sát tông môn ta đệ tử. ngươi đây là căn bản không có đem ta Vạn Hoa Thần Tông để vào mắt ta. Đối mặt lão giả chất vấn, Khương Dương lại có vẻ không thèm để ý chút nào, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lay động lấy trong tay trôi kia du long phiến, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới dáng tươi cười, tựa hồ hoàn toàn không có đem vị lão giả này để ở trong lòng. Nhìn thấy Khương Dương cuồng vọng tự đại như vậy thái độ, lão giả trong lòng không khỏi dâng lên một trận lửa giận. Đang lúc hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ giáo huấn một chút cái này không biết sống chết người trẻ tuổi lúc, đột nhiên chú ý tới Khương Dương trong tay nắm trôi kia cực đạo đế binh. Trong chốc lát, mặt của lão giả biến sắc đến ngưng trọng lên, nguyên bản ánh mắt sắc bén cũng dần dần trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm chấn kinh, sau đó dùng một loại hơi hòa hoãn ngữ khí hỏi: "Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ loại sách tay mang theo cực đạo đế binh hành động, chắc hẳn là đến từ cực bắc vực hoặc là cực bắc vực ngoại thế lực đi. Có thể cáo chi lai lịch của ngươi?" Nhưng mà, Khương Dương đối với lão giả hỏi thăm lại là ngoảnh mặt làm ngơ, ngữ khí bình thản nói: "Hừ, dựa vào cái gì chỉ có các ngươi Vạn Hoa Thần Tông có thể muốn làm gì thì làm, mà ta lại không được đâu?" Lời nói này vừa ra, ở đây Vạn Hoa Thần Tông hơn 10 vị trưởng lão đều là tức giận đến nổi giận đùng đùng, dựng râu trừng mắt. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn như tuổi trẻ gia hỏa cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ nói ra lớn như vậy nghịch không ngờ nói như vậy. Trong một chớp mắt, hơn 10 vị trưởng lão trên người bên trên bộ phát ra, chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể có khí thế khủng bố. Giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, hung manh tàn bạo giống như dã thú, phô thiên cái địa hướng phía Khương Dương cực kỳ sau lưng đám người nghiền ép mà đi. Cố khí thế này cường đại, trực tiếp đem phụ cận hư không vỡ ra đến, làm cho người không rét mà run. Nhưng mà, đối mặt như vậy dọa người bị áp, Khương Dương lại thần sắc tự nhiên, không sợ hãi chút nào chi sắc. Chỉ gặp hắn cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay du long phiến giống như là một tia chớp cấp tốc triển khai, đón lấy cái kia quần quật mà đến thánh cảnh khí thế. Ngay tại song phương sắp va chạm một sát na, thời gian tựa hồ cũng đọc lại. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến, trong chớp mắt, cái kia cấu nguyên bản cường đại thánh cảnh khí thế vậy mà liền dạng này tan thành mây khói, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Khương Dương vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phía trước, chậm rãi nói: "Gọi các ngươi tông chủ đi ra." Khương Dương thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Vừa dứt lời, trong lúc bất chợt, bốn phía hư không giống như là bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên đánh ra một chút, phanh một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ cực bắc vực đều rung chuyển đứng lên. Cùng lúc đó, phương viên trong vạn dặm hư không trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ bốn chỗ phiêu tán. Ở kế tiếp trong nháy mắt, một bóng người đột ngột xuất hiện tại Vạn Hoa Thần Tông các trưởng lão trước mặt. Người này là một vị nam tử trung niên, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra một cỗ không có gì sánh kịp bá khí. Hắn chính là Vạn Hoa Thần Tông tông chủ, Tống Hải, cho nên được thế nhân tôn xưng là Vạn Hải Đại Đế. Theo Tống Hải hiện thân, Vạn Hoa Thần Tông tất cả thánh cảnh trở xuống cường giả nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Khó mà tính toán thân ảnh như quỷ mị giống như từ bốn phương tám hướng hiện lên mà ra. Lít nha lít nhít sắp xếp ở trên không, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở Vạn Hoa Thần Tông các trưởng lao sau lưng. Những người này từng cái thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên phía trước Khương Dương bọn người, phản phất tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Tống Hải mặt mỉm cười, có chút hăng hái đánh giá trước mắt cái này trẻ tuổi đối thủ. Ngữ khí của hắn bình thản mà trầm ổn, nói ra: "Tiểu gia hỏa, lão phu đã ra tới, hiện tại có thể nói cho lão phu ngươi lần này đến đây ta Vạn Hoa Thần Tông mục đích cùng tên của ngươi đi." Cứ việc đối mặt một vị đế cảnh cường giả, Khương Dương nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại ngửa đầu cười ha ha, nó tiếng cười tràn đầy cuồng vọng cũng không bị trói buộc. Sau đó, hắn dùng một loại cực kỳ phách lối giọng điệu đáp lại nói: "Nghe cho kỹ, lão tử Khương Dương, chương 55, nếu không thể đồng ý, vậy liền biến thành người khác cùng ngươi đàm luận chương 55, nếu không thể đồng ý, vậy liền biến thành người khác cùng ngươi đàm luận." Tống Hải hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Khương Dương, cái họ này đổ cùng cái kia hoang cổ Khương gia một cái họ, có thể gần nhất cũng không có nghe nói Khương gia có đệ tử nhập thế tu hành à? Tống Hải vừa nói, một bên quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Khương Dương, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tiếp lấy, Tống Hải lại tiếp tục nói: "Không chỉ có như vậy, từ trên người ngươi phát tán đi ra khí tức đến xem, cùng hoang cổ Khương gia đặc biệt khí chất cũng không giống với." Còn chưa chờ Tống Hải nói xong, liền bị Khương Dương không khách khí chút nào đánh gãy. Chỉ gặp Khương Dương một mặt kiên định đáp lại nói: "Không cần lại suy đoán lung tung, ta cùng kia cái gọi là hoang cổ Khương gia không có chút nào liên quan." Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Nghe đến đó, Tống Hải không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng cùng lúc cũng toát ra một chút bất đắc dĩ chi tình. Tống Hải chậm rãi mở miệng nói ra, nhìn trong tay ngươi cầm cực đạo đế binh, cùng sau lưng theo sát lấy đám tu sĩ kia, thực lực của bọn hắn thấp nhất đều đã đạt đến thủy cảnh. Bây giờ thế đạo đã không giống trước kia, lòng người càng trở nên rắc rối phức tạp, khó mà nắm lấy. Mặc dù chúng ta Vạn Hoa Thần Tông tại cái này cực bắc chi vực có thể xưng vô địch giống như tồn tại, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ 3000 đại thế giới, có thể bằng vào sức một mình đem ta Vạn Hoa Thần Tông triệt để hủy diệt người cũng không tại số ít. Cho nên a, bất cứ lúc nào chỗ nào, cẩn thận làm việc chung quy không có sai. Tống Hải tiếng nói vừa dứt, Khương Dương không nói hai lời, đưa tay một tay lấy đứng ở sau lưng mình Trần Diễn Lôi đến trước người. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn như lúc nhìn chăm chú Vạn Hoa Thần Tông chư vị trưởng lão bọn họ, trầm giọng hỏi: "Các ngươi còn nhớ cho hắn?" Tại Vạn Hoa Thần Tông đông đảo trưởng lão bên trong, trong đó có hai người khi nhìn rõ sở người trước mắt chính là Trần Diễn đằng sau, lập tức giận không kèm được địa đại âm thanh quát lớn đứng lên: "Tốt, lại là ngươi ra hỏa này. Năm đó nếu không phải dựa vào sống tạm bợ chi pháp miễn cưỡng giữ được tính mạng, nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này. Bây giờ dám nên ngang trở về." Trần Diễn hai mắt giống như thiêu đốt lên hừng hực lửa giận bình thường, chăm chú địa tỏa định trụ trước mặt hai người, đầy ngập phẫn hận nói ra, các ngươi hai cái này lao ra hỏa, nhanh đem Lâm Tuyết cho ta thả. Câu nói này vừa mới thốt ra, một bên Tống Hải trên mặt lập tức hiện ra một tia thần sắc hoang mang. Hắn quay đầu nhìn mình sau lưng hai vị kia trưởng lão, sau đó không nhanh không chậm mở miệng hỏi, Lâm Tuyết, thế nhưng là vị kia đã qua đời tứ trưởng lão cháu gái sao? Ngay sau đó, hắn lại tăng lên ngữ khí, tiếp tục truy vấn nói hai người các ngươi đến cùng đã làm những gì sự tình, nhanh chóng hướng bản đế chi tiết bàn giao. Nghe được Tống Hải lần này chất vấn, cái kia hai tên trưởng lão không dám chậm trễ chút nào, đội vàng một mực cung kính hồi đáp, hồi bẩm tông chủ, chuyện là như thế này. Phong Đao Minh thiếu minh chủ đối với cái kia Lâm Tuyết vừa thấy đại yêu, cố ý cùng chúng ta thần tông kết minh. Có ai nghĩ được đến, ngay tại mấu chốt này bên trên, tiểu tử này đột nhiên xung ra, dưới cơ duyên xảo hợp lại cùng Lâm Tuyết cùng đi tới. Về sau chuyện này bị Phong Đao Minh thiếu minh chủ biết được, rơi vào đường cùng. Chúng ta chỉ có thể trước đem tiểu tử này bắt lại, giao cho Phong Đao Minh thiếu minh chủ đến định đoạt. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử này mệnh không có đến tuyệt lộ, vậy mà để hắn may mắn đào thoát. Tống Hải thật sâu thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, làm ra nhiều như vậy sự tình, lại chưa từng hướng bổn tông chủ bẩm báo được câu. Chẳng lẽ trong lòng các ngươi đã không có ta người tông chủ này? Đến tột cùng là ai thả ra tiếng gió nói ta Vạn Hoa Thần Tông muốn cùng Phong Đao Minh liên thủ hợp tác? Đơn giản chính là lời nói vô căn cứ. Ngay sau đó, Tống Hải ngữ khí đột nhiên biến đổi, ánh mắt chuyển hướng Thương Dương, chậm rãi nói ra, đã ngươi người bạn thân này cùng Lâm Tuyết Nha đầu kia lưỡng tình tương duyệt, tình ý tương thông, chúng ta đương nhiên sẽ không đồng đánh nguyên lương, cưỡng ép đem bọn hắn chia rẽ. Nói xong, Tống Hải liền hai mắt nhắm lại, phóng xuất ra lực lượng thần thức cường đại, bắt đầu tìm kiếm Lâm Tuyết. Cũng không lâu lắm, hắn mở choáng mắt, quay người nhìn về phía đứng ở phía sau hai vị trưởng lão, ánh mắt lăng lệ như kiếm, chất vấn, Lâm Tuyết Nha đầu kia ở nơi nào? Vì sao không tại trong tông môn? Cái kia hai tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra rõ ràng chột dạ chi ý, một người trong đó lắp bắp hồi đáp, hai ngày trước, cái kia Phong Đao Minh thiếu minh chủ thực sự kìm nén không được tính tình chờ đợi thế là liền điều động người thủ hạ đem Lâm Tuyết cô nương cưỡng ép mang đi. Thương Dương nghe nói lời ấy, lập tức chấn động trong lòng, nhịn không được thầm mắng một tiếng, ta dựa vào, không thích hợp a. Kiếp trước, khi ta tới nơi này thời điểm, Lâm Tuyết sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng nàng thi thể liền để đặt tại Vạn Hoa Thần Tông bên trong. Nhưng hôm nay ta sớm đến, vì sao sẽ còn phát sinh biến cố như vậy? Trần Diễn hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, âm thanh run rẩy lại mang theo tiếng khóc nức nở, thiếu chủ, ban cầu ngài, vô luận như thế nào đều muốn mau cứu Lâm Tuyết ta. Chỉ cần có thể cứu nàng, ta Trần Diễn từ nay về sau cái mạng này liền về ngài tất cả. Nhìn xem ở kiếp trước lao hưu, hiện tại bộ dáng này, Khương Dương cũng là không đành lòng. Ở kiếp trước, dù là gần như tử cảnh, Trần Diễn đều không có giống như bây giờ. Thật vất vả trùng sinh, lần này vô luận như thế nào, đều muốn thay hắn hoàn thành việc này. Khương Dương vô Trần Diễn bả vai, nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng, chuyện này bao tại trên người của ta. Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Tống Hải, trầm giọng nói, hai vị này trưởng lão cứ giao cho chúng ta tới xử lý đi. Tống Hải mặt lộ hàn sương, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, tiểu tử, nếu không phải bây giờ chiều hướng phát triển, ta sao lại đối với ngươi như vậy nhường nhịn? Chớ có không biết tốt xấu. Tuy nói hai người này vi phạm với tông môn quy củ, nhưng chúng ta tự nhiên có chính mình trừng phạt phương thức, lại há có thể tùy tiện giao cho các ngươi chi thủ? Khương Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, nhẹ nhàng lay động lấy trong tay quả sếp, sau đó cười nói, ha ha, cũng được. Nếu không thể đồng ý, vậy chúng ta liền đổi một loại phương thức, đổi một người đến cùng ngươi hào hào tâm sự. Nghe được câu này, Tống Hải không khỏi ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ tới tên tiểu tử trước mắt này hiện tại thế mà dự định bắt đầu diêu nhân. Nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến Khương Dương trên tay. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tản ra nhàn nhạt thanh quang ngọc bội, cứ như vậy trống rông xuất hiện. Tống Hải nhìn chằm chằm khối kia màu xanh nhạt ngọc bội, trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Một cô manh liệt dự cảm bất tường giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, ở trong lòng âm thầm tự nói, ta đường đường một cái đế cảnh lục cảnh cường giả, vậy mà lại từ một viên trên ngọc bội cảm nhận được như vậy để cho ta tim đập nhanh khí tức. Nương theo lấy Khương Dương nhẹ nhàng dùng sức đem bóp vỡ ngọc bội, trong một chớp mắt, thiên địa biến sắc. Nguyên bản vừa mới bắt đầu chữa trị hư không lại lần nữa nứt ra, bóng tối vô tận mãnh liệt mà ra. Mà liên tại mảnh này trong hỗn loạn, một đạo thân mang màu xanh nhạt váy dài bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện hiện, như là tiên tử giáng lâm thế gian bình thường, xuất hiện ở Khương Dương trước người. Nhìn qua trước mắt đạo này quen thuộc bóng lưng, Khương Dương trên khuôn mặt toát ra khó mà ức chế tâm tình vui sướng. Nhưng mà, tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, một bên Tống Hải lại như rớt vào hầm băng, toàn thân rét run. Hắn ngơ ngác nhìn vị kia từ trong hư không đi ra nữ tử, thân thể không bị khống chế run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà lại tại cái này cực bắc vực gặp được vị nữ tử này. Nhớ năm đó, trẻ tuổi nóng tính Tống Hải nương tựa theo thiên phú hơn người cùng thực lực cường đại, tại 3000 trong giới có thể nói là tung hoành vô địch, chưa bao giờ gặp qua bất luận cái gì ngăn trở cùng thất bại. Thằng đến gặp được trước mắt nữ tử này, chính mình ngay cả nàng cái kia hạ bút thành văn tiện tay một kích, cũng không từng ngăn lại, liền bị nàng đánh nát chính mình con đường vô địch. Hiện tại gặp lại nữ tử này, chính mình ngay cả động thủ suy nghĩ đều không thể nhấc lên. Chương 56, mặt cũng không cần chương 56, mặt cũng không cần Khương Dương nhìn trước mắt vị này người mặc thanh nhã váy dài, giống như tiên tử nữ tử, mười phần cung kính xoay người thở dài nói sư tôn. Nữ tử trước mắt chính là đương kim nhân tộc nữ đế, Tiêu Nguyệt Khả, thế nhân đều là gọi hắn là Nguyệt Thanh đại đế. Tiêu Nguyệt Khả xoay người, mặt mỉm cười, ôn nhu mà nhìn xem Khương Dương hỏi, gọi ta tới là muốn làm cái gì? Khương Dương nghe nói như thế, lập tức đưa tay một chỉ vào Tống Hải, một mặt ủy khuất tố cáo, sư tôn, chính là hắn, ta hỏi hắn đòi người hắn không cho, còn nói mặc kệ bối cảnh của ta là ai, hôm nay đều muốn giết chết ta. Đột nhiên bị chỉ đến Tống Hải đã trợn tròn mắt, chính mình vừa mới xác thực ngự khí không tốt lắm, thế nhưng không nói muốn giết chết hắn nha. Thế là Tống Hải tranh thủ thời gian phản bác giải thích nói, ngươi cũng chớ nói lung tung a, ta lúc nào muốn giết ngươi? Tiêu Nguyệt Khả thì là nhẹ nhàng nuốt Khương Dương đầu, Khương Triều nói, sau đó để cho ta tới xử lý đi. Tống Hải thấy thế, trong lòng biết không ổn, tranh thủ thời gian giải thích nói, Nguyệt Thanh đại đế, ngài hiểu lầm ta nhưng không có nói qua muốn thương tổn đệ tử của ngài a. Nhưng mà không đợi hắn tiếp tục nói chuyện, Tiêu Nguyệt Khả liền nhàn nhạt mở miệng nói, a, có đúng không? Vậy vì sao vừa rồi đồ đệ của ta nói ngươi muốn giết hắn đâu? Tống Hải nghe xong, đội vàng khoát tay, sốt ruột nói, thật không phải như thế. Ta chỉ là nhất thời nhanh miệng, tuyệt đối không có ý tứ này. Lúc này, Khương Dương lại bổ đao nói hắn còn mắng ta. Tống Hải triệt để hoảng hồn, đội vàng lần nữa giải thích, ta tuyệt đối không có mắng chửi người a. Tiêu Nguyệt Khả phối hợp với Khương Dương, cố ý ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, đi, không cần nhiều lời. Tống Hải thấy tình thế không ổn, đội vàng nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói sớm ngươi là Nguyệt Thanh đại đế đệ tử a, không phải liền là muốn hai cái này trưởng lão sao? Các ngươi trực tiếp mang đi chính là. Khương Dương thay đổi vừa mới bị quất, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sớm dạng này không phải tốt, nhất định phải ta đem sư tôn kêu đến, ngươi mới cải biến thái độ. Cần gì chứ? Lúc này cái kia hai cái Vạn Hoa Thần Tông trưởng lão phát giác được tình thế không ổn, lập tức quay người bước vào hư không chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, Tiêu Nguyệt Khả khẽ kêu một tiếng, hai cái thánh cảnh còn dám ở ngay trước mặt ta đào tẩu. Ngay sau đó, nàng tay ngọc nhẹ nhàng một nắm, chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn. Phá! Trong nháy mắt vùng hư không kia vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô. Hai cái trưởng lão bị lực lượng cường đại đánh bay đi ra, chật vật không chịu nổi. Lập tức, một đạo vô hình cấm chế giáng lâm, trực tiếp đem hai cái thánh cảnh trưởng lão tu vi triệt để giam cầm. Khương Dương thấy thế, không chút do dự tiến lên, nhấc chân hung hăng một đạp, trực tiếp đem hai người đá ngất đi qua. Hắn sau đó lại đem hai người đá đến Trần Diễn bên cạnh, nói ra, trước đừng giết bọn hắn, chờ đến Phong Đao Minh lại nói. Trần Diễn cố nén muốn lập tức chính tay đâm hai người kia xúc động, nhẹ gật đầu, sau đó đem hai cái thánh cảnh trưởng lão xách ở trong tay. Lúc này, Tiêu Nguyệt Khả đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tống Hải, nghi ngờ hỏi, chúng ta gặp qua, ngươi thật giống như rất sợ ta. Tống Hải gật đầu cung kính nói, loạn cổ kỳ nguyên lúc ở trên trời mai táng trong chiến trường, bị ngài tiện tay đánh bại. Tiêu Nguyệt Khả hơi sững sờ, nhíu mày trầm tư một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, bị ta tiện tay đánh bại quá nhiều người, ta thực sự nhớ không được. Tống Hải mặt lộ vẻ xấu hổ, khoe miệng không khỏi co quắp một chút, chính mình năm đó cũng là bởi vì bị nàng đánh bại, còn sinh ra tâm ma. Không nghĩ tới, như thế ngàn năm trôi qua chính mình một mực đem chuyện này khắc trong tâm khảm, mà nàng lại sớm đã lãng quên đến không còn một mảnh. Đây thật là ứng câu cách ngôn kia, chỉ có người thắng mới có thể bị lịch sử nhớ kỹ, mà kẻ thất bại thường thường chỉ có thể bị lãng quên. Lúc này, Khương Dương quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Khả, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta còn muốn đi Phong Đao Minh một chuyến. Tiêu Nguyệt Khả nhẹ nhàng gật đầu, tay ngọc vung lên, một đạo quang mang rực rỡ hiện lên. Trước mắt hư không trong nháy mắt phá toái ra, xuất hiện một cái cự đại không gian thông đạo. Trần Diễn một tay mang theo Vạn Hoa Thần Tông cái kia hai cái hôn mê trưởng lão, bước nhanh đi đến Khương Dương sau lưng. Mai Lan Trúc Cúc bốn chị em cùng dư ra hai tỷ muội, Trương Dư Phương Thanh thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo, chăm chú đứng tại Khương Dương cùng Tiểu Nguyệt Khả sau lưng. Tiểu Nguyệt Khả lôi kéo Khương Dương tay, đang chuẩn bị tiến vào không gian thông đạo lúc, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn còn tại không trung đứng lặng Tống Hải, ngữ khí lạnh như băng cảnh cáo nói, để cho ngươi Vạn Hoa Thần Tông người về sau chú ý một chút, nếu như gặp lại tiểu gia hỏa này tránh xa một chút, nếu là dám bị khó, lần sau ta lại đến, chính là ngươi Vạn Hoa Thần Tông hủy diệt thời gian. Tiêu Nguyệt Khả thanh âm băng lãnh quanh quẩn ở trong hư không, sau đó nàng liền dẫn Khương Dương tiến nhập trong hư không. Trần Diễn bọn người không dám có chút trì hoãn, lập tức đi theo. Dù sao, ngay trong bọn họ tu vi cao nhất chính là Mai Lan Trúc Cúc bốn chị em, nhưng giờ phút này các nàng cũng vẹn vẹn chỉ có quân cảnh nhất cảnh mà thôi. Đối mặt Vạn Hoa Thần Tông loại quái vật khổng lồ này, bọn hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Vừa rồi sở dĩ có thể bảo trì trấn định, hoàn toàn là bởi vì có Khương Dương thiếu chủ tại. Bây giờ thiếu chủ rời đi, nếu như không đuổi theo sát, một khi đi đã chậm hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Tống Hải nhìn qua đã đóng lại vết nứt hư không, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mấy ngàn năm qua chưa từng gặp mặt, Tiêu Nguyệt Khả thực lực vậy mà trở nên khủng bố như thế. Cho dù hắn chính mình bây giờ đã đạt đế cảnh lục cảnh, đối mặt Tiêu Nguyệt Khả lúc vẫn có một loại phù du canh đồng trời cảm giác. May mắn trước đó đối với Khương Dương thái độ còn tính là khách khí, nếu không hôm nay chỉ sợ sẽ là toàn bộ Vạn Hoa Thần Tông tận thế. Cứ việc tổn thất hai tên thánh cảnh cường giả, nhưng có thể bảo trụ Vạn Hoa Thần Tông, từ trình độ nào đó tới nói hay là đáng giá. Đoán chừng hôm nay qua đi, cái này cực bắc vực liền không còn có Phong Đao Minh tồn tại. Tống Hải trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra mỉm cười, bất quá cũng tốt, dù sao ta Vạn Hoa Thần Tông trốn qua một kiếp. Cực bắc vực phía đông nhất, Phong Đao Minh bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, khắp nơi tràn đầy ăn mừng không khí. Từ bố cục đến xem, tựa hồ có người ngay tại cử hành thịnh đại hôn lễ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, lôi đỉnh cuộn cuộn, làm cho người trở tay không kịp. Trong nháy mắt, Phong Đao Minh chủ Đao Định hiện thân mà ra, hắn vung tay lên, nguyên bản sắp sụp đổ hư không trong nháy mắt khôi phục ổn định. Hán cao giọng hô, hôm nay là ta Phong Đao Minh ngày đại hỷ, không biết là vị nào bằng hữu đại gia quan lâm, có thể ra gặp một lần. Ha 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 ha, ngày đại hôn, các ngươi làm sao có mặt nói ra những lời này? Gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, mang theo vô tận phẫn nộ cùng xem thường. Trần thế cướp đoạt người khác cái thê, bây giờ lại chẳng biết xấu hổ nói ngày đại hôn. Các ngươi Phong Đao Minh thật sự là mặt cũng không cần, ngay cả loại chuyện này đều làm ra được. Đao Định biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, cười lạnh nói, các hạ là ai? Vì sao muốn can thiệp ta Phong Đao Minh việc tư? Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía hư không, có thể cái gì cũng không có phát hiện, lập tức trong lòng âm thầm cảnh giác. Chương 57, Nhân Hoàng Phiên Nhiếp Hồn, gài bẫy, Lâm Tuyết bị luyện thành đan. Chương 57, Nhân Hoàng Phiên Nhiếp Hồn, gài bẫy, Lâm Tuyết bị luyện thành đan. Đúng lúc này, Thương Dương cùng Trần Diễn hai người xuất hiện ở trong sân. Đáng nhắc tới chính là, Trần Diễn trong tay còn mang theo Vạn Hoa Thần Tông hai vị trưởng lão. Đao Định nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, một cái khư cảnh một cái thủy cảnh, lại dám đến ta Phong Đao Minh đập phá quán. Trong chốc lát, Đao Định bên cạnh Phong Đao Minh tất cả mọi người cười vang đứng lên. Nhưng mà một giây sau, Đao Định ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói, đem các ngươi người sau lưng kêu đi ra đi, đừng có lại trốn chôn tranh tránh. Khương Dương thần sắc bình tĩnh đáp lại, không cần nhìn, nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta. Đao Định gầm thét một tiếng, ngươi tởm mở coi ta ngốc sao? Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu tu sĩ, làm sao có thể chạy trốn được ta dò xét? Khương Dương cũng không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp móc ra Nhân Hoàng Phiên. Trong nháy mắt, Nhân Hoàng Phiên uy áp bao phủ toàn bộ Phong Đao Minh. Rất nhiều thực lực thấp hơn phủ cảnh người trong nháy mắt thân thể vỡ nát, linh hồn cũng bị Nhân Hoàng Phiên thôn phệ. Thấy cảnh này, Phong Đao Minh thánh cảnh các cường giả lập tức xuất thủ, ý đồ đánh nát lơ lửng giữa không trung Nhân Hoàng Phiên. Nhưng mà, vô luận bọn hắn phát động cường đại cỡ nào công kích, đều không thể đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt thấy Phong Đao Minh bên trong phủ cảnh trở xuống các tu sĩ từng cái thân thể bạo liệt, linh hồn cũng bị trên không cờ sĩ kia thôn phệ. Đao Định ánh mắt trở nên rất lạnh, hắn tức giận hô, loại thôn phệ này linh hồn thủ đoạn, chẳng lẽ các ngươi là phệ hồn tộc người? Khương Dương mỉm cười, nói ra, cái gì là phệ hồn tộc, cái gì không phải phệ hồn tộc? Người của ta hoàng cờ chính là như vậy. Đao Định lập khắc xuất thủ, trong chớp mắt liền đem Phong Đao Minh bên trong không gian phong cấm đứng lên, cái kia Nhân Hoàng cờ cũng dần dần đã mất đi uy năng. Khương Dương lại không để ý chút nào nói, dù sao đã nhiếp thủ đủ nhiều linh hồn, ngươi bây giờ mới ra tay, quá muộn. Đao Định ngữ khí tức giận quát, tiểu xuất sinh, ngươi không lý do đi vào ta Phong Đao Minh. Vậy mà thôn phệ ta trong minh tất cả phụ cảnh trở xuống tu sĩ linh hồn, ngươi thật sự cho rằng ta không biết chết chữ viết như thế nào sao? Nhưng mà Khương Dương lại là sắc mặt âm trầm nói ra, đem các ngươi từ Vạn Hoa Thần Tông mang tới nữ tử đem thả chúng ta liền lập tức rời đi. Đao Định nghe được câu này sau, trên mặt lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười, nói ha ha ha. Nguyên lai các ngươi là vì nữ nhân kia tới, chỉ tiếc nàng lập tức liền muốn gả cho con của ta. Ngay sau đó, Đao Định sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia hung ác, tiếp tục nói, chỉ bằng hai người các ngươi, đừng nói là đem người giao cho các ngươi, liền xem như muốn cho các ngươi còn sống rời đi nơi này đều là không thể nào. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia Phong Đao Minh chủ Đao Định, toàn thân khí thế giống như kinh đảo hải lãng bình thường phun ra ngoài. Sau một khắc, Khương Dương cùng Trần Diễn trên đỉnh đầu xuất hiện một cái che khuất bầu trời cự trường. Theo cự trường ép xuống, Khương Dương cùng Trần Diễn hai người chúng quanh hư không bắt đầu không ngừng vỡ tan, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia sắp áp xuống tới, Khương Dương đang chuẩn bị sử dụng Du Long Phiến để ngăn cản ở, nhưng đột nhiên lại phát hiện mình bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm ngay tại chỗ, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Trong lúc nhất thời, Khương Dương không cách nào kịp thời làm ra hữu hiệu phòng ngự biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia hướng bọn họ đập tới. Nhưng mà, cứ việc thân ở như vậy hiện cảnh, nhưng Khương Dương nhưng lại chưa bối rối, hắn tỉnh táo quan sát đến bốn phía. Đúng lúc này, một bên Đao Định cũng chú ý tới Khương Dương phản ứng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Ngay tại bàn tay khổng lồ kia sắp chụp tới Khương Dương trên người thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Bàn tay khổng lồ kia thần thông giống như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, vị kia đế cảnh lục cảnh cường giả thi triển cường đại thần thông vậy mà liền dạng này hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, một trận thanh âm nhu hòa ung dung truyền đến, ngươi mới vừa nói muốn trước xuất thủ, còn nói chỉ cần có chừng có mực là được, kết quả biết sẽ có nguy hiểm, cũng không nói trước chống cự. Luôn luôn như thế hành sự lỗ mãng, lúc nào mới có thể thay đổi rơi tật xấu này đâu? Nhưng mà, Thương Dương đối với cái này tựa hồ không thèm để ý chút nào, phản phất những lời này cũng không phải là đối với hắn nói. Hắn một mặt thờ ơ đứng ở nơi đó, khóe miệng thậm chí còn mang theo mỉm cười. Nhưng là một giây sau, Thương Dương biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, sau đó cười đùa tí từng nói, "Hắc hắc, cái này còn không có sư tôn ngài ở chỗ này thôi. Nếu là đổi lại bình thường, ta nào dám mạo hiểm như vậy a?" Theo kiểu Nguyệt Khả hiện thân, Đao Định thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tự đủ, không phải đâu. Nàng làm sao lại xuất hiện tại Cực Bắc vực? Mà lại chúng ta thế mà không có đạt được bất cứ tin tức gì. Đao Định ở một bên luống cuống tay chân, không biết làm sao, mà Khương Dương thì bị Tiểu Nguyệt Khả dùng ngón tay nhẹ nhàng địa điểm một chút cái trán, lấy đó cảnh cáo. Sau đó Tiểu Nguyệt Khả ánh mắt lạnh lùng nhìn về Phong Đao Minh chủ Đao Định, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Tiểu Nguyệt Khả ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, ngữ khí nghiêm khắc mà tràn ngập uy nghiêm, đầu tiên là cướp đoạt người khác cái thê, hiện tại lại đối đệ tử của ta hạ độc thủ như vậy. Thật sự là tốt một cái Phong Đao Minh. Đao Định trong lòng giận mình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn vội vàng giải thích nói, các ngươi đây là cố ý khích giận ta xuất thủ à? Tốt một cái gài bẫy. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia sợ hãi cùng phẫn nộ, tựa hồ minh bạch chính mình đã rơi vào đối phương bày bẫy dập. Tiêu Nguyệt Khả hoàn toàn thất vọng, ngươi không cần tức giận như vậy. Tại ngươi ra tay với đệ tử của ta một khắc này, các ngươi Phong Đao Minh là vận mệnh về sau đã chú định. Lời kia vừa thốt ra, Đao Định lập tận lực biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, các ngươi muốn người tốt, ta trả lại cho các ngươi không được sao? Nói xong, hắn tranh thủ thời gian phất tay phá vỡ hư không. Chỉ gặp mặt trước hư không đột nhiên phá vỡ, một bóng người từ trong hư không đi tới. Người này chính là Đao Định Nhi tử, Lưỡi Dao. Đao Định trừng to mắt, đối với Lưỡi Dao nổi giận gầm lên một tiếng, Vạn Hoa Thần Tông cái kia họ Lâm nữ tử ở nơi nào? Nhanh đưa nàng thả. Đao Định trong thanh âm để lộ ra vội vàng cùng bất đắc dĩ, hiển nhiên hy vọng thông qua phóng thích nữ tử kia đến lắng lại cuộc phong ba này. Nhưng mà Lưỡi Dao cũng không để ý tới phụ thân, ngược lại là nhìn phía xa Trần Diễn tức giận nói, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở về. Cái kia Vạn Hoa Thần Tông hai cái phế vật còn bị ngươi bắt, đáng tiếc ngươi tới chậm. Trần Diễn trong lòng căng thẳng, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lưỡi Dao, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Trần Diễn thâm hít một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lạnh lùng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Tuyết thế nào? Lưỡi Dao khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khinh thường cùng đắc ý, hắn không chút kiêng kỵ cười lên ha ha, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng cùng trêu tức. Ha ha ha, ngươi là không biết cái kia Lâm Tuyết đối với ngươi thế nhưng là thâm tình không thôi a. Bản thiếu minh chủ đem nàng ném vào đan lô luyện, nàng sửng sốt không có la một tiếng đau. Lại là từng tiếng kêu to lấy tên của ngươi, chậc chậc chậc, đan lô này bên trong hừng hực liệt hỏa, thiếu đến nàng ra chóc thịt bong, lại vẫn là lẩm bẩm tên của ngươi. Đáng thương cái kia Lâm Tuyết, tại trong lò vẫn không quên hô hào ngươi đi mau, chớ tới cứu nàng, đừng tìm nàng. Có lẽ là cái này một thân chấp nhiệm, nàng tại đan lô từ đầu đến cuối không thành được đan, lãng phí ta rất nhiều lô hỏa. Bất đắc dĩ, bản thiếu minh chủ đành phải lừa gạt nàng, nói ngươi đã bị ta bắt, chỉ cần nàng từ bỏ chống lại, lão phu liền thả ngươi một con đường sống. Ai ngờ nàng nghe được lời này lập tức liền yên tĩnh trở lại, ha 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 ha, ngươi nói nàng ngu xuẩn hay không a? Khó được có thể luyện thành cái này cựu phẩm kim đan, ở trong đó cũng có công lao của ngươi a. Chương 58, phụ tử tự hiếu. Trần Diễn Lâm Tuyết đoàn tụ chương 58, phụ tử tự hiếu. Trần Diễn Lâm Tuyết đoàn tụ theo Lưỡi Dao lời nói xong, Đao Định chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lưỡi Dao, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hỗn đản, ngươi đây là muốn hại chết ta Phong Đao Minh a? Đao Định tức giận rít gào lên lấy, một bàn tay hung hăng đập vào Lưỡi Dao trên khuôn mặt. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận, phản phất muốn đem tất cả bất mãn đều phát tiết tại Lưỡi Dao trên thân. Trần Diễn nghe xong Lưỡi Dao lời nói, tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, thân thể khẽ run, trong mắt lóe ra lửa giận. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên cầm trong tay hai tên bị giam cầm tu vi Vạn Hoa Thần Tông thánh cảnh trưởng lão đầu trực tiếp bóp nát. Máu tươi tung tóe vẩy vào trên mặt đất, hình thành một mảnh máu đỏ tươi vũng. Lúc này Trần Diễn triệt để nổi giận, hắn phát ra gầm lên giận dữ, như là dã thú hung mãnh. Hắn cấp tốc rút kiếm, chuẩn bị hướng về Lưỡi Dao bổ tới, như muốn ngay tại chỗ chém giết. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Dương tay mắt lanh lẹ đem Trần Diễn ngăn lại, ngăn trở hắn xúc động hành vi. Khương Dương đội vàng khuyên giải nói, đừng nghe hắn nói lung tung, Lâm Tuyết không có việc gì. Khương Dương thanh âm kiên định mà tỉnh táo, ý đồ để Trần Diễn bình tĩnh trở lại. Nguyên lai, vừa mới Lưỡi Dao nói xong những lời kia sau, Khương Dương cũng là cả kinh. Khương Dương ý thức được có thể là, lần này trùng sinh tựa hồ đã dẫn phát rất nhiều không tưởng tượng được biến hóa. Khương Dương âm thầm suy nghĩ, chính mình lúc này sau khi sống lại, cố ý đến đây trợ giúp Trần Diễn giải quyết chuyện này, nhưng lại nhảy ra nhiều như vậy biến cố. Thế là, Khương Dương vội vàng hỏi thăm hệ thống phải chăng bởi vì chính mình trùng sinh cải biến rất nhiều vốn có lộ tuyến. Hệ thống cấp ra khẳng định đáp án, biểu thị xác thực có rất nhiều sự tình phát sinh cải biến. Nhưng nó cũng cam đoan, mặc dù lộ tuyến có chỗ khác biệt, nhưng ở kiếp trước hết thảy làm cho người tiếp nối sự tình, một thế này tuyệt đối sẽ không lại dẫm vào vết xe đổ. Cho nên Khương Dương mới đưa Trần Diễn cho ngăn lại, Trần Diễn nhìn xem thiếu chủ khó có thể tin nói, thiếu chủ ngài nói là sự thật. Tuyết Nhi thật không có việc gì. Khương Dương vỗ vỗ Trần Diễn bả vai nói, yên tâm đi, ta cam đoan không có việc gì. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Khương Dương liền nhìn chính mình sư tôn một chút. Tiêu Nguyệt Khả lập tức minh bạch, sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau một khắc tinh hà treo ngược, nhật nguyệt đấu chuyển, hư không lịch hướng phá toái. Đao Định thấy vậy cũng là trong lòng chợt lạnh, hôm nay Phong Đao Minh sẽ không tồn tại nữa. Lập tức Đao Định ánh mắt kiên định, dễ nói chính mình cũng là đế cảnh lục cảnh siêu cấp cường giả. Đối mặt nguy cơ sinh tử, dù là đánh không lại, cũng muốn thử một chút. Đao Định á cả đời nói kết thương đao trận, trao quyền cho cấp dưới Phong Đao Minh người, trực tiếp lấy tự thân tu vi làm căn cơ, khởi động thương đao trận. Sau một khắc Tiểu Nguyệt Khả một cái một kiếm đổ tinh hà, chỉ gặp Tiểu Nguyệt Khả trường kiếm trong tay huy động, một đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua chân trời, như là một viên sao băng giống như phóng tới Phong Đao Minh đám người tạo thành thương đao trận. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra, toàn bộ cực bắc vực thiên địa cũng vì đó run rẩy. Mà Phong Đao Minh đám người thì nhao nhao vận chuyển tự thân tu vi, từng đạo lăng lệ đao khí từ trên người bọn họ phun ra ngoài, hội tụ thành một thanh khổng lồ đao ảnh, nên hướng Tiểu Nguyệt Khả kiếm quang. Nhưng mà cường đại như thế trận pháp, tại Tiểu Nguyệt Khả một kiếm kia trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích, phảng phất giấy đồng dạng yếu ớt. Sau một khắc, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ cực bắc vực đều vì lắc lư không ngừng, chung quanh hư không đều tiêu tán. Cái kia từng tại cực bắc vực quát tháo phong vân mấy ngàn năm Phong Đao Minh, trực tiếp dưới một kiếm này biến thành một mảnh hư vô, hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Khương Dương nhìn qua mảnh kia đã biến thành phế tích Phong Đao Minh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tiết hận chi tình. Những cường giả kia linh hồn vốn có thể bị hắn thu nhập nhân hoàng trong cờ để cho hắn sử dụng, nhưng bây giờ cũng đã không thể nào tìm kiếm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm thở dài, có lẽ lần sau gặp lại tình huống tương tự lúc, hắn hẳn là thỉnh cầu sư tôn đem địch nhân linh hồn lưu lại. sau đó lại do hắn thu hút nhân hoàng trong cờ, khiến cho trở thành lực lượng của mình. Lưỡi dao thì đứng ở một bên, mắt thấy phong đao minh hủy diệt, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn cười ha ha lấy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn đối với Đao Định nói ra, "Mẫu thân a, ngươi thấy được sao? Cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, hắn sáng tạo thế lực bây giờ đã biến thành một vùng phế tích." Tiếp lấy, lưỡi dao quay đầu nhìn về phía Trần Diễn, trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ. Hắn nhẹ nhàng nói ra, "Ta biết nàng cũng không thích ta, cho nên ta cũng không có đưa nàng luyện thành đan dược. Ta chỉ là muốn mượn nhờ nàng để hoàn thành ta nhiều năm tâm nguyện. Hiện tại toàn bộ phong đao minh bị diệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Bởi vì nếu như không phải ngươi xuất hiện, ta khả năng vĩnh viễn không cách nào thực hiện nguyện vọng này." Theo lưỡi dao vạch phá một chỗ hư không, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại. Trần Diễn nhìn qua xuất hiện nữ tử, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Đây chính là, hắn Trần Diễn mong nhớ ngày đêm mấy chục năm Lâm Tuyết. Trần Diễn hào bất do dự xông lên phía trước, ôm chặt lấy đối phương, phản phất muốn đem tất cả tưởng niệm đều dung nhập cái này ôm bên trong. Bị ôm lấy chính là Lâm Tuyết, nàng mới vừa từ trong hư không đi ra. Còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được một nguồn lực lượng xông về phía mình. Đang lúc nàng chuẩn bị phòng ngự lúc, lại phát hiện người tới đúng là nàng ngày đêm tưởng niệm Trần Diễn. Tại Trần Diễn cùng Lâm Tuyết hai người đắm chìm tại trùng phùng trong vui sướng lúc, lưỡi dao yên lặng nhìn bọn hắn một chút, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên quyết cùng kiên định. Ngay sau đó, trên người hắn khí tức giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng tắp phóng tới Đao Định. Ngay tại lưỡi dao cùng Đao Định tiếp xúc một sát na, thân thể của hắn đột nhiên nổ bể ra đến, bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa năng lượng. Cỗ này kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, Tiêu Nguyệt thấy thế vội vàng phất tay, thi triển bình chướng bảo vệ được Khương Dương. Trần Diễn cũng tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Tuyết tay, không ngừng hướng lui về phía sau lại, để tránh bị cỗ này cường đại sóng xung kích tác động đến. Theo bạo tạc tán đi, lưỡi dao đã hoàn toàn biến mất tại cực bắc vực. Mà cái kia đế cảnh Đao Định, toàn bộ thân thể đã nổ nát một nửa, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Khương Dương nhìn xem một màn này, không khỏi cảm thán nói, tốt một cái phụ tử tự hiếu a. Đao Định chưa tỉnh hồn mà nhìn xem bốn phía, một mặt hoảng sợ nói, tiểu xuất sinh cùng mẫu thân ngươi một dạng, kém chút hại chết ta. Lúc này Đao Định thân thể đã bị tạc đến tàn khuyết không đầy đủ, không chỉ có như vậy, cảnh giới của hắn cũng bởi vì lần này ngoài ý muốn mà kịch liệt rơi xuống, có thể nói là nguyên khí đại thương. Đao Định khó khăn mở miệng nói, Trăng Thanh đại đế, người các ngươi đã tìm tới, Phong Đao Minh cũng bị hủy diệt, có thể tha ta một mạng. Khương Dương lại một mặt nhìn có chút hạ hê nói ra, ngươi lão gia hỏa này đến cùng đã làm gì, con trai mình chết đều muốn mang theo ngươi. Đao Định sắc mặt tâm trầm, trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Khương Dương nhìn xem Đao Định, suy nghĩ một lát sau nói ra, mặc dù bây giờ ngươi cảnh giới rơi xuống, nhưng vẫn là có đế cảnh nhất cảnh tu vi, vẫn phải có dùng. Đao Định nghe vậy lại hỉ, cho là mình có thể trốn qua một kiếp, vội vàng túi đầu không lưng nói, đa tạ, đa tạ. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Nguyệt Khả đột nhiên tay ngọc một nắm, đế cảnh cường giả nhục thân trực tiếp tiêu vong, chỉ còn lại có linh hồn. Chương 59, hết thảy đều kết thúc, trở về chương 59, hết thảy đều kết thúc, trở về trong chớp mắt, Thương Dương lập tức tế ra nhân hoàng viên. Huy hoàng uy năng giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem còn không có tỉnh táo lại Đao Định cho thu hút trong cờ. Làm xong đây hết thảy sau, Thương Dương tâm đủ hài lòng đem nhân hoàng viên thu nhập trong giới chỉ. Đúng lúc này, Trần Diễn mang theo Lâm Tuyết đi tới. Hắn cười hướng Lâm Tuyết giới thiệu nói, Tuyết Nhi, vị này chính là thiếu chủ Khương Dương. Nếu không phải thiếu chủ xuất thủ cứu giúp, sợ là chúng ta chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa đâu. Lâm Tuyết ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Khương Dương trên thân, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Lâm Tuyết trịnh trọng thở dài hành lễ, cung kính nói, đa tạ thiếu chủ ân cứu mạng, để cho ta cùng chúng ta nhà Trần Diễn chung vùng. Khương Dương mỉm cười khoát khoát tay, ôn hòa nói, không cần phải khách khí, có thể cứu các ngươi, hết thảy đều là đáng giá. Khương Dương nhìn xem một bên cười đến không ngậm miệng được Trần Diễn, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhưng mà Khương Dương lại đột nhiên cố ý trêu chọc nói, ngươi đừng nhìn Trần Diễn gia hỏa này hiện tại cười đến vui vẻ như vậy, vừa rồi thế nhưng là kém chút khóc lên. Câu nói này mặc dù là ăn ngay nói thật, nhưng ở hậu yếm nữ tử mặt bị dạng này đề cập, Trần Diễn lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, lỗ tai cũng bắt đầu phím hồng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nguyệt Khả đột nhiên phá không mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Dương bên cạnh. Trần Diễn cùng Lâm Tuyết thấy cảnh này, mười phần tức thời chủ động lui sang một bên. Tiêu Nguyệt Khả nhìn chăm chú lên Khương Dương, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, trợ giúp bằng hữu thực hiện hắn cho tới nay tâm tâm niệm niệm sự tình. Ngươi có phải hay không cảm thấy đặc biệt vui vẻ đâu? Khương Dương nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, trong lòng âm thầm kinh ngạc, sư tôn làm sao lại biết là bằng hữu đâu? Nhưng giờ phút này thời gian cấp bách, không dung hắn quá nhiều suy nghĩ, hắn vội vàng trả lời, hắn là sư tôn ngài cố ý an bài cho ta hộ vệ, trước đó chúng ta tại đi Tần Quốc trên đường, ta ngẫu nhiên biết được việc này, làm thiếu chủ ta tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Cứ việc Khương Dương ngữ khí nghe rất tùy ý, nhưng hắn giải thích lại có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng mà lý do thoái thác như vậy cũng không thể giấu giếm được thông minh hơn người Tiểu Nguyệt Khả. Tiêu Nguyệt Khả gặp Khương Dương y nguyên có chỗ dầu diếm, cũng không có trực tiếp vạch trần hắn, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cất bước hướng về phía trước. Nàng động tác êm ái đem Khương Dương bởi vì vừa rồi bạo tạc sinh ra khí lãng mà hơi có vẻ nhăn nheo cổ áo bước lên. Tiếp lấy, Tiêu Nguyệt Khả tay ngọc bung khẽ, một đạo vô hình ngăn cách bình chướng lặng yên hiện hiện. Hoàn thành những này đằng sau, Tiêu Nguyệt Khả trên mặt toát ra có thâm ý khác dáng tươi cười, sau đó chậm rãi nằm ngoài Khương Dương trên bờ bay. Tiêu Nguyệt Khả khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười yếu ớt, môi son khẽ mở, thanh âm êm dịu nói, đợi đến ngày sau ngươi có nhàn hạ thời điểm, liền phân công Mai Lan Trúc Cúc dẫn dắt người tới tìm ta, đến lúc đó hai người chúng ta cực kỳ đảm đạm một phen. Nói xong, Tiểu Nguyệt Khả tố thủ vung khẽ, lòng bàn tay hiện ra một khối màu xanh nhạt ngọc bội, sau đó đem nó để đặt tại Khương Dương trong tay. Ngay sau đó, Tiểu Nguyệt Khả nhẹ nhàng quay người, bước liên tục nhẹ nhàng, làm bộ muốn bước vào trong hư không rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Khương Dương, mỉm cười. Giờ phút này, Khương Dương nhìn chăm chú đã khôi phục như lúc ban đầu vết nứt hư không, thần sắc bu ngơ, như có điều suy nghĩ. Cứ việc sư tôn đã rời đi, nhưng hắn bên thai vẫn lưu lại phần kia ấm áp xúc cảm, phản phất sư tôn vừa rồi nhỉ non thì thầm còn tại bên thai quanh quẩn. Kể từ đó, đủ để chứng minh vừa rồi sư tôn cái kia mềm nhu ngọt ngào tiếng nói cùng ôn nhu giọng điệu đều là không phải hư ảo. Thế nhưng là vì sao, Khương Dương luôn cảm thấy trong lời nói kia ngữ khí cùng lúc gần đi lưu lại dáng tươi cười đều ẩn chứa một loại nào đó thâm ý đâu? Nghĩ đến đây chỗ, Khương Dương tâm bên trong mãnh kinh, tự lẩm bẩm, hẳn là nàng đã phát giác được ta là người trùng sinh. Làm sơ sau khi tự hỏi, Khương Dương khe khẽ lắc đầu, tự nhủ, không phải làm a, nàng lẽ ra chưa phát giác được mới đối. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, kèm ngay sau đó, một đạo hệ thống thanh âm truyền vào Khương Dương trong đầu, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tiểu Nguyệt Khả cơm chùa giá trị. Trước mắt cơm chùa giá trị đã tích lũy đến 4490 vạn. Bất thình lình thanh âm hệ thống nhắc nhở, để Khương Dương lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu, tự nhủ, ai nha, đừng suy nghĩ nhiều, coi như phát hiện cũng không có gì, dù sao chờ sau này thời cơ đã đến cũng là sẽ nói cho nàng bọn họ. Nếu hiện tại Trần Diễn sự tình đã giải quyết, như vậy sau đó hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải đi hoàn thành. Nghĩ tới đây, Khương Dương không do dự nữa, nhanh chân đi ra Tiểu Nguyệt Khả bảy tinh trí bình chướng. Hắn nhìn qua cách đó không xa Trần Diễn, mở miệng hỏi, hiện tại các ngươi đã đoàn tụ, sau đó các ngươi có tính toán gì? Trần Diễn nắm chặt Lâm Tuyết tay, một mặt kiên định hồi đáp, chúng ta hay là muốn cùng thiếu chủ, chờ sau này thực lực của ta càng mạnh một chút, mang nữa Tuyết Nhi ra ngoài sông sáo một phen. Nghe nói như thế, Khương Dương khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cùng tán đồng. Dù sao, Trần Diễn thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, cần càng nhiều thời gian đi trưởng thành cùng tăng lên. Mà đi theo Khương Dương, không thể nghi ngờ có thể được đến tốt hơn bảo hộ cùng duy trì. Như vậy cũng tốt. Khương Dương khẽ cười nói, trong mắt lóe ra cổ vũ quang mang. Sau đó Khương Dương xuất ra Du Long Phiến, mười phần thích ý quơ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói, hiện tại chúng ta có thể đường về hồi Ma tộc thánh. Ma tộc trong thánh địa, thần ma trong điện Ô Luyện Khuynh xuyên tấu qua hư không nhìn xem xuất hiện tại Ma tộc lãnh địa Phi Chu, khẽ nhíu mày, tự nhủ, đây là ai cho hắn chọn Phi Chu? Từ cực Bắc vực trở về vậy mà dùng 2 tháng rưỡi. Lúc này, từ lúc trước đi Tần Quốc lại đến cực Bắc vực, một mực đi theo âm thầm bảo hộ Khương Dương thường, từ trong hư không đi ra, vì một chân chiến đất, cung kính nói, thuộc hạ đã an toàn hộ tống về Khương công tử. Ô Luyện Khuynh nhẹ gật đầu, ra hiệu thương có thể lui xuống. Khương Dương đứng ở phi thuyền đằng trước, nhìn xem ma tộc bên trong phong cảnh, trong lòng ngùi ngùi mãi thôi. Nhưng mà, ngay tại hắn thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, sau một khắc đột nhiên sau lưng hư không phá bỡ. Một cánh tay ngọc xuất hiện, trực tiếp mang theo cổ áo, liền đem Khương Dương cho túm đi vào. Bất thình lình một màn, để trên phi thuyền Trần Diễn cùng Mai Lan Trúc Cúc bọn người chưa kịp phản ứng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. Trần Diễn nhìn xem đã hoàn toàn khép lại hư không, bình thản nói ra, chúng ta đã tại ma tộc trong lĩnh vực dám ở ma tộc trong lĩnh vực, trực tiếp đem thiếu chủ cho sách đi người, trừ nữ đế đại nhân bên ngoài không ai có thể dám. Khương Dương bất đắc dĩ nhìn trước mắt, cái kia ngồi tại chỗ Ôn Uyển Khuynh, sau đó ủy khuất nói, sư tôn, lần sau có thể hay không đừng luôn mang theo cổ áo của ta, thật mất mặt. Nghe nói như thế, Ôn Uyển Khuynh chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đi. Lần sau nhiều người thời điểm liền không như thế, xách ngươi cổ áo. Chương 60, làm nhiệm vụ. Không có lệnh bài. Cái kia không làm chương 60, làm nhiệm vụ. Không có lệnh bài. Cái kia không làm trở thành đệ tử của ta gần nửa năm đi. Có phải hay không phải làm điểm nhiệm vụ? Ô Luyện Khuynh khẽ nhấp một cái trà, nhàn nhạt nói ra. Nhiệm vụ a? Đó là nghĩa bất dung tử. Khương Dương thẳng tắp sống lưng, một mặt chính khí nói. Sau một khắc, Khương Dương cười hì hì tiến đến Ô Luyện Khuynh bên người, hỏi, vậy nếu là hoàn thành nhiệm vụ, có hay không ban thưởng a? Nghe nói như thế, Ô Luyện Khuynh cầm chén trà tay ngọc lắc một cái, kém chút đem nước trà vẩy ra đến. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Khương Dương, nghĩ thầm, gia hỏa này lại muốn ban thưởng. Mình đã cho hắn nhiều như vậy kiện cực đạo đế binh, chẳng lẽ những này còn chưa đủ à? Ô Luyện Khuynh không nói trợn trắng mắt, tức giận nói, cho ngươi nhiều như vậy kiện cực đạo đế binh, làm nhiệm vụ ngươi còn muốn ban thưởng? Ngươi tốt ý tứ có muốn không? Khương Dương nghe chút không có ban thưởng, lập tức không làm nữa, đứng dậy, bày ra một bộ quyết nhiên bộ dáng, quay người muốn đi ra thần ma điện. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, lại là làm không công a, cái gì cũng không cho. Đây không phải đoan đại đầu sao? Người nào thích làm ai làm, dù sao ta không làm. Mắt thấy Khương Dương liền muốn bước ra thần ma điện, Ô Luyện Khuynh sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm than một hơi, đội vàng mở miệng nói, chờ chút, trở về tòa hạ. Khương Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Ô Luyện Khuynh, lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi, một mặt không tình nguyện lẩm bẩm, lại thế nào rồi, còn có chuyện gì? Ô Luyện Khuynh hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi không muốn đi làm nhiệm vụ cũng không phải không thể, nhưng là nói đến đây, Ô Luyện Khuynh cố ý dừng một chút. Khương Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đội vàng truy vấn, nhưng là cái gì? Ô Luyện Khuynh ưu nhã để chén trà trong tay xuống, ngựa khí bình thản mà kiên định nói, ngươi cần một mình tiến về trường sinh giới, cũng ở nơi đó vượt qua thời gian 2 năm. Ngoài ra, lại xuất phát trước đó, ta sẽ thu hồi trên người ngươi tất cả cực đạo đế binh. Khương Dương nghe được trường sinh giới 3 chữ lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nhưng là rõ ràng trường sinh giới bên trong nhân vật từng cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. mà chính mình trước mắt vẹn vẹn ở vào phủ cảnh nhị cảnh cùng bọn hắn so sánh trên lệch to lớn. Tại trường sinh giới bên trong, cho dù là tầng dưới chót nhất tồn tại, thực lực cũng chỉ ít đạt đến thủy cảnh nhị cảnh. Bây giờ lại yêu cầu mình một thân một mình tiến vào trường sinh giới, còn muốn trước khi tiến vào đem cực đạo đế binh thu hồi, cái này chẳng phải là tự tìm đường chết. Khương Dương rơi vào trong trầm tư, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ sầu lo. Nhưng mà, đúng lúc này, Ôn Uyển Khuynh nhìn xem hắn cái kia nghị sâu tính kỹ bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, nhịn không được mở miệng trêu ghẹo nói, "Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Là lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ đâu, hay là để ta đưa ngươi đi trường sinh giới lịch luyện một phen?" Khương Dương nghe chút, lập tức biến sắc, vội vàng thu hồi vừa rồi không tình nguyện, thay đổi một bộ vẻ mặt tươi cười biểu lộ, đội bằng nói, "Ha ha, không phải liền là nhiệm vụ thôi. Có bao nhiêu ta liền tiếp bao nhiêu." Nhìn xem đột nhiên trở nên nghĩa chính ngôn từ Khương Dương, Ôn Uyển Khuynh trong lòng sớm đã cười dừng lại không được, nhưng nàng trên mặt hay là cố nén cười cho. Sau đó, Ôn Uyển Khuynh đứng dậy, chậm rãi hướng thần ma điện chỗ sâu nhất đi đến, vừa đi vừa nói ra, "Ngươi ngay tại trong điện nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, sau đó lại đi nhận chức vụ các nhìn xem có hay không thích hợp nhiệm vụ xác nhận." Nhìn xem Ôn Uyển Khuynh đã hoàn toàn rời đi phạm vi tầm mắt, Khương Dương nhịn không được thấp giọng phàn nàn nói, "Ta liền biết nàng là đang hù dọa ta." "Ai, nếu đều đã đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể kiên trì đi hoàn thành." Nói đi, hắn cũng quay người về tới gian phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian như là thời gian qua nhanh, trong chớp mắt 2 ngày đã qua đời, Khương Dương chậm rãi từ thần ma điện bên trong đi ra. Lúc này, Mục Mục sớm đã tại cửa đại điện xin đợi đã lâu, thấy một lần Khương Dương đi ra, lập tức tiến lên cung kính nói, "Thiếu chủ." Khương Dương khẽ gật đầu ra hiệu sau, nhẹ giọng hỏi, "Ta còn muốn lại đi ra một chuyến, ngươi là có hay không nguyện ý cùng nhau đi tới?" Mục Mục nghe vậy sững sờ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng thiếu chủ vậy mà lại mời chính mình đồng hành. Trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, đội vàng đáp, "Là, thiếu chủ." Nói đi, Khương Dương vững bước hướng về phía trước, từng bước đạp không mà lên. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xẹt qua chân trời. Mục Mục thấy thế, vội vàng theo sát phía sau, cứ việc thực lực của nàng so Khương Dương càng mạnh, nhưng từ đầu đến cuối rơi vào phía sau hắn. Trải qua 2 trụ nửa hương phi hành, 2 người rốt cục đã tới nhiệm vụ các. Nơi này là toàn bộ ma tộc tất cả thế lực đệ tử đến đây nhận lấy nhiệm vụ địa phương. Khương Dương ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ các ngay phía trên khối kia trên tấm bảng rồng bay phượng múa 3 chữ to, không khỏi từ đáy lòng tán thán nói, "Chữ tốt." Khương Dương cẩn thận chu đáo lấy 3 chữ kia, phản phất có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cái kia thánh cảnh trưởng lao đối với mình sở tu pháp tắc cảm ngộ. Một mục tại Khương Dương bên cạnh giới thiệu nói đây là trong thánh địa một vị thánh cảnh cường giả biết. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kính sợ. Khương Dương cười cười, trong lòng âm thầm cảm thán vị này thánh cảnh cường giả không chỉ có thực lực cường đại, thư pháp tạo nghệ cũng cao như thế, hắn cảm thấy người như vậy thật là khiến người khâm phục. Một lát sau Khương Dương cùng một hai người liền chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ các, chọn lựa nhiệm vụ. Khương Dương sải bước đi hướng cửa ra vào, nghĩ đến đợi lát nữa chọn lựa nhiệm vụ gì tốt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bước vào nhiệm vụ các lúc, lại bị một vị lao giả ngăn lại. Lao giả một mặt nghiêm túc yêu cầu bọn hắn đưa ra chính mình sở tại thế lực lệnh bài thân phận. Khương Dương ngây ngẩn cả người, hắn nơi nào có cái gì thế lực lệnh bài thân phận a? Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh một mục, hy vọng nàng có thể nghĩ ra biện pháp. Một mục cũng là một mặt bất đắc dĩ, nàng mở ra 2 tay biểu thị chính mình chỉ là trong thánh địa một tên thị nữ, căn bản cũng không có đệ tử lệnh bài thân phận. Khương Dương nhịn không được phàn nàn nói để cho ta làm nhiệm vụ, còn muốn lệnh bài, không có không cho tiến, cái này còn làm cái gì? Một mục ở một bên nhìn xem Khương Dương cái kia lẩm bẩm lầu bầu bộ dáng, đang muốn nghĩ kế thời điểm, lại phát hiện Khương Dương vậy mà quay người đi một mục mau tới trước quên, "Thiếu chủ, đây chính là nữ đế đại nhân để cho ngươi tới lĩnh nhiệm vụ cái này, nếu là nửa đường quay trở lại, sau khi trở về ngươi là lại nhận trách phạt." Nhưng mà Khương Dương cười hắc hắc nói, "Cái này lại không thể trách ta, nàng không cho ta lệnh bài, ta làm thế nào nhiệm vụ? Cho nên nói, nếu không có lệnh bài cũng không cần làm, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?" Một mục trực tiếp bị cái này điên đảo lời nói, cho chỉnh muốn nói lại thôi. Lúc này một lão giả bước đi như bay từ nhiệm vụ trong các chạy đến, một màn này để không ít tại nhiệm vụ cửa các miệng đệ tử hết sức tò mò. Trong chớp mắt lão giả liền tới đến Khương Dương bên cạnh, sau đó cung kính nói, "Khương thiếu chủ thật có lỗi, thật có lỗi. Nữ đế đại nhân biết ngài không có lệnh bài, cho nên thật sớm cho ta biết, để cho ta hôm nay hầu lấy kết quả lão hủ đọc sách mê mẩn hơi kém quên." Nữ đế đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Khương Dương không còn gì để nói, còn tưởng rằng có thể đào thoát nhiệm vụ lần này, kết quả cái gì nàng đều nghĩ đến. Khương Dương đành phải không tình nguyện, lần nữa đi vào nhiệm vụ trong các. Chương 61, miễn phí khổ lực sao có thể không cần. Chương 61, miễn phí khổ lực sao có thể không cần. Khương Dương đứng tại một màn ánh sáng trước, con mắt không ngừng quét mắt phía trên biểu hiện các loại nhiệm vụ. Khương Dương tới tới lui lui chọn, tới tới lui lui tuyển, nhưng thủy chung tìm không thấy một cái có thể làm cho hắn hài lòng nhiệm vụ. Một mục ở bên cạnh nhìn xem Khương Dương, nhịn không được quên, "Thiếu chủ, chúng ta đã ở chỗ này tuyển 3 canh giờ, ngài đến cùng có tìm được hay không muốn làm nhiệm vụ a?" Khương Dương lại là một mặt bình tĩnh trả lời, "Gấp cái gì? Ai bảo nơi này nhiệm vụ đều không có để cho ta nhìn xem thuận mắt đây này?" Một mục bất đắc dĩ thở dài, lần nữa cho Khương Dương rót một chén trà nước đưa tới, sau đó lại đang một bên lặng lặng chờ đợi lấy. Theo thời gian từ từ trôi qua, nhiệm vụ màn sáng rốt cục lần nữa đổi mới. Khương Dương tập trung nhìn vào, phát hiện lần này đổi mới trong nhiệm vụ có một cái đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhiệm vụ này là yêu cầu đi giải quyết một trận thú triều, cũng tìm ra dẫn phát thú triều nguyên nhân. Khương Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ tươi cười, lại còn cần tìm kiếm nguyên nhân. Đây không phải mang ý nghĩa có cái gì thiên tài địa bảo hiện thế sao? Nghĩ tới đây, Khương Dương không chút do dự đưa tay đem nhiệm vụ này từ trên màn sáng gỡ xuống. Dù sao, Nếu như có thể thuận lợi giải quyết thú triều, như vậy dẫn phát thú triều thiên tài địa bảo tự nhiên là sẽ về chính mình tất cả. Ngay tại Khương Dương quay người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên bị mấy tên nam tử vóc người cao lớn ngăn cản đường đi. Những người này đầy dây gắt gao chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngữ khí phách lối mở miệng: "Tiểu tử, nhiệm vụ này thế nhưng là đoàn đội nhiệm vụ, một mình ngươi căn bản là không có cách hoàn thành." "Chính là à, mà lại nhiệm vụ này hay là liên hệ, đến lúc đó tiến về cũng không chỉ là chúng ta người của ma tộc, còn có đến từ 3000 đại thế giới bên trong thế lực khác cường giả. Giống như ngươi phụ cảnh nhị cảnh tu vi, đi cũng là không tốt, cái gì cũng không chiếm được. Cho nên thông minh một chút, mau đem nhiệm vụ nhường lại đi." Nguyên bản bởi vì đến đây xác nhận nhiệm vụ mà cảm thấy tâm phiền ý loạn cương dương, lúc này càng là tâm tình hỏng bét cực độ. Hắn không kiên nhẫn nhìn trước mắt bọn này ở không đi gây sự ra hỏa, quyết định sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn rong dài. Hắn yên lặng truyền âm cho đi theo sau lưng Mục Mục, sau đó nói thẳng: "Mục Mục, giao hấn một chút bọn hắn." Trong nháy mắt, chỉ gặp Mục Mục thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia mấy tên nam tử trước mặt. Nàng xuất thủ như điện, cấp tốc đem mấy người kia đánh ngã trên mặt đất, không tốn sức chút nào. Biến cố bất thình lình để trung quanh đông đảo còn tại nhiệm vụ trong các thế lực ma tộc các đệ tử rất là chấn kinh. Dù sao ở chỗ này có nghiêm khắc điều lệnh quy định, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tại nhiệm vụ trong các động thủ. Nhưng mà, Thương Dương lại không chút do dự trái với điều quy tắc này, lần này lần có thể có trò hay nhìn. Ngã xuống đất mấy tên nam tử bên trong một người trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, thốt ra: "Phách cảnh." Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Thương Dương, trong lòng âm thầm khánh hạnh vừa mới không có ra tay với hắn. Một người khác lại có chút không phục chất vấn: "Các ngươi cũng dám ở chỗ này động thủ, liền không sợ sau này trở về nhận xử phạt sao?" Bọn hắn muốn cho là Khương Dương chỉ là cái đệ tử bình thường, không nghĩ tới bên cạnh hắn vậy mà đi theo thực lực người cường đại như thế. Nhưng mà, Khương Dương lại một mặt thờ ơ cười nói: "Ngươi không có phát hiện, ta để cho người ta đánh ngươi sau, nhiệm vụ này trong các quản sự trưởng lão một cái đều không có đi ra sao?" Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia giảo hoạt. Nghe nói như thế, tên nam tử kia ngây ngẩn cả người: "Đúng vậy a. Cái này nếu là bình thường, phàm là có người dám ở chỗ này tản mát ra siêu tiêu khí tức, liền sẽ có trưởng lão đi ra ngăn lại. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn bên này mấy người bị đánh đằng sau, đã qua lâu như vậy, thế mà không có trưởng lão đi ra quản chuyện này." Nghĩ tới đây, nam tử kia lập tức hiểu rõ ra, người thiếu niên trước mắt này mặc dù tu vi chỉ có phụ cảnh, nhưng hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản, cũng không phải mình có thể trêu chọc nổi. Thế là, hắn lập tức cải biến trước đó phách lối ngữ khí, trở nên 10 phần cung kính nói ra: "Lúc trước là chúng ta ngữ khí không tốt, nhìn đạo huynh thứ lỗi." Khương Dương không thèm để ý những người này, quay người liền muốn rời khỏi nhiệm vụ các. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đi ra nhiệm vụ các thời điểm, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia không ổn. Hắn ý thức đến bởi vì nhiệm vụ này là liên hệ, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều thế lực khác đệ tử đến đây tham dự, mà chính mình lẻ loi một mình, đối mặt đông đảo đối thủ cạnh tranh, có thể sẽ ở thế yếu. Nghĩ tới đây, Khương Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mấy người kia. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua bọn hắn, sau đó chậm rãi mở miệng: "Đã các ngươi cũng nghĩ làm nhiệm vụ này, vậy liền cùng một chỗ đi." Nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên này vậy mà quay đầu, những người kia trong lòng giật mình, còn tưởng rằng hắn đổi ý muốn tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách. Nhưng khi nghe được hắn nói ra câu nói này lúc, trên mặt mấy người lộ ra khó có thể tin biểu lộ, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, mấy người lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói: "Cảm ơn, đa tạ đạo huynh. Chúng ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút." Khương Dương khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó quay người rời đi, Mục Mục theo sát phía sau. Tại trở về thần ma điện trên đường, Mục Mục rốt cục nhịn không được hỏi: "Thiếu chủ, ngài vừa đã buông tha bọn hắn, vì cái gì còn muốn đồng ý để bọn hắn cùng đi tham gia nhiệm vụ lần này đâu?" Khương Dương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo thâm ý dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra: "Nhiệm vụ này thế lực khác người khẳng định cũng tiếp, đến lúc đó người ta thành quần kết đội. Ta liền tự mình một người nói thế nào đều có chút không tốt lắm, mà lại mấy người kia thực lực đều tại biên cảnh. Cái này miễn phí giúp đỡ, sao có thể không sử dụng đây?" Một Mục nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, nàng tuyệt đối không ngờ rằng thiếu chủ lại là đánh cái chủ ý này. Không thể không thừa nhận, thiếu chủ không hổ là thiếu chủ, chỗ này nghĩ sự tình cùng bình thường người chính là không giống với ai. Nhưng vào lúc này, Ôn Uyển Khuynh thanh âm đột nhiên tại Khương Dương vang lên bên hai: "Đến Thánh Địa Đại Điện một chuyến." Cứ việc Ôn Uyển Khuynh cũng không có nói rõ ràng để hắn tới nguyên nhân, nhưng Khương Dương ti không chút nào dám lãnh đạm, vội vàng khởi hành tiến về. Khi Khương Dương đi vào Thánh Địa Đại Điện lúc, hắn nhìn thấy Trần Diễn cùng Lâm Tuyết đứng ở một bên. Trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, không biết vì cái gì sư tôn sẽ đem hai người bọn họ gọi tới. Trần Diễn một chút liền xem thấu Khương Dương tâm tư, vội vàng giải thích nói: "Nữ đế đại nhân nói thiếu chủ còn muốn ra chuyến xa nhà, cho nên để cho chúng ta hai cái đi theo." Khương Dương một mặt không nói nói ra: "Hai người các ngươi thật vất vả nhìn thấy, không cho các ngươi nhiều một chút thời gian. Liền phái các ngươi đi ra thật sự là lòng dạ hiểm độc nữ đế a." Lâm Tuyết nghe được câu này sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng không hiểu nhìn xem Khương Dương. Nghĩ thầm mặc dù thiếu chủ là nữ đế đại nhân đồ đệ, nhưng cũng không thể nói như vậy đi. Đây quả thực là đối với nữ đế đại nhân lại bất kính a. Trần Diễn thì lúng túng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng Khương Dương ánh mắt. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như là thiếu chủ nói như vậy, khả năng chỉ là sẽ bị nữ đế đại nhân hung hăng giáo huấn một lần mà thôi. Nhưng nếu đổi lại là chính mình nói tiếp, hậu quả kia coi như khó mà dự liệu. Dù sao, chính mình thật vất vả mới cùng Tuyết Nhi trùng phùng, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cho nên, hắn lựa chọn giữ yên lặng, để tránh cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Chương 62, Ôn Uyển Khuynh tiện tay diệt một giới. Khởi hành. Chương 62, Ôn Uyển Khuynh tiện tay diệt một giới. Khởi hành. Lúc này Ôn Uyển Khuynh thanh âm đột nhiên từ Khương Dương sau lưng truyền đến, "Tiểu tử ngươi ở sau lưng lén lén lút lút nói cái gì đâu?" Không đợi Khương Dương kịp phản ứng, một cánh tay ngọc đã hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Bất thình lình một kích để Khương Dương thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn vốn chỉ là muốn tại phía sau vụng trộm đậu đen rau muống hai câu, không nghĩ tới lại bị tóm gọn. Chỉ gặp Ôn Uyển Khuynh thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh trên một cái ghế bảo chỗ. Nàng khẽ hé môi son, chậm rãi nói ra, "Vài người khác đều có chuyện phải xử lý, cho nên lần này chỉ có thể do hai người bọn họ cùng ngươi cùng nhau tiến đến chấp hành nhiệm vụ." Khương Dương nghe chút, trên mặt lập tức lộ ra định nọ dáng tươi cười, vẻ mặt cợt nhả đối với Ôn Uyển Khuynh nói ra, "Hắc hắc, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta tại trong nhiệm vụ này đạt được vật gì tốt, có thể hay không về ta tất cả?" Nghe nói như thế, Ôn Uyển Khuynh không khỏi cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nàng nhíu mày, ngữ khí có chút nghiêm nghị hỏi, "Chẳng lẽ đây chính là ngươi lựa chọn 3 canh giờ nhiệm vụ nguyên nhân thực sự sao? Có phải là không có dị bảo nhiệm vụ ngươi liền không nguyện ý tiếp?" Nhìn xem Khương Dương bộ kia tham lam biểu lộ, Ôn Uyển Khuynh đơn giản im lặng đến cực điểm. Nàng trợn trắng mắt, không kiên nhẫn nói ra, được, nếu như ngươi thật có thể được cái gì bà bối, vậy liền về ngươi đi." Vừa dứt lời, Khương Dương giống như là sợ Ôn Uyển Khuynh sẽ đổi ý giống như, vội vàng liên tục thở dài, một mặt cung kính nói ra, "Đà tạ sư tôn." Đạt được Ôn Uyển Khuynh cho phép đằng sau, Khương Dương cao hứng bừng bừng mang theo Trần Diễn cùng Lâm Tuyết hai người rời đi đại điện. Ôn Uyển Khuynh nhìn qua Khương Dương bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ cười cười. Nàng biết rõ Khương Dương tính cách, biết hắn hiện tại xưa nay sẽ không đi làm đối với mình không có lợi ích sự tình. Nhưng cùng lúc, nàng cũng cho là dạng này tính cách có thể làm cho Khương Dương ở bên ngoài trong thế giới tốt hơn bảo hộ chính mình, không dễ dàng bị người lừa gạt hoặc lợi dụng. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Ôn Uyển Khuynh ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh đứng lên. Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, cấp tốc từ ma tộc nội bộ biến mất. Khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở một cái thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong. Nơi này thuộc về 3000 đại thế giới bên ngoài, mà là một cái thần bí mà nguy hiểm cấm khu. Ôn Uyển Khuynh giận dữ hét, "Các ngươi bọn gia hỏa này, cũng dám sớm nhảy ra, muốn chết phải không?" Vừa dứt lời, sâu trong bóng tối lập tức chuyển đến một trận trầm thấp mà phách lối tiếng cười. "Ha ha ha, tiểu nữ hoa, ngươi tốt nhất bất lo chuyện người. Chúng ta muốn làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy bảo." Nghe được lần này khiêu khích ngữ, Ôn Uyển Khuynh sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ánh mắt của nàng tràn đầy sắc ý, ngay sau đó, ngọc thủ của nàng cầm thật chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong tay nàng ngưng tụ. Theo động tác của nàng, toàn bộ không biết thế giới bắt đầu nghịch hướng lưu chuyển, phảng phất thời gian đảo lưu bình thường. Nguyên bản giấu ở trong hắc ám những cái kia phách lối thanh âm, giờ phút này cũng không còn cách nào phát ra. Bọn hắn tựa hồ cảm nhận được Ôn Uyển Khuynh phẫn nộ cùng thực lực, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn nhưng lại làm kẻ khác chấn kinh. Sâu trong bóng tối truyền đến từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ không gian đều đã phá toái không chịu nổi. Trong chốc lát, nguyên bản thế giới đen kịt trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Cái kia nồng đậm trong huyết vụ tràn ngập vô số khí tức cường đại, trong đó thậm chí bao gồm đế huyết, thần huyết cùng tiên huyết các loại. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để khiến bất luận sinh linh gì trong lòng run sợ. Cái này cũng biểu lộ chủ nhân khi còn sống thực lực cường đại, dù là như vậy một giới này sinh linh cũng không thể từ Ôn Uyển Khuynh cái này tiện tay vừa đánh chúng còn sống. Giải quyết xong hết thảy sau, Ôn Uyển Khuynh thậm chí không quay đầu nhìn một chút. Ánh mắt của nàng lạnh nhạt mà bình tĩnh, phản phất đối với mảnh thế giới hắc ám này sinh tử không có cảm giác chút nào. Nàng cứ như vậy không để ý chút nào rời đi, lưu lại một phiến yên tĩnh cùng hắc ám. Khi Ôn Uyển Khuynh thân ảnh biến mất tại mảnh thế giới hắc ám này đằng sau, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó, tại phía xa 3000 đại thế giới bên trong ma tộc trong lãnh địa, Khương Dương ngay tại trên một chỗ quảng trường. Đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm hệ thống nhắc nhở, "Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đến từ Ôn Uyển Khuynh cơm chùa giá trị." Nhiều như vậy số không, trực tiếp để Khương Dương có chút trợn tròn mắt. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt số lượng. Cho dù ở hắn nguyên bản trong thế giới, cũng chưa từng gặp qua to lớn như vậy tài phú. Nhưng mà, hiện tại những này cơm chùa giá trị vậy mà thay hắn thực hiện giấc mộng này. Khương Dương cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì hắn mới vừa vặn rời đi thánh địa đại điện không đến nửa nén hương thời gian. Sư tôn đến tột cùng lại làm sự tình gì, hệ thống vậy mà lại phản hồi cho hắn nhiều như vậy cơm chùa giá trị đâu? Ngay tại Khương Dương trong lòng nghi hoặc không hiểu thời khắc, tại nhiệm vụ các phát sinh qua mâu thuẫn năm người kia đã lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang cung kính biểu lộ, cùng kêu lên nói ra, "Khương thiếu chủ." Trực tiếp đánh gãy Khương Dương suy nghĩ, sau đó nhìn trước mắt năm người này. Khương Dương không khỏi sửng sở, hoàn toàn không nghĩ tới mấy người bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền biết thân phận của mình. Giờ phút này, năm người này vẫn đắm chìm tại sống sót sau tai nạn trong bụi sương. Khi bọn hắn trở về riêng phần mình thế lực cũng bốn chỗ nghe ngóng lúc, mới kinh ngạc biết được, hôm nay đắc tội thiếu niên kia lại là nữ đế đại nhân đồ đệ. May mắn thiếu chủ không cùng bọn hắn so đo, không phải vậy coi như bị lao tội. Khương Dương nhìn xem 5 người khẽ bước cằm, biểu thị bọn hắn đã đến đủ, sau đó nói, nếu tất cả mọi người đến như vậy chúng ta có thể xuất phát. Vừa dứt lời, Khương Dương liền dẫn đầu cất bước tiến lên, 5 người không dám thất lễ, đi sát đằng sau phía sau, sợ rất lại phía sau một bước. Không lâu sau đó, Khương Dương dẫn theo 5 người đi tới một cái đặt lấy phi chu địa phương. Đi theo Khương Dương 5 người khó có thể tin sợ hãi than nói, cái này đây chẳng lẽ là thiên giai phi chu sao? Không sai, cho dù ở tông phái chúng ta 30 vị đệ tử thân truyền bên trong, cũng chỉ có 3 người mới có được dạng này phi chu. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại còn có cơ hội ngồi một lần. Đang lúc 5 người còn tại nhiệt liệt thảo luận chiếc phi thuyền này lúc, Khương Dương đã leo lên phi chu, lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trần Diễn nhíu mày, thúc giục nói, đừng cho thiếu chủ chờ đợi quá lâu. 5 người sững sờ, Nhìn xem trên phi thuyền nam tử kia, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Nguyên bản còn muốn phản bác đôi câu bọn hắn, lại bị nam tử khí tức trên thân hù đến, trực tiếp nghẹn ngào đến nói không ra lời. Nguyên lai, vừa mới nói chuyện người kia lại là thủy cảnh cường giả. Phát hiện này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh cùng kính sợ, thế là mấy người không còn dám trì hoãn, tranh thủ thời gian hướng trên phi thuyền bay đi. Khương Dương khoát khoát tay bên trong cây quạt, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói ra, khởi hành. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, phi chu như mũi tên rời cùng phá vỡ hư không, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không, hai tên nữ tử lặng lặng nhìn chăm chú lên Khương Dương cười phi chu phá vỡ hư không, trực tiếp xuyên thẳng qua đi bảo. Một người trong đó bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ đối với loại tình huống này sớm đã thành thói quen. Rất nhanh, hai người thân hình lóe lên, theo sát phía sau. Chỉ thấy các nàng ở trong hư không như nước chảy mây trôi giống như cấp tốc xuyên thẳng qua, phản phất cùng hư không hòa làm một thể. Hai nữ tử này bên trong một người, chính là Ôn Uyển Khuynh phái tới Thương, mà đổi thành một nữ tử, nếu như Khương Dương ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra nàng chính là trước đó tại Tần Quốc thay hắn giải vây Chu Tước. Chu Tước nhìn xem ở trong hư không nhanh chóng phi hành phi chu, bất đắc dĩ giận dữ nói, cũng không biết muốn bảo vệ tiểu tử này tới khi nào. Thương nhìn nàng một cái, cũng không tiếp lời. Dù sao, nàng là phụng nữ đế đại nhân chi mệnh đến đây bảo hộ Khương Dương, đối với cái này nàng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đối với Thương tới nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Chương 63, Thái Hư Thương cung cung. Hai cái sâu kiến chương 63, Thái Hư Thương cung cung. Hai cái sâu kiến trải qua dài đến một tháng xuyên qua không gian, Khương Dương một đoàn người rốt cục đã tới Linh Tiêu vực Táng Long sơn mạch. Trong đoạn thời gian này, có một chuyện đáng giá đặc biệt đề cập chính là, Khương Dương đem tất cả cơm chùa giá trị toàn bộ hối đoái thành Thái Hư Thương cung cung. Cứ việc bởi vì trước mắt thực lực có hạn, hắn chỉ có thể bắn ra một tiễn, nhưng cái này đủ để chứng minh tốn hao hơn 200 triệu cơm chùa giá trị đổi lấy cung này là đáng giá. Giờ phút này, Khương Dương đứng ở trên phi thuyền, quan sát phía dưới liên miên chập trùng dãy núi, cảm nhận được cất giấu trong đó đông đảo khí tức cường đại. Nhưng mà, hắn giờ phút này cũng không có tâm tư chú ý những này, mà là suy nghĩ như thế nào thu hoạch càng nhiều cơm chùa giá trị, dù sao đây mới là trước mắt chuyện quan trọng nhất. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng đứng tại Khương Dương sau lưng Mai Lan Trúc Cúc trong 4 tỷ bội Mai nở miệng nói thiếu chủ, phía trước sắp đến Táng Long Sơn mạch bên ngoài duy nhất thành trấn. Khương Dương khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cũng quay đầu nhìn về phía phương xa, nhẹ nhàng nói ra, ngày mai chính là nhiệm vụ lần này chấp hành thời gian, chắc hẳn những các phương thế lực khác đệ tử đã đến trong tòa thành kia đi. Sau đó, chỉ gặp Khương Dương trong tay quang mang lóe lên, ngày đó giai phi chu liền bị hắn thu vào. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ bay tới đằng trước. Trần Diễn, Lâm Tuyết, một một cùng Mai Lan Trúc Cúc 4 chị em cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao theo sát phía sau. Mà cái kia 5 cái nguyên bản cùng đi theo xung làm miễn phí lao lực ra hỏa, giờ phút này càng là không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tăng tốc bước chân đuổi theo. 5 người này thật đúng là đủ xui xẻo. Ban đầu ở nhiệm vụ các thời điểm, bọn hắn vốn cho rằng có thể nhặt được một món hời lớn mới tham gia nhiệm vụ này. Nhưng mà, về sau ở trên phi thuyền nhìn thấy Trần Diễn, Lâm Tuyết bọn người cho thấy thực lực cường đại đằng sau, bọn hắn quả thực bị dọa đến không nhẹ. Tiếp lấy, khi bọn hắn ở trên phi thuyền nhìn thấy Mai Lan Trúc Cúc 4 vị này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ từ lúc, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi, cho là mình duyên phận rốt cuộc đến. Thế là, bọn hắn tranh nhau chen lấn đi tiến lên bắt chuyện. Đáng tiếc là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vẹn vẹn Cúc một người xuất thủ, liền dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất xỉu đi qua. Từ đó về sau trong nửa tháng, mấy người này xem như triệt để trung thực xuống dưới. Dù sao tại trong đám người này, thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ là thấp nhất. Vẹn vẹn qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Khương Dương một đoàn người liền tới đến tòa thành trì này bên ngoài. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào trong thành thời điểm, lại đột nhiên bị binh lính thủ thành ngăn lại, cũng được cho biết mỗi người cần giao nạp 20 mai linh thạch mới có thể vào thành. Nghe được tin tức này, Khương Dương lập tức ngây ngẩn cả người, nhịn không được sổ một câu nói tục, ta dựa vào, lúc nào phí vào thành thế mà trở nên nhiều như vậy. Bất quá nhìn xem người kia một mặt cười xấu xa bộ dáng, Khương Dương trong lòng liền minh bạch. Hộ vệ này rõ ràng chính là cố ý tại giao giá trên trời, muốn mượn cơ hội này hung hăng hố bọn hắn những người ngoại lai này một bút. Nghĩ đến đây, Khương Dương không nói hai lời, trực tiếp tại chỗ bay lên một cước, nặng nề mà đá vào trên thân thể người kia. Chỉ gặp người kia như là như diều đứt dây bình thường, bay ngược mà ra, hung hăng đập vào tường thành bên trong, trong nháy mắt đem tường thành ném ra một cái cự đại lỗ thủng. Biến cố bất thình lình, để chung quanh không ít đang đợi vào thành người đều kinh ngạc và phẫn. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Một người trong đó nhịn không được sợ hãi than nói, ta dựa vào, tiểu tử này là ai vậy? Lại dám ở chỗ này náo sự. Một người khác thì cẩn thận quan sát đến Khương Dương đám người giả dạng, nói ra, xem bọn hắn cách ăn mặc, hẳn là từ nơi khác tới, mà lại không phải Táng Long Sơn mạch người phụ cận. Tòa thành này thế nhưng là do Phương gia cùng Lý gia cộng đồng trưởng quản, hắn đánh cửa thành hộ vệ, chẳng phải là tương đương đồng thời đắc tội Phương gia cùng Lý gia sao? Thậm chí lo lắng nói, hai gia tộc này gần nhất thế nhưng là ôm lấy Linh Tiêu vực Linh gia bắp đùi này a. Đám người này phải xong đời, tại Linh Tiêu vực đắc tội Linh gia cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng mà, đối với những người kia nghị luận ầm ĩ, Khương Dương lại không thèm quan tâm. Hắn thậm chí không quay đầu nhìn một chút, chỉ là mang theo Trần Diễn bọn người trực tiếp rời đi. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người tiến vào thành thị sau, một thanh kiếm đột nhiên từ đằng xa chạy nhanh đến. Trong nháy mắt xuyên thấu tên kia bị khảm nạm tại trong vách tường hộ vệ thân thể, trực tiếp đem nó chém giết. Bất thình lình một màn để cửa thành đám người khiếp sợ không thôi, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà thật dám giết chết người của Phương gia. Lúc đêm khuya, ở trong thành trong một nhà tử lâu, Khương Dương ngồi tại chủ vị. Trần Diễn, Lâm Tuyết cùng Mai Lan Trúc Cúc đám nữ tử thì phân biệt ngồi tại hai bên. Lúc này, bọn hắn chính một bên nhấm nháp rượu ngon, một bên vui sướng trò chuyện với nhau. Trong lúc bất chợt, một cỗ cường đại khí tức từ trong hư không truyền đến, thẳng bức Khương Dương bọn người. Ngay sau đó, lại có một cỗ khác đồng dạng khí tức cường đại đánh tới. Đối mặt bất thình lình uy hiếp, Khương Dương không sợ hãi chút nào. Hắn cấp tốc đem trong tay Du Long Phiến ném không trung, cây quạt trên không trung xoay tròn cấp tốc, hình thành một đạo hộ thuẫn, thành công ngăn cản cái này hai cỗ sôi trào mãnh liệt khí tức. Theo hai cỗ khí tức biến mất, một đạo vết nứt hư không lặng yên mở ra. Từ trong cái khe đi tới hai vị lão giả, một người trong đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, "Cực đạo đế binh." Hai người này chính là tòa thành thị này trưởng khống giả, Phương gia cùng Lý gia lão tổ. Chỉ gặp vị kia Phương gia lão giả trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, ngữ khí hòa ái nói, "Tiểu gia hỏa, trong tay ngươi cây quạt có thể hay không cho lão phu nhìn một chút đâu?" Nhưng mà, đối mặt Phương gia lão giả yêu cầu, Khương Dương cũng không để ý tới. Ngược lại đưa ánh mắt về phía xa xa nào đó phiến hư không, cũng la lớn, "Hai cái này lão gia hỏa vậy mà mưu toan cướp đoạt ta bảo vật, các ngươi chẳng lẽ còn không hiện thân sao?" Nghe nói như thế, nguyên bản bởi vì Khương Dương đối với mình nhìn như không thấy mà cảm thấy tức giận lão tổ Phương gia lập tức ngây ngẩn cả người. Một bên lão tổ Lý gia càng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, lập tức phóng xuất ra thần thức cường đại. Cha xét rõ ràng lấy chung quanh phạm vi ngàn dặm hư không, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Lão tổ Lý gia không khỏi mở to hai mắt nhìn, giận dữ hét, "Tiểu tử, dám tại trước mặt chúng ta cố lộng huyền hư, nhìn lão phu như thế nào thu thập ngươi." Đúng lúc này, lão tổ Phương gia liền đội vàng tiến lên ngăn lại lão tổ Lý gia, đội vàng quên đủ, "Tiểu tử này sử dụng cực đạo đế binh 10 phần hiếm thấy, không biết là nhà nào hậu bối, chúng ta chớ hành động thiếu suy nghĩ." Nhưng lão tổ Lý gia căn bản không nghe khuyên cáo, trực tiếp hất ra lão tổ Phương gia tay, nổi giận đùng đùng đáp lại nói, "Tại cái này linh tiêu bực nội, chúng ta thế nhưng là có linh gia làm hậu thuẫn, còn cần đến sợ ai?" Nói xong, một cỗ cường đại vô địch thánh uy như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy thế không thể đỡ thái độ hướng phía Khương Dương quét sạch mà đi. Nhưng mà, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Khương Dương lại có vẻ dị thường trầm ổn, cả người vững như lão cẩu. Vững vàng đứng ở không trung, thậm chí liền thân thể đều không có di động mảy may. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên hạ xuống một viên hỏa cầu thật lớn, hung hăng đánh tới hướng Phương gia cùng Lý gia lão tổ. Hai người biến sắc, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng bọn hắn phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tan. Thân thể không tự chủ được hướng về sau bay rất ra ngoài, trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bởi vậy có thể thấy được, Phương gia cùng Lý gia lão tổ mặc dù đều là thánh cảnh cường giả, nhưng cùng chân chính đại thế lực bên trong thánh cảnh so sánh, thực lực sai biệt vậy mà như thế to lớn. Lão tổ Lý gia mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn khắp bốn phía, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn ý đồ tìm kiếm vừa rồi người xuất thủ, nhưng vô luận như thế nào tra xét rõ ràng, từ đầu đến cuối không cách nào phát hiện thân ảnh của đối phương. Lão tổ Phương gia hít sâu một hơi, ngữ khí trở nên cực kỳ cung kính, không biết là vị đạo hữu nào có thể hiện thân gặp mặt. Vừa dứt lời, một chỗ khác hư không đột nhiên phá vỡ, một cái thân mặc nóng bỏng trang phục nữ tử chậm rãi đi ra. Khoe miệng nàng treo một vòng dáng tươi cười, khinh miệt nói ra, "Hai cái sâu kiến cũng xứng cùng ta xưng đạo hữu." Chương 64, thanh chiến. Không. Là nghiền ép. Chương 64, thanh chiến. Không. Là nghiền ép. Lão tổ Phương gia nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nữ tử áo đỏ kia, sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Vị đạo hữu này, đây là hai nhà chúng ta cùng tiểu tử kia sự tình, xin ngươi đừng xen vào việc của người khác, để tránh rước họa vào thân." Cái này từ trong hư không bước ra tới nữ tử không phải người khác, chính là một mực lặng lẽ đi theo Khương Dương bọn hắn Chu Tước. Sự xuất hiện của nàng để nguyên bản khẩn trương thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Chu Tước mỉm cười, lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, "Hai cái này lao ra hỏa, các ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử lý đâu?" Khương Dương lạnh lùng nhìn về Phương gia cùng Lý gia hai vị lão tổ, trong mắt sát ý càng rõ ràng, sau đó hắn ngữ khí bình tĩnh nói, "Giết." Lời còn chưa dứt, Chu Tước ngọn lửa trên người đột nhiên bay lên. Trong chốc lát thiêu đốt lên chung quanh hư không, đem mảnh này bầu trời đêm đen như mực chiếu lên sáng trưng. Mà Phương gia cùng Lý gia lão tổ thấy tình cảnh này, cũng không dám chậm trễ chút nào. Lập tức thi triển ra toàn bộ thực lực, một trận kịch liệt thanh chiến như vậy bộc phát. Lúc này, trong thành rất nhiều người vây xem đều ngửa đầu nhìn qua phía trên ba đạo thân ảnh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Dù sao thanh chiến loại tràng diện này cũng không thấy nhiều, mà lại tất cả mọi người cho là lấy hai chọi một, song phương thực lực hẳn là lực lượng ngang nhau. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, khi Phương gia cùng Lý gia lão tổ cùng Chu Tước hỏa diễm va chạm lúc, trong nháy mắt bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ, nhục thân trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Biến cố bất thình lình, trực tiếp đem Phương gia cùng Lý gia lão tổ cho cả trận tròn mắt. Vốn cho là chính mình cùng đối phương đều là thánh cảnh cường giả, cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, nhưng sự thật lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Hai người liên thủ thậm chí ngay cả Chu Tước thân thuyền hỏa diễm đều không thể phá vỡ, cái này khiến bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lão tổ Phương gia khó có thể tin tự lẩm bẩm, đây là Niết bàn hỏa. Ngươi chẳng lẽ là nhân tộc tứ đại thánh cảnh một trong Chu Tước? Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà, đối mặt lão tổ Phương gia chất vấn, Chu Tước cũng không để ý tới. Chu Tước chỉ là lặng lặng mà nhìn xem xa xa Khương Dương, trong ánh mắt để lộ ra một loại hỏi thăm ý vị. Khương Dương lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, mặc dù bọn hắn là thánh cảnh, nhưng bọn hắn thực lực thực sự quá kém. Nếu là đem bọn hắn linh hồn nhận lấy, chẳng phải là đối với chúng ta hoàng cờ vũ đủ. Nghe được Khương Dương trả lời, Chu Tước khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười. Cái kia Phương gia cùng lão tổ Lý gia thấy tình thế không ổn, lập tức phá vỡ hư không, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, Chu Tước đứng tại chỗ cũng không có đuổi theo ý tứ. Ngược lại ưu nhã nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng búng ra ngón tay, sau đó trực tiếp đánh ra một cái thanh thủy búng tay. Cái kia đã chạy trốn đến trong hư không Phương gia cùng Lý gia lão tổ linh hồn trong lúc bất chợt ánh lửa nổi lên một phía. Trong chớp mắt, linh hồn của bọn hắn liền bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ, thiêu đốt đến đom đóm rung động. Chỉ trong chốc lát, hai tên thánh cảnh cường giả tại chỗ vẫn lạc. Bọn hắn kêu thảm ở trong hư không quấn quẩn, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Đám người vây xem đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Đây chính là trong truyền thuyết thanh chiến, dễ dàng như vậy liền bị nghiền ép diệt. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy một trận chiến đấu kịch liệt, không nghĩ tới lại là dễ dàng như vậy kết thúc. Phương này ra lão tổ cùng lão tổ Lý gia đều là thành thánh ngàn năm, tại mảnh này có thể nói là ước hiếp không ít tu sĩ, hiện tại cứ như vậy bị diệt. Trong lòng mọi người dâng lên một cỗ không hiểu khoái ý, tựa hồ cảm thấy đây là một loại báo ứng. Giải quyết xong sau, Chu Tước trực tiếp phá vỡ hư không tiến vào bên trong. Thân ảnh của nàng biến mất tại trong hư không, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Trần Diễn Phi đến Khương Dương bên cạnh nói ra, thiếu chủ, đã điều tra rõ trắng. Những cái kia tới làm nhiệm vụ thế lực khắp nơi đệ tử đều ở ngoài thành trăm dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Cũng không có trong thành này chỉnh đốn, nghĩ đến là không muốn đắc tội phương này nhà Hòa Thuận Lý gia, dù sao cường lòng không ép địa đầu xả. Khương Dương nghe xong nhíu mày, nhưng vẫn là tỉnh táo nói ra, trước mặc kệ bọn hắn, chúng ta trước nghỉ ngơi tốt ngày mai lại nói. Lúc này, Phương gia tổ trạch bên trong vang lên một trận gầm thét. Làm sao có thể? Lao tổ làm sao vẫn lạc? Phương gia gia chủ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn trước mắt đã phá toái một bài. Cảnh tượng giống nhau tại Lý gia cũng ở trên diễn, Lý gia gia chủ cũng là một mặt chấn kinh cùng phẫn nộ. Bất quá, hai nhà này đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đem việc này báo cáo cho Linh gia. Táng Long Sơn mạch bên ngoài trong giảm chỗ, một đám người mặc khác biệt quần áo đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Một người trong đó cao mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Còn có một đội không tới. Nhìn cái kia nhận nhiệm vụ người là ma tộc hỏi một chút người của ma tộc chẳng phải sẽ biết. Thế là, đám người đưa ánh mắt về phía ngồi tại một bên khác cái khác ma tộc đệ tử chỗ ở làm cho này lần nhiệm vụ ma tộc người dẫn đầu, Ma Lăng bị thế lực khác người nhìn chằm chằm, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là trả lời, thời gian còn sớm, thúc cái gì thúc, ta người của ma tộc suy nghĩ gì thời điểm đến liền lúc nào đến, chỗ nào đến phiên các ngươi nói này nói kia. Ngữ khí của hắn mang theo một tia ngạo mạn cùng khinh thường, để chung quanh các đệ tử đều cảm thấy bất mãn hết sức. Nhưng bởi vì ma tộc thực lực cường đại, mọi người cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn, chỉ có thể trước chịu đựng. Ngày thứ hai Khương Dương một đoàn người thân ảnh xuất hiện tại thành trấn chỗ cửa ra vào. Cùng hôm qua khác biệt chính là, hôm nay không có Phương gia cùng người của Lý gia lại thu lấy phí vào thành dụng. Nhưng mà, khi Khương Dương bước ra cửa thành một khắc này, một cô không hiểu cảm giác xông lên đầu, phảng phất có thứ gì tại dẫn dắt hắn. Xuất phát từ bản năng, hắn quay đầu nhìn về phía vào thành đám người. Ở trong đám người, hắn chú ý tới một tiểu nữ hài. Nàng xem ra hết sức bình thường, nhưng lại cho Khương Dương một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Khương Dương không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghi hoặc, tiểu nữ hài này là ai? Tại sao lại cho mình loại này không hiểu cảm giác? Cứ việc cảm thấy kỳ quái, nhưng Khương Dương cũng không quá nhiều suy nghĩ, liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại Táng Long Sơn mạch bên ngoài, đến từ người của các phe thế lực bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi ngăn lại thú triều cũng tìm kiếm dẫn phát thú triều đồ vật cơ hội. Những thế lực này bao quát từng cái môn phái, gia tộc cùng một chút giang hồ tàn tu. Mỗi người bọn họ mang theo mục đích của mình lại tới đây, hy vọng có thể trong sự kiện lần đó thu hoạch được lợi ích hoặc là giải quyết vấn đề. Đúng lúc này, Khương Dương cùng cái kia năm cái thằng xui xẻo rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ. Mà Trần Diễn, Lâm Tuyết Mai, Lan Trúc Cúc bốn chị em cùng một mục thì lựa chọn giấu ở chỗ tối, yên lặng quan sát đến hết thảy. Rốt cục đợi đến bọn hắn, có người thấp giọng nói ra: "Đúng vậy a, thế mà để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy bọn hắn, thật sự là kiêu ngạo thật lớn." Một người khác bất mãn phàn nàn nói. Mà ma tộc đệ tử bên này, Ma Lăng nhìn xem mới xuất hiện Khương Dương đầu tiên là sửng sở. Sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Khương Dương vậy mà lại tới tham gia nhiệm vụ lần này. Nghe tới thế lực khác đệ tử cái kia mang theo bất mãn ngựa khí lúc, Ma Lăng trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Hắn không chút do dự trực tiếp đem khí thế của mình toàn bộ triển khai, khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi, để nhiệt độ xung quanh đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Trong ánh mắt của hắn lóe ra sát ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm người của thế lực khác, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chương 65, có ân có thể không báo, có thủ tất báo. Chương 65, có ân có thể không báo, có thủ tất báo. Táng Long Sơn mạch bên trong, khổng lồ thú triều giống như thủy triều mãnh liệt, thế lực khắp nơi đệ tử đều là đang cổ chiến, cùng cự thú kịch liệt giao chiến. Mà Khương Dương lại như không có việc gì đứng ở phía sau, nhẹ nhõm tự tại quan sát trận kịch chiến này, tựa hồ đối với thú triều không thèm để ý chút nào. Lúc này, vừa mới thành công đánh lui lợt thứ ba thú triều người của các phe thế lực bọn họ nhao nhao trở về nơi đây. Đột nhiên, một tên nổi giận đùng đùng nam tử phóng tới Khương Dương, chất vấn hắn nói: "Tiểu tử, chúng ta liều mạng chống cự thú triều, chết không ít đệ tử trong tông, mà ngươi lại tại nơi này nhàn nhã tự đắc, ngươi coi như cá nhân sao?" Nhưng mà đối mặt như vậy chỉ trích, Khương Dương không có phản ứng chút nào, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Loại này thái độ lạnh lùng lập tức chọc giận tất cả thế lực các đệ tử, bọn hắn nhao nhao phun lên đến đây, đem Khương Dương bao bọc vây quanh. "Tiểu tử, chúng ta có không ít đệ tử đều chết tại trong thú triều, ngươi lại muốn ngồi hưởng kỳ thành, đơn giản không phải người. Tiểu tử, vô luận ngươi là ma tộc bên trong ai, nếu như ngươi không lên trước chống cự thú triều, chúng ta bây giờ liền giết ngươi. Mẹ nhà hắn, ta trên đường đi liền chịu được ngươi đây, một mực phách lối như vậy của vọng. Những người này đã bị tức đến giận sôi lên, mặc dù bọn hắn ngôn từ ngoan lệ, nhưng Khương Dương lại như cũ đối bọn hắn hờ hững. Nhưng vào lúc này, Ma Lăng đột nhiên bung ra một kiếm, kiếm khí bén nhọn thẳng bước mà đến, dọa đến những cái kia vây quanh Khương Dương người nhao nhao nhượng bộ lui mình. Tiếp lấy, Ma Lăng vững vàng đứng tại Khương Dương trước người, trợn mắt tròn xoe quét mắt mọi người xung quanh, lớn tiếng quát lớn, các ngươi nếu là không chịu nổi, có thể tự động rời đi, làm gì ở đây ngang ngược càng rỡ. Lúc này, trong đám người Vô Song Thành người đứng ra, không sợ hãi chút nào đáp lại nói, bọn hắn có lẽ e sợ các ngươi ma tộc, nhưng ta Vô Song Thành cũng sẽ không. Thức thời liền tranh thủ thời gian tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngay sau đó, lại có một thanh âm truyền đến, chúng ta Tử Vân Tông cũng không phải mặc người nhào nặn quá hờ mềm, hôm nay các ngươi nếu không nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ rời đi cái này Táng Long Sơn Mạch. Đối mặt hai thế lực lớn này hùng hổ dọa người, Ma Lăng trong lúc nhất thời do dự. Nhưng mà, ngay sau đó, ở đây tất cả người của ma tộc nhao nhao hành động, đem Khương Dương chăm chú vây quanh ở trung ương. Sau đó cùng nhau nhìn về phía thế lực khác người, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Giờ phút này, tất cả người của ma tộc trong ánh mắt đều tràn đầy sát ý nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người, đem trước mắt thế lực khác người triệt để tiêu diệt. Mà liên tại cái này khẩn trương thời khắc, Khương Dương lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Ma Lăng bả vai. Sau đó quay đầu nhìn về phía người của thế lực khác bọn họ, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nói ra, mỗi người đều có chính mình muốn đi đường, nếu bọn hắn muốn làm như vậy, vậy liền thỏa mãn bọn hắn đi. Theo Khương Dương tiếng nói rơi xuống, sau một khắc, một trận đại chiến kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường trở nên thây ngang khắp đồng, mùi huyết tinh tràn ngập trên không trung. Vô số công pháp quang mang bốn chỗ lập lòe, như là từng viên sáng chói tinh thần truy lạc nhân gian. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận kịch liệt đất rung núi chuyển đột nhiên chuyển đến, làm cho tất cả mọi người đều ngừng trong tay động tác. Bởi vì, bọn hắn biết, ý vị này thú triều lần thứ tư trùng kích sắp xảy ra. Khương Dương ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thú triều kia phía trước, phát hiện trong đó trên cơ bản đều là dương cảnh tồn tại cường đại, số lượng càng là cao tới mấy ngàn con. Dạng này quy mô cùng thực lực, nếu như bị va chạm đến, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, thậm chí có thể sẽ hải cốt không còn. Khương Dương nhịn không được giận mắng một tiếng, thảo, đến cùng là ai phụ trách dò xét đồng phát bố nhiệm vụ này? Mẹ nhà hắn, vậy mà không có phát hiện trong thú triều có dương cảnh tồn tại. Chờ lao tử ra ngoài, tra được là ai, lão tử giết hắn. Khương Dương ngữ khí rét lạnh đạo. Vừa dứt lời, Khương Dương trực tiếp dẫn theo người của ma tộc cấp tốc hướng về sau rút lui. Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông người thấy thế, cũng không chút do dự theo sát phía sau. Người của thế lực khác tự nhiên không cam lòng rút lại phía sau, nhao nhao bắt trước, chật vật chạy trốn. Tại thú triều hậu phương, một đám người áo đen đang đắc ý vênh vang mà nhìn xem bọn này chạy trối chết người các đại thế lực, nhịn không được phát ra trận trận chế giễu. Bọn hắn biết rõ mục đích của mình đã đạt tới, thế là quay người hướng Táng Long Sơn mạch nội bộ đi đến. Chỉ vì, nhiệm vụ lần này cái gọi là thú triều cùng dị bảo giáng thế đều là hư giả. Thú triều nhưng thật ra là người vì chế tạo, mục đích đúng là vì suy yếu các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi chiến lực. Kế hoạch này nhìn như không chê vào đâu được, nhưng làm cục người nhưng không có ngờ tới, đến đây chấp hành nhiệm vụ người bên trong lại có Khương Dương. Hắn cũng không phải một cái tùy tiện thua thiệt người, có ân có thể không báo, có thù tất báo. Đây mới là hắn Khương Dương. Theo thú triều càng ngày càng gần, thế lực khắp nơi các đệ tử cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Lòng của bọn hắn dần dần phát lạnh, phản phất ngày tận thế tới. Nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên đi ra hai vị lão giả. Hai người không chút nào dây dưa dài dòng, lập tức thi triển ra lực lượng cường đại. Sau một khắc, thánh quang hiện hiện, giống như là một tia chớp cấp tốc của tới, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem cái kia đến hàng vạn mà tính thú triều trong nháy mắt gạt bỏ. Làm xong hết thảy sau, hai vị lão giả liền lần nữa ẩn nấp ở trong hư không. Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông người đều là nhìn xem hai cái lão giả biến mất vị trí cung kính nói, đa tạ trưởng lão. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cường đại đế uy đột nhiên xuất hiện. Để Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông người đều chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt giữa sân huyết quang nổi lên một phía. Chỉ gặp song phương lĩnh đội đều bị một đạo đế kiếm cho chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến không cách nào phản ứng. Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông người khó có thể tin nhìn trước mắt Khương Dương. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, người này vậy mà lại tàn nhẫn như vậy đánh lén bọn hắn. Ngươi dám sát hại chúng ta thiếu thành chủ, ta Vô Song Thành cùng các ngươi ma tộc từ đây thế bất lưỡng lập. Vô Song Thành người tức giận quát, mà Tử Phụ Tông người đồng dạng giận không kềm được, tứ tổ tăng tôn chết, các ngươi ma tộc lần này trêu ra đại họa. Nhưng mà, đối mặt đám người chỉ trích, Khương Dương lại không sợ hãi chút nào, hắn cười lạnh nói, từ các ngươi động thủ với ta một khắc kia trở đi, vận mệnh của các ngươi liền đã chú định, hôm nay các ngươi đều đem táng thân nơi này. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông hai cái tuổi trẻ đời thứ hai đã tử vong, nhưng này hai vị thánh cảnh lão giả nhưng không có xuất hiện. Loại này kỳ quái tình huống để Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông đám người lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Bọn hắn không khỏi suy đoán, chẳng lẽ ngay cả hai vị kia thánh cảnh trưởng lão cũng gặp bất trắc? Nếu không, bọn hắn không có khả năng đối với nhà mình hai cái đời thứ hai sinh tử bỏ mặc. Đúng lúc này, Trần Diễn, Lâm Tuyết cùng Mai Lan Trúc Cúc bọn người đột nhiên xuất hiện ở trong sân, như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động. Giữa sân kiếm quang lấp lóe, bốn chỗ bay múa, trong nháy mắt đem Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông các đệ tử chém giết hầu như không còn. Những đệ tử này thậm chí không kịp phản ứng, đã mệnh tang hoàn toàn. Ngay sau đó, Trần Diễn bọn người vậy mà cung kính nhìn về phía Khương Dương, lúc này Trần Diễn mở miệng nói, thiếu chủ, trải qua điều tra của chúng ta, chuyện này xác thực có người ở sau lưng giở trò. Nghe được câu này, Thương Dương mỉm cười, khí tức trên thân bắt đầu quay cuồng phun trào, trong sân sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Trần Diễn, Lâm Tuyết cùng Mai Lan Trúc Cúc bọn người ngầm hiểu, bọn hắn biết, sau ngày hôm nay, một trận mới đế chiến sắp kéo ra màn che. Chương 66, mưa gió sắp đến. Nguy cơ. Chương 66, mưa gió sắp đến. Nguy cơ. Vô Song Thành tại trong phủ thành chủ, một tên thất kinh quản gia vội vàng chạy vào hô, thành chủ đại nhân không tốt rồi. Thiếu thành chủ cùng khách khanh trưởng lão hồn bài đều nát. Nghe được tin tức này, Vô Song Thành thành chủ Trần Vô Song đống nhiên vô bàn đứng dậy. Sắc mặt trở nên nặng dị thường, hắn lo lắng hỏi, bọn hắn không phải là đi linh tiêu vực sao? Đến cùng là ai làm? Lúc này, Vô Song Thành nhị thành chủ Diệp Vô Song đưa ra một cái suy đoán, có phải hay không là linh gia làm đâu? Nhưng mà, quản gia lại lắc đầu hồi đáp, trước mắt còn không có thu đến bất cứ tin tức gì, tất cả tiến về linh tiêu vực đệ tử đều đã toàn bộ ngã xuống. Trần Vô Song sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hắn tức giận nói ra, nhị đệ, chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới linh tiêu vực, tra rõ ràng chuyện này. Diệp Vô Song cũng đứng dậy, thần sắc lãnh cốc nói, cũng dám sát hại cháu của ta. Cho dù là linh gia, ta cũng phải để bọn hắn vì thế trả giá đắt. Cùng lúc đó, tại Tử Phủ Tông trong cấm địa, một vị nam tử trung niên chính quỳ trên mặt đất, nhìn chăm chú trước mặt mười mấy khối mộ bia. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Hoàng Nhi thế nào? Thân là tông chủ, sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Tên nam tử trung niên này chính là Tử Phủ Tông tông chủ, tên là Hoàng Thiên Bạch. Hoàng Thiên Bạch ngữ khí nức nở nói, lão tổ xin ngài làm chủ a. Thanh âm của hắn tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng. Nghe được câu này, vị kia được xưng là lão tổ người cho mày, vội vàng hỏi, đến cùng thế nào? Chẳng lẽ là tông nội quái bị diệt? Hoàng Thiên Bạch lúc này mới chậm rãi nói ra, con ta mấy tháng trước đi linh tiêu vực, ngay tại vừa mới, hắn hồn bại nát. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả ta phái đi che chở hắn vị kia thánh cảnh bắt cảnh trưởng lão đồng dạng hồn bại phá toái. Nói xong, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn. Cái gì? Lão tổ sắc mặt trở nên âm trầm. Chẳng lẽ là đại đế xuất thủ? Nếu không không thể lại dạng này. Lúc này, một khối mộ bia đột nhiên nổ tung, sau đó một khối vách quan tài bay ra, một bóng người xuất hiện ở trong sân. Tên lão giả này, sắc mặt của hắn bất thiện, trong ánh mắt để lộ ra uy nghiêm cùng lãnh khốc. Ta tặng tôn chết. Lão giả thanh âm trầm thấp mà hữu lực, để cho người ta không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người. Hoàng Thiên Bạch nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp một đầu dập đầu trên đất, cái trán đâm đến máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là không ngừng mà dập đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, xin mời lão tổ làm chủ. Vị lão giả này chính là Tử Phụ Tông tứ tổ Hoàng Lệ Bá, một cái đế cảnh đỉnh phong cường giả. Thực lực của hắn sâu không lường được, là toàn bộ tông môn trụ cột một trong. Hoàng Lệ Bá nhìn chằm chằm linh tiêu vực phương hướng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, sau đó lạnh lùng nói, tốt một cái linh gia, dám giết ta thằng tôn, món nợ này chúng ta phải thật tốt tính toán. Trong giọng nói của hắn mang theo sát ý vô tận. Ngay tại Hoàng Lệ Bá phá vỡ hư không chuẩn bị bước vào lúc, một bên lão giả vội vàng mở miệng ngăn cản, cái kia dù sao cũng là linh gia địa bàn, tứ ca ngươi một người đi qua không ổn, hai người chúng ta hay là cùng một chỗ đi. Cùng lúc đó, tại linh tiêu vực Táng Long Sơn mạch bên trong, Khương Dương mang theo Trần Diễn, Lâm Tuyết, một một cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn chị em chính hướng phía dãy núi chỗ sâu phi tốc tiến lên. Khương Dương quyết tâm muốn biết rõ ràng đến cùng là ai trong bóng tối giở trò quỷ. Nhưng mà, Khương Dương cũng không biết. Tại hắn giết chết Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông đời thứ hai đằng sau, toàn bộ 3000 đại thế giới đã lâm vào phong vân biến ảo bên trong. Trên đường đi, không ngừng có đàn thú xuất hiện ngăn cản đường đi của bọn họ, nhưng đều bị Trần Diễn nhẹ nhõm chém giết. Thú vị là, mai từ những bầy thú này trên thân phát hiện, bọn chúng căn bản không thuộc về cái này Táng Long Sơn mạch, mà là bị đặc thù nào đó khế ước khống chế cho đưa đến nơi này. Đối với cái này, Lan giải thích đạo, chỉ có vạn thú được nội mới có đặc thù ngự thú khế ước cùng thủ đoạn. Khương Dương nụ cười trên mặt càng nồng đậm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ mình sau khi rời khỏi đây lại đi vạn thú vực một chuyến, tìm tới hắc thủ phía sau màn, chẳng phải là lại có thể làm người hoàng cờ tăng thêm không ít cường đại linh hồn a. Nửa chén trà nhỏ sau, Khương Dương dẫn đầu cả đám lặng yên xuất hiện tại một gốc to lớn trên cây. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới một chỗ trước sân động, chỉ gặp nơi đó tụ tập hơn 10 vị người áo đen. Quan sát một lát, Khương Dương phát hiện những người này khí tức trên cơ bản đều tại lâm cảnh cảnh giới, thế là quay đầu nhìn về phía Mai Lan Trúc Cúc bốn chị em. Bốn người lập tức ngầm hiểu, không chút do dự cấp tốc xuất thủ, trong nháy mắt, cái kia hơn 10 vị lâm cảnh cường giả liền ngay tại chỗ bỏ mình. Nhưng mà, đang lúc Khương Dương chuẩn bị vào sơn động lúc, Chu Tước đột nhiên xuất hiện cũng ngăn cản hắn. Khương Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Chu Tước, không rõ nàng vì sao đột nhiên đi ra ngăn cản chính mình, chẳng lẽ bên trong hang núi này thật ẩn giấu đi tồn tại càng cường đại hơn. Chu Tước sắc mặt ngưng trọng giải thích nói, bên trong có mấy đạo giống như ta khí tức, tuyệt đối đừng đi vào. Vừa dứt lời, trong sơn động lại truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh, đều tới đây, các ngươi cảm thấy mình còn có thể đi đến rồi chứ? Trong khoảnh khắc, ba đạo thân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện tại giữa sân, Khương Dương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba người, nhíu mày. Không nghĩ tới, đúng là hai tên thánh cảnh cường giả cùng một tên đại đế đỉnh phong cường giả, lần này thật là có chút khó giải quyết. Chỉ gặp cái kia hai tên thánh cảnh cường giả không chút do dự hướng về Chu Tước đánh tới, mà lúc này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Thương đột nhiên nhảy ra, cầm trong tay trường đao, hung hăng bổ về phía tên kia đại đế cường giả. Nhưng mà, thực lực chênh lệch cuối cùng không thể vượt qua, lần này đánh lén cũng không đắc thủ. Thương ngược lại bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi còn phún. Khương Dương lòng nóng như lửa đốt, lập tức lấy ra Ôn Uyển Nghiêng Lưu cho hắn ngọc bội, nhưng vào lúc này, toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, Khương Dương toàn thân không cách nào động đậy. Hắn liều mạng vận chuyển tu vi, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng lại không hề có tác dụng. Đang lúc hắn chuẩn bị thi triển Hỗn Độn Thần Ma Thể lúc, vừa mới giải quyết hết hai gã khác thánh cảnh cường giả Chu Tức cùng Thương kịp thời đổi tới. Các nàng không chút do dự mang theo Khương Dương cấp tốc rời đi. Nhưng mà, tên kia đế cảnh cường giả đã nhận ra bọn hắn hành động, lập tức toàn thân đế uy sôi trào mãnh liệt. Trong chốc lát, vùng thiên địa này phong vân biến sắc. Một cái to lớn thần thông chi thủ, như là che khuất bầu trời mây đen, trực tiếp đem Chu Tức cùng Thương đánh vào trong hư không. Theo một đạo quang mang lấp lóe, vị kia thần bí đế cảnh cường giả đột ngột xuất hiện tại Khương Dương trước người. Hắn không chút do dự đưa tay, cấp tốc cướp đi Khương Dương ngọc bội trong tay. Thần bí đại đế cường giả đem ngọc bội giữ tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, cẩn thận cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý. Thử, tiểu tử, thật không nghĩ tới, chúng ta ở chỗ này ẩn tàng đến sâu như vậy, thế mà còn là bị các ngươi tìm được. Kém một chút liền để các ngươi phá hủy đại sự của chúng ta. Bất quá cũng may bản đế động tác rất nhanh, kịp thời ngăn trở ngươi gọi tới biệt thủ. Nói một chút đi, ngươi đến cùng đến từ thế lực nào? Nhưng mà, qua một hồi lâu, cái kia đại đế cường giả từ đầu đến cuối không có nghe được Khương Dương đáp lại. Hắn cho mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Dương nói ra, "Tiểu tử, có phải hay không tại thế lực của mình bên trong ở lâu dưỡng thành không biết lễ phép ma bệnh? Bản đế tự mình nói chuyện với ngươi, ngươi dám không trả lời, đơn giản chính là cuồng vọng đến cực điểm." Nhưng lúc này Khương Dương lại chỉ có thể phát ra ừ thanh âm, hoàn toàn không cách nào nói ra một câu đầy đủ. Tên này đại đế cường giả mới chợt hiểu ra, nguyên lai hắn không chỉ có cầm giữ mảnh không gian này, còn tiện thể cầm giữ Khương Dương ngôn ngữ năng lực. Ý thức được vấn đề, đại đế cường giả tiện tay vung lên, giải khai đối với Khương Dương ngôn ngữ giam cầm. Khương Dương một mặt không nói nhìn đối phương, phàn nàn nói, ngươi hỏi ta đến từ thế lực nào, ít nhất phải để cho ta có thể mở miệng nói chuyện đi. Đều đã là đại đế làm sao còn đần như vậy. Chương 67, đảo ngược xin mời lão tổ. Chương 67, đảo ngược xin mời lão tổ. Nghe nói như thế, cái kia thần bí đại đế cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn trực tiếp tiện tay một trường bố ra, một cỗ cường đại lực lượng mãnh liệt mà ra. Khương Dương thân ảnh như là bay ngược lưu tinh bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, liên tục lộn mấy chục vòng mới dừng lại. Mặc dù như thế, Khương Dương vẫn không cách nào khống chế thân thể của mình, hắn cảm giác xương cốt toàn thân đều giống như tan thành từng mảnh mở dạng, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Lúc này, Trần Diễn, Lâm Tuyết cùng Mai Lan Trúc Cúc các nàng đang cùng một đám quân cảnh đàn thú cùng tu sĩ chiến đấu kịch liệt, căn bản không dành phân thân đến giúp đỡ Khương Dương. Khương Dương cường chịu đựng đau đớn, khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thần bí đế cảnh cường giả, cố ý cắn răng nghiến lợi nói ra, không chỉ muốn lớn lớn nhỏ, còn cần như vậy thủ đoạn hèn hạ. Uổng phí ngươi tu hành mấy ngàn năm. Nhưng mà, cái kia thần bí đại đế cường giả đối với Khương Dương lần này chọc giận nói như vậy cũng không có chút động dung. Ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường đáp lại nói, ngươi phép khích tướng này đối với ta vô dụng, tựa như ngươi nói, ta tu hành mấy ngàn năm, lòng người hiểm ác ta thế nhưng là trải qua. Cho nên ta mọi thứ đều mười phần coi chừng, xưa nay sẽ không để cho mình lâm vào lưỡng nan chi địa. Nói xong, hắn lần nữa cất bước hướng Khương Dương đi tới, mỗi một bước đều mang áp lực nặng nề, phảng phất muốn đem Khương Dương đè sập. Khương Dương trong lòng cảm giác nặng nề, biết không thể lại ngồi chờ chết, hắn cắn chặt răng, toàn lực thôi động Hỗn Độn Thần Ma Thể. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, trung quanh hư không bắt đầu vặn mèo. Ngàn vạn thần ma ở trong hư không hiện hiện, thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện, tản ra cường đại uy áp. Nhìn xem trong hư không cái kia ngàn vạn thần ma hư ảnh, cái kia thần bí đại đế cường giả, cho mày, trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Hắn bén nhạy phát giác được không thích hợp, lập tức gầm thét một tiếng, cho bản đế chấn. Trong chốc lát, bên mông đế uy giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem trong hư không ngàn vạn thần ma hư ảnh xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, một viên to lớn ngọc tỷ hư ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Khương Dương chấn áp mà đến. Khương Dương vội vàng thôi động Hỗn Độn Thần Ma Thể toàn lực chống cự, nhưng vẫn bị cái này đế uy ngưng tụ mà thành ngọc tỷ hư ảnh áp chế đến không cách nào động đậy, dưới chân đại địa đã hiện đầy vết rách. Táng Long Sơn mạch trung quanh hư không cũng tại thời khắc này đều phá vỡ, hấp lực to lớn đồng dạng thêm tại Khương Dương trên thân. Lập tức, Khương Dương cảm thấy một cỗ khí huyết xông lên đầu, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Cả người đã quỳ một chân trên đất, đau khổ chống đỡ lấy. Ngay tại Khương Dương sắp không kiên trì nổi thời điểm, Táng Long Sơn mạch trên không hư không đột nhiên phá vỡ, từ đó đi ra bảy đạo thân ảnh. Theo bảy người xuất hiện, lập tức lại có 6 cỗ cường đại đế uy lan tràn toàn bộ Táng Long Sơn mạch. Trong đó có 2 người chính là Vô Song Thành thành chủ Trần Vô Song cùng nhị thành chủ Diệp Vô Song. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt để lộ ra lãnh khốc cùng uy nghiêm. Tử phủ tông tứ tộc cùng 6 tộc cũng là đổi tới, bọn hắn đến để bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Mà đổi thành bên ngoài 3 người chính là cái này Linh Tiêu vực trưởng công giả, Linh Gia đại đế. Bọn hắn thân mang hoa lệ trường bào, quanh thân tản mát ra nồng đậm đế uy, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Có trên thân 2 người đế uy nồng đậm, coi thực lực cũng là tại đế cảnh đỉnh phong. Bọn hắn 6 người này tồn tại phảng phất là giữa vùng thiên địa này lực lượng cường đại nhất, không người dám tại tùy tiện khiêu chiến. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là một thiếu nữ, nàng dáng người thức tha, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng lại tản ra một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Hắn thực lực cũng tại cực cảnh, nhìn nó phục sức tại Linh Gia tuyệt đối là đại nhân vật. Trước đây không lâu Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông đại đế đều là dáng lâm đến Linh Tiêu vực Linh Gia bên trong, Song Vương đều là đến Linh Gia hỏi tội. Song Vương kém chút đánh lên, cuối cùng vẫn bức bách tại Linh Gia cường đại. Trần Vô Song cùng Diệp Vô Song cùng Tử Phụ Tông tứ tộc cùng 6 tộc chỉ có thể đáp ứng ngồi xuống hào hào nói chuyện. Trải qua Linh Gia điều tra cùng xác nhận, cuối cùng xác định Linh Gia gần đây cũng không điều động bất luận cái gì để cảnh cường giả ra ngoài hành động. Ý vị này Táng Long Sơn mạch bên trong khả năng phát sinh mặt khác không tưởng tượng được biến cố. Thế là, thế lực ba bên cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định cùng nhau đến đây dò xét, biết rõ ràng Táng Long Sơn mạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, khi bọn hắn dần dần tiếp cận Táng Long Sơn mạch lúc, một cỗ cường đại đại đế khí tức, như gió báo từ Táng Long Sơn mạch bên trong phun ra ngoài. Ngay sau đó, trong hư không hiện ra ngàn vạn thần ma huyễn ảnh. Đối mặt Táng Long Sơn mạch bên trong đại đế khí tức, mọi người cũng chưa cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Nhưng này ngàn vạn thần ma hư ảnh nhưng lại làm cho bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một nữ tử thân ảnh. Trong lúc nhất thời, đám người không dám thất lễ, nhao nhao tăng thêm tốc độ xuyên qua hư không, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chiến đấu hiện trường. Sáu vị đại đế ánh mắt ở trong sân vừa đi vừa về liếc nhìn, rất nhanh liền khóa chặt tại ngay tại sử dụng hỗn độn thần ma thể, cùng Ngọc tỷ kia hư ảnh kịch liệt đối kháng Khương Dương trên thân. Cái kia linh gia thiếu nữ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hứng thú, nhìn xem Khương Dương, sau đó trong giọng nói mang theo hưng phấn nói, xác định không sai, trên người hắn đúng là thần ma thể. Nghe nói như thế, linh gia đại đế biến sắc, không chút do dự xuất thủ, trực tiếp một trường vô ra, trong nháy mắt đem Ngọc tỷ kia hư ảnh đập thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, cái kia linh gia thiếu nữ thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Khương Dương bên cạnh, cấp tốc đem hắn đỡ dậy, lo lắng mà hỏi thăm, không có sao chứ? Khương Dương ho khan vài tiếng, lại phun ra hai cái máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy lắc đầu, khó khăn hồi đáp, còn chưa chết vô song thành Trần vô song, Diệp vô song cùng Tử phụ tông hai vị lao tổ. Thấy cảnh này, lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn cho rằng là vị này thần bí đế cảnh cường giả ra tay giết chết đời sau của mình, trong lòng tức giận không thôi, không nói hai lời, trực tiếp hướng cái kia thần bí đế cảnh cường giả công tới. Cái kia linh gia đại đế thì không để ý đến bọn hắn, mà là đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Khương Dương trên lưng, liên tục không ngừng chuyển vận lấy cường đại linh lực, chữa thương cho hắn chữa trị. Lúc này, cái kia linh gia thiếu nữ từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, không chút do dự đưa tới Khương Dương trong tay. Cũng không nhìn là cái gì phẩm giai đan dược, liền để hắn ăn vào. Khương Dương nuốt vào đan dược sau, lập tức ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển hỗn độn thần ma thể, phối hợp với cái kia linh gia đại đế truyền vào linh lực trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị tự thân thương thế. Nhưng mà, Trần Vô Song, Diệp Vô Song cùng Tử Phụ Tông hai vị lao tổ lại cho thấy thực lực kinh người. Lấy thế lôi đỉnh bạn quân cấp tốc đem vị kia thần bí đại đế cường giả đánh cho trọng thương ngã xuống đất. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, vị kia thần bí đại đế cường giả đột nhiên hướng phía cửa hang quỳ xuống đất, thần sắc thành kính lại ngựa khí cung kính hô to, xin mời lao tổ xuất thủ. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong không khí, mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Bất thình lình một màn để Trần Vô Song, Diệp Vô Song cùng Tử Phụ Tông hai vị lao tổ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho là cái này đại đế cường giả đã là cùng đường mạt lộ, nhưng hiện tại xem ra, sau lưng của hắn còn có càng cường đại hơn tồn tại. Cái này thần bí lao tổ đến tuột cùng là ai? Vì sao có thể làm cho một tên đại đế như vậy kính sợ? Theo vị kia thần bí đại đế cường giả la lên, toàn bộ không gian phảng phất đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Giữa sân sáu vị đại đế đều lặng lặng chờ đợi lấy cái kia được xưng là lao tổ người xuất hiện. Chương 68, hiểm cảnh chương 68, hiểm cảnh sau một khắc, một cỗ siêu việt đại đế khí tức xuất hiện ở trong sân. Cỗ khí tức này cường đại đến để cho người ta ngạt thở, người còn không có xuất hiện, chỉ là khí tức liền để Táng Long Sơn mạch vùng thiên địa này đều đang run sợ. Chỉ gặp từ trong sơn động chậm rãi đi ra một vị cao tuổi lão giả, hắn đi lại tập tễnh, mỗi một bước đều lộ ra dị thường gian nan, hai chân thậm chí còn đang không ngừng run rẩy. Nhưng mà, mặc dù như thế, trên người hắn cố khí tức mạnh mẽ kia lại làm cho ở đây sáu vị đại đế cường giả tối đỉnh cũng không khỏi lòng sinh kính sợ, trong lòng không tự chủ được rung động đứng lên. Trần Vô Song chăm chú nhìn lão giả kia, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thanh âm trầm thấp nói, ngươi đã bước vào thần cảnh. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Tử Phủ Tông hai vị lão tổ cùng linh gia hai vị đại đế trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, linh gia thiếu nữ kia lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đánh giá lão giả kia. Nàng thực sự không nghĩ ra, nếu như linh tiêu vực thật có cường giả như vậy tồn tại, trong gia tộc các lão tổ như thế nào lại không biết chút nào đâu. Lúc này, lão giả kia khe khẽ lắc đầu, ngữ khí khàn khàn mà trầm thấp hồi đáp, lão phu vẹn vẹn bước ra nửa bước mà thôi. Nghe nói như thế, mọi người mới như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó, lão giả kia ánh mắt chuyển hướng Trần Vô Song, Diệp Vô Song cùng Tử Phụ Tông hai vị lão tổ, ngữ khí mang theo một tia bất mãn hỏi, các ngươi tiểu bối bị giết, kết quả là trực tiếp nhận định là chúng ta làm. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với đám người chất vấn cùng ý chỉ trích. Nghe nói lời này, Tử Phụ Tông hai cái lao tổ trên mặt mặc dù tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là cố nén lửa giận, ngự khí tận lực duy trì thân mật, bị cực đạo đế binh giết chết, trừ đại đế còn có thể là ai? Nhưng mà, vị lao giả kia cũng không có đáp lại, hắn chỉ là nhìn một chút mọi người ở đây, sau đó đưa ánh mắt về phía ngay tại ngồi xếp bằng Khương Dương trên thân. Động tác này lập tức đưa tới Trần Vô Song cùng Diệp Vô Song chú ý, bọn hắn thuận ánh mắt của lão giả nhìn lại, rất nhanh liền đem lực chú ý tập trung vào Khương Dương trên thân. Diệp Vô Song lập tức gầm thét một tiếng, là tiểu tử này ra tay. Tử Phủ Tông lão tổ hơi nghi hoặc một chút ân một tiếng, sau đó bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Khương Dương đến. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Khương Dương trên thân vậy mà tản mát ra mấy chục đạo cực đạo đế binh khí tức cường đại. Diệp Vô Song thấy thế, không chút do dự thi triển ra một đạo đế cấp công pháp, Phá Thiên Quyền mang theo uy thế kinh khủng hướng thẳng đến Khương Dương đập tới. Đúng lúc này, Linh Gia đại đế xuất thủ, đồng dạng vung ra một quyền, dễ dàng đem Diệp Vô Song công kích hóa giải mất, cũng vững vàng đứng tại Khương Dương trước mặt, nói ra, thật có lỗi, tiểu gia hỏa này các ngươi không có khả năng động. Tử Phủ Tông lão tổ sầm mặt lại, ngữ khí khó chịu nói ra, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng vọng tưởng ngăn lại chúng ta. Linh Gia đại đế khẽ miệng nổi lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, nơi này chính là Linh Tiêu vực, chúng ta Linh gia ở chỗ này đã xưng bá hơn mấy vạn năm. Ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Tiếp lấy, cái kia Linh gia đại đế còn nói thêm, đừng nói chỉ là các ngươi bốn cái đại đế đỉnh phong thêm một nửa bước thần cảnh, coi như chân chính thần cảnh giáng lâm nơi đây, ta Linh gia cũng có năng lực đem nó gạt bỏ. Vị lão giả kia nghe nói như thế, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng nát, đáp lại nói, tốt một cái đều có thể gạt bỏ. Hôm nay liền để chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem các ngươi phải chẳng có thể đi ra vùng dãy núi này. Vừa dứt lời, Lục đạo đại đế hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Sự xuất hiện của bọn hắn khiến cho phương viên ngàn vạn dặm hư không trong nháy mắt băng liệt, vô tận không gian hư vô hiện ra ở trước mắt. Ngay sau đó, mấy đạo đế cấp công pháp trên không trung kịch liệt va chạm, dẫn phát tiếng vang kinh thiên động địa. Trần Diễn, Lâm Tuyết cùng Mai Lan Trúc Cúc bọn người quá sợ hãi, đội vàng chạy đến bảo hộ ngay tại chữa thương Cương Dương. Nhưng mà, cái kia Linh gia thiếu nữ cũng tham dự vào, nhưng các nàng hợp lực ngưng tụ ra màn sáng, lại không cách nào ngăn cản được đại đế chiến đấu mang đến khí tức khủng bố, trong nháy mắt phá toái. Đang lúc đám người chuẩn bị lần nữa ngưng tụ màn sáng lúc, một màn kinh người phát sinh, Du Long phiến tự động từ Khương Dương trên ngón tay trong chiếc nhận bắn ra. Trong chốc lát, một đầu sinh động như thật Du Long hiện hiện, xoay quanh tại Khương Dương đám người chu vĩ, đem mọi người chăm chú bảo hộ ở trong đó. Táng Long Sơn mạch bên ngoài, không ít thực lực cường đại tu sĩ sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia dung chuyển hư không, cảm thụ được từ Táng Long Sơn mạch bên trong truyền ra khủng bố đế uy. Bọn hắn biết rõ loại chiến đấu cấp bậc này ý vị như thế nào, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế là, đám người nhao nhao thi triển thần thông, bằng tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa thoát đi. Không dám có chút dừng lại, sợ sau một khắc bị trận này kinh thiên động địa chiến đấu tác động đến, rơi vào cái kết quả thân tử đạo tiêu. Tại bọn này đảo vong tu sĩ bên trong, có một chỗ lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, chỉ gặp một tên nam tử chăm chú lôi kéo một nữ tử tay, mà nữ tử kia thì nắm một tiểu nữ hài. Hai người cùng nhau phá vỡ hư không, mang theo tiểu nữ hài, hướng về rời xa Táng Long Sơn mạch khu vực an toàn mau chóng bay đi. Tiểu nữ hài này dáng dấp mười phần đáng yêu, tròn vo mắt to lộ ra một cỗ cơ linh sức lực, để cho người ta không khỏi lòng sinh yêu thích chi tình. Nếu là Khương Dương lúc này ở nơi này, hắn chắc chắn một chút nhận ra tiểu nữ hài này chính là ngày đó ở cửa thành mang đến cho hắn cảm giác khác thường nữ hài kia. Tiểu nữ hài trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, tò mò nhìn Táng Long Sơn mạch phương hướng, mại thanh mại khí mà hỏi thăm, cha, có phải hay không lại có người theo đuổi chúng ta rồi? Tiểu nữ hài ngữ khí tràn đầy thiên chân vô tả, phản phất đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Nam tử kia nhẹ nhàng sờ lên tiểu nữ hài đầu, an ủi, đừng sợ, tiểu ngư nhi, lần này cùng chúng ta nhưng không có quan hệ à? Thanh âm của hắn ôn nhu đến cực điểm, để lộ ra vô tận tình thương của cha. Nam tử bên cạnh nữ tử cũng mỉm cười nhìn về phía tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Nàng nhẹ nhàng nói ra, đúng vậy a, chúng ta tiểu ngư nhi hiện tại đã hiểu được quan tâm sự tình trong nhà nữa nha. Chờ trở lại nhà về sau, mẹ làm cho ngươi thích ăn nhất cá nướng cũng vậy. Tiểu nữ hài nghe nói như thế, lập tức cao hứng đập lên tay đến, nhảy cất hoan hô nói tốt à. Tiểu ngư nhi thích ăn nhất mẫu thân làm cá nướng. Tiểu nữ hài trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn quên đi vừa mới sợ hãi cùng lo lắng. Táng Long Sơn mạch trung linh nhà hai cái đại đế đều là bản thân bị trọng thương, mà Vô Song Thành Trần Vô Song cùng Diệp Vô Song cùng Tử Phụ Tông hai cái lao tổ mặc dù thu được thắng, nhưng cũng đồng dạng thụ thương không nhẹ. Nhìn thấy Linh gia hai cái đại đế đã không cách nào lại ngăn cản bọn hắn, Trần Vô Song không chút do dự xuất thủ, lấy thế lôi đình bạt quân, trực tiếp một trưởng vô tại Du Long phiến phòng hộ phía trên. Theo thế công càng mãnh liệt, Du Long phiến phòng hộ rốt cục không thể thừa nhận, trong nháy mắt phá tan đến. Diệp Vô Song trong mắt lóe lên một tia hung ác, bàn tay cấp tốc vươn hướng Khương Dương cổ áo, muốn bắt lấy hắn. Đúng lúc này, Linh gia thiếu nữ không sợ hãi chút nào ngăn tại Khương Dương trước mặt. Ánh mắt của nàng kiên định, mang theo quyết nhiên dũng khí, trực diện trước mắt bốn tôn đại đế, ngựa khí nghiêm nghị cảnh cáo nói, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nơi này là Linh Tiêu vực, nếu như các ngươi còn dám lại động thủ một lần, cũng đừng nghĩ rời đi địa phương này. Nhưng mà, đối mặt dạng này uy hiếp, bốn người cũng không có lùi bước chút nào chi ý. Trong chốc lát, Diệp Vô Song đã đưa tay đem Khương Dương xách lên. Khương Dương nguyên bản ngay tại trong lúc chữa thương, trong lúc bất chợt bị đánh gãy, dẫn đến thương thế lại lần nữa chuyển biến xấu, một ngụm máu tươi bỗng nhiên dâng trào đi ra. Cái kia Diệp Vô Song đang chuẩn bị trực tiếp bóp nát Khương Dương nhục thân lúc, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, trực tiếp lan tràn đến toàn bộ Linh Tiêu vực. Chương 69, dám đả thương hắn. Các ngươi không có tồn tại cần thiết. Chương 69, dám đả thương hắn. Các ngươi không có tồn tại cần thiết. Khi nguồn khí tức kinh khủng này xuất hiện tại Linh Tiêu vực thời điểm, linh gia trong cấm địa không ít lão giả đều là giật mình. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Mai Táng Long Sơn mạch chỗ, trong lòng dâng lên vô tận nghi hoặc cùng lo lắng. Những lão gia hỏa này làm sao cũng không nghĩ ra, nữ nhân kia thế mà lại lần nữa đi vào Linh Tiêu vực. Giờ phút này, Mai Táng Long Sơn mạch bên trong, Diệp Vô Song đồng dạng cảm nhận được cái kia cố làm cho người áp lực hít thở không thông. Hắn phát hiện thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế, không cách nào động đậy mảy may. Mà đúng lúc này, khí tức cường đại như là một tòa vô hình núi lớn ở bang Giáng Lâm, trực tiếp đem Tử Phụ Tông hai vị lao tổ cùng Vô Song Thành Trần Vô Song, Diệp Vô Song bốn vị đại đế cường giả tối đỉnh hung hăng đặt ở trên mặt đất. Bốn người sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống, nhưng căn bản vô lực dãy rủa. Trong đó nửa bước kia thần cảnh lão giả cùng cái kia thần bí đại đế cũng là bị cỗ uy áp này cho chấn áp tới trên mặt đất, hoàn toàn mất hết lúc trước cái kia phách lối khí diễm. Trần Vô Song hoảng sợ nhìn qua một màn trước mắt, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Khi hắn nhìn thấy vị kia xuất hiện ở trong sân cũng đỡ lấy Khương Dương nữ từ lúc, trong ánh mắt toát ra thần sắc khó có thể tin, tự lẩm bẩm, nhân tộc nữ đế. Đúng vậy, vị này kịp thời xuất hiện nữ tử chính là Kiều Nguyệt Khả. Tại Chu Tước bị cái kia thần bí đại đế cường giả đánh rất hư không đằng sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, Chu Tước tỉnh sau cũng không có nhàn rỗi, mà là lập tức liên hệ nữ đế đại nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, Tiểu Nguyệt Khả mới có thể kịp thời chạy tới nơi này. Nhưng mà, không đợi Tiểu Nguyệt Khả mở miệng nói chuyện, trong lúc bất chợt, lại có một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông sát ý tràn ngập ra. Cỗ sát ý này như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, cấp tốc quét sạch toàn bộ linh tiêu vực. Linh tiêu vực bên trong các tu sĩ nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp mảnh kia nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi như máu, phảng phất ngày tận thế tới bình thường. Lúc này, linh gia trong cấm địa mấy vị lao tổ cũng không còn cách nào an tâm đợi ở trong cấm địa. Bọn hắn cảm thấy cỗ này khí tức cường đại đang từ Mai Táng Long Sơn mạch bên trong truyền đến, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thế là, mấy người nhao nhao đứng dậy, đội vàng khởi hành tiến về Mai Táng Long Sơn mạch, hy vọng có thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nếu như chỉ là Kiều Nguyệt Khả một người đến đây, bọn hắn có lẽ còn có thể bảo trì nhất định bình tĩnh, nhưng cỗ khí tức này chủ nhân cùng Kiều Nguyệt Khả cùng nhau xuất hiện, tình huống liền trở nên phức tạp. Bọn hắn biết do nữ tử này thực lực khả năng phi thường khủng bố, nếu như xử lý bất đương, chỉ sợ toàn bộ linh tiêu vực đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Tiêu Nguyệt Khả đứng trên mặt đất, trong ngực ôm đã choáng cực giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Ôn Nguyệt huynh, ngựa khí bất thiện chất vấn, "Trước ngươi làm sao nói với ta? Muốn bảo vệ cẩn thận hắn Chu Toàn, kết quả lại đến mức như thế chi muộn. Nếu như không phải ta kịp thời đổi tới, hắn chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển." Nghe được Tiêu Nguyệt Khả trách cứ, Ôn Nguyệt huynh trầm mặc không nói, trong ánh mắt của nàng toát ra một tia áy náy. Nàng biết mình không thể kết thúc bảo hộ Khương Dương trách nhiệm, trong lòng tràn đầy tự trách. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Nguyệt Khả chỉ trích, Ôn Nguyệt huynh cũng không có phản bác, ngược lại trầm mặc một lát sau, nhẹ nhàng nói ra, "Thật có lỗi." Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía thế thì trên mặt đất Vô Song Thành thành chủ cùng Tử Phụ Tông hai cái lao tổ, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi sắc. Ánh mắt của nàng băng lãnh, sát ý nồng đậm, nó trong lời nói nghe không ra một chút tâm tình chập chờn, tốt một cái Vô Song Thành, tốt một cái Tử Phụ Tông. Bốn tên đại đế vậy mà liên thủ đối phó một tên tiểu bối, thật là khiến người khinh thường. Chẳng lẽ các ngươi thật sự coi chính mình có thể vô địch tại 3000 đại thế giới sao? Tử Phụ Tông hai cái lao tổ lúc này hoàn toàn sợ ngây người, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vẹn vẹn bởi vì đối với một cái phủ cảnh tiểu tử xuất thủ, vậy mà lại dẫn tới tồn tại khủng bố như thế. Tử Phụ Tông tứ tổ vội vàng giải thích, là tiểu tử kia trước hết giết ta thằng tôn. Lão phu chỉ là đến đây xem xét một chút tình huống mà thôi. Trần Vô Song cũng vội vàng phụ họa, con của ta cũng là chết tại trong tay hắn. Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn giết người, mà chúng ta lại không thể hoàn thủ sao? Nhưng mà, Tiêu Nguyệt Khả khinh thường nhìn thoáng qua hai người, sau đó nhẹ nhàng bung bàn tay lên. Trần Vô Song đế thể trong nháy mắt bị đập thành mảnh vỡ, ngay sau đó một đạo thần lôi đánh xuống, triệt để đem hắn thần hồn xua tan. Hoàn thành những động tác này đằng sau, Tiêu Nguyệt Khả quay đầu nhìn về phía mấy người còn lại, âm thanh lạnh lùng nói, thế hệ tuổi trẻ ở giữa tranh đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời, các ngươi thế mà còn mặt dày vô sỉ tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi hậu bối có cường giả chỗ dựa, liền cho là hắn không có sao? Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm ảnh, giống như Thái Sơn áp loan giống như, trực tiếp đem Diệp Vô Song cùng Tử Phụ Tông hai vị lao tổ trấn áp đến hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Linh gia vội vàng chạy tới lao tổ đến hiện trường sau, nhìn qua cái kia hố to sâu không thấy đáy cùng tàn phá không chịu nổi hư không, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Giờ này khắc này, ma tộc nữ đế cùng nhân tộc nữ đế đều là ở vào thịnh nộ bên trong, bọn hắn nếu là tùy tiện mở miệng, tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhưng vào lúc này, Ô Luyện Khuynh ánh mắt chuyển hướng xuất hiện ở trong sân linh gia các lao tổ. Bốn vị lao tổ vội vàng cười làm lành nói, nữ đế đại nhân, việc này cùng chúng ta linh gia không liên hệ chút nào. Nhưng mà, vị kia linh gia thiếu nữ lại phản bác, như thế nào không quan hệ. Lời vừa nói ra, linh gia bốn vị lao tổ chợt cảm thấy như rớt vào hầm băng, phía sau lưng phát lạnh. Bốn vị thần cảnh cường giả chỉ cảm thấy tiểu bối này lời nói đơn giản có thể hủ chết người. Bất quá ngay sau đó, linh gia thiếu nữ lại tiếp tục nói, vì bảo hộ hắn, chúng ta linh gia hai tên đại đế thân chịu trọng thương. Ngay cả chính ta cũng bị thương. Tiêu Nguyệt Khả ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, việc này chúng ta nhớ kỹ. Sau một khắc, Ô Luyện Khuynh lạnh như băng nhìn xem Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông chỗ hai phe khu vực. Ô Luyện Khuynh trong ánh mắt sát ý sôi trào mãnh liệt, tràn đầy vô tận lạnh nhạt cùng phẫn nộ. Tiếp lấy, nàng lại nhìn phía vẫn nằm tại Kiều Nguyệt Khả trong ngực Khương Dương, lửa giận trong lòng càng là thiêu đốt đến càng thịnh vượng. Nàng nhẹ nhàng mở ra đàn khẩu, ngữ khí tùy ý lại kiên quyết nói, dám đả thương hắn. Cái này Vô Song Thành cùng Tử Phụ Tông đã không có tồn tại cần thiết. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, trong hư không đột nhiên nổi lên một trận nhỏ xíu gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, chính là trong nháy mắt như vậy, để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ba động. Thấy cảnh này, linh gia bốn vị lão tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, ở nơi này vậy mà ẩn giấu đi tồn tại cường đại như thế, mà lại ngay cả bốn người bọn họ đều không thể phát giác được tung tích của đối phương. Giờ phút này, trong lòng bọn họ âm thầm may mắn. May mắn trong gia tộc vãn bối làm ra lựa chọn sáng suốt, không có giống những thứ ngu xuẩn kia một dạng đi treo chọc vị thiếu niên này. Linh gia một vị lão tổ mở miệng nói ra, thiếu niên này bây giờ hôn mê bất tỉnh, không bằng tới trước ta linh gia tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đại hắn sau khi tỉnh dậy lại tính toán sau, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Nguyệt Khả khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Khương Dương, sợ làm tỉnh lại hắn. Trần Diễn, Lâm Tuyết, một một cùng Mai Lan Trúc Cúc mấy người cũng cấp tốc theo phía trước đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy linh gia phương hướng đi đến. Liên tại bọn hắn tiến về linh gia trên đường, 3000 đại thế giới phát sinh hai kiện đại sự, mà 3000 đại thế giới bên trong tất cả thế lực đều là giận mà không dám nói gì. Chương 70, phương viên 8 triệu dặm, sinh linh đều là diệt. Chương 70, phương viên 8 triệu dặm, sinh linh đều là diệt. Tại Vô Song Thành trên không, nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Đúng lúc này, một vết nứt xuất hiện ở trong hư không, một tên người mặc hắc bảo lão giả thần bí từ đó đi ra. Hắn ngắm nhìn một phía, xác nhận một chút hoàn cảnh đằng sau, liền chậm rãi phóng xuất ra tự thân khí tức kinh khủng. Cố khí tức này giống như thực chất ép hướng phía dưới Vô Song Thành, trong nháy mắt đem trong thành tất cả tu sĩ đều trấn áp ngay tại chỗ, không thể động đậy. Lão giả sau khi làm xong, dùng khàn khàn tiếng nói vừa nói, chuyển nữ đế pháp chỉ. Vô Song Thành thành chủ dám tổn thương ta ma tộc thiếu chủ, tội không thể tha. Lão giả thanh âm quanh quẩn trên không trung, mang theo làm cho người hít thở không thông uy nghiêm. Tiếp lấy, lão giả tiếp tục nói, cho nên Vô Song Thành phương viên 8 triệu dặm, sinh linh đều là diệt. Nghe được câu này, Vô Song Thành bên trong các tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ. Nhưng bọn hắn lại không có sức chống cự cố khí tức mạnh mẽ kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn tai nạn giáng lâm. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo hủy diệt thần quang. Trong chốc lát, Vô Song Thành cực kỳ trung quanh phương viên 8 triệu dặm phạm vi đều bị bao phủ tại một mảnh tính hủy diệt quang mang bên trong. Tại trong khu vực này, vô luận là nhân loại, yêu thú hay là những sinh linh khác, đều trong nháy mắt hôi phiên diệt, hóa thành bụi bặm. Đã từng phồn hoa vô tận, hội tụ mấy vạn đức tu sĩ Vô Song Thành, bây giờ đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có một mảnh hoang vu cùng tĩnh mịch. Mảnh kia đã từng tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thổ địa, bây giờ chỉ còn lại có phế tích cùng bụi bặm. Lão giả đứng bình tĩnh giữa không trung, ánh mắt quét mắt phía dưới phế tích, tra xét rõ ràng phải chăng còn có sinh linh còn sống. Tại xác nhận không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu sau, lão giả nhẹ gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện mấy đạo vết nứt không gian, ngay sau đó 10 vị lão giả từ trong vết nứt không gian đi ra. Cái này 10 vị lão giả đều là cái này Vô Song Thành trung quanh thế lực lão tổ, thực lực đều phi thường cường đại. Trong đó một vị lão giả nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, hắn đối với cái kia ma tộc lão giả giận dữ hét, các ngươi ma tộc đến cùng muốn làm gì? Cũng dám trực tiếp diệt Vô Song Thành? Thật chẳng lẽ muốn mở ra đại chiến phải không? Nhưng mà cái kia ma tộc lão giả cũng không hề để ý vị lão giả này chất vấn, mà là khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó phát ra một tiếng cười khinh miệt nói, nữ đế đại nhân nói, nếu có thế lực không phục, có thể tiến về ta ma tộc hỏi tội. Nói xong câu đó, ma tộc lão giả lại lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như các ngươi có đảm lượng tiến đến, phải chăng có thể an toàn trở về liền không được biết rồi. Ma tộc lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, vị lão giả kia lập tức tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không cách nào phản bác. Dù sao, ma tộc thực lực quá mức cường đại, bọn hắn căn bản vô lực tới đối kháng. Trầm mặc sau một lát, ma tộc lão giả lần nữa mở miệng nói, nếu như các ngươi không dám, cũng có thể lựa chọn cùng những thế lực khác hợp tác, cộng đồng đối kháng ta ma tộc. Nhưng một khi làm ra quyết định, liền mang ý nghĩa cùng ta ma tộc triệt để khai chiến. Không chết không thôi, không thể đầu hàng. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, mới vừa rồi còn thái độ ngạo mạn vô lễ, cực kỳ phách lối 10 vị lão giả lập tức trở nên á khẩu không trả lời được, thậm chí có chút nghẹn nào. Ma tộc lão giả thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia trào phúng, các ngươi những người này, vừa mới không phải còn phách lối rất sao? Bây giờ nghe trận tướng, nhưng lại không vui. Nói xong, hắn quay người bước vào trong hư không, nhưng ngay lúc vết nứt hư không sắp khép lại thời điểm, thanh âm của hắn lần nữa truyền đến, một đám đại đế cảnh phế vật, cũng đừng có tùy tiện nhảy ra mất mặt xấu hổ. Giờ phút này, cái kia 10 vị đại đế liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Rốt cục có người nhịn không được mở miệng, ma tộc nội tình quá mức thâm hậu, chúng ta cũng không thể trở thành cái kia dẫn đầu. Một người khác cũng phụ hòa nói, không sai. Bất quá trước đó người kia nâng lên, Vô Song Thành thành chủ đã thương bọn hắn ma tộc thiếu chủ nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Người cái tên này, hỏi chúng ta có làm được cái gì? Nhanh đi về phái người điều tra một cái đi. Bên cạnh có người đề nghị. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sau khi trở về nhất định phải căn dặn tốt chính mình thế lực bên trong các đệ tử. Ngàn bạn không thể đi treo chọc vị kia ma tộc thiếu chủ, nếu không Vô Song Thành hạ trạng, nhưng chính là chúng ta vết xe đổ a. Tử Phụ Tông bây giờ đang trải qua cùng Vô Song Thành giống nhau vận mệnh, cũng rốt cuộc không có người giống trước đó như thế nhảy ra chỉ trích. Khi hai thế lực này bị tiêu diệt đằng sau, rất nhiều thế lực các lao tổ đều cảm thấy phi thường bất mãn, nhưng bọn hắn lại bất lực. Trong lúc nhất thời, liên quan tới không thể đắc tội ma tộc thiếu chủ để cấp tốc truyền bá ra. Theo thời gian trôi qua, cái đề tài này trở nên càng ngày càng khoa trương cùng chệch hướng sự thật. Cuối cùng biến thành, nếu như ngươi đắc tội một tên đại đế, có lẽ tông môn của ngươi có thể bảo hộ ngươi, nhưng nếu như ngươi đắc tội ma tộc thiếu chủ, không chỉ có tông môn của ngươi sẽ bị hủy diệt, gia tộc của ngươi cũng sẽ không cách nào đào thoát vận rủi. Nhưng mà, đối với những tin đồn này, vẫn hôn mê bất tỉnh Khương Dương hoàn toàn không biết gì cả. Linh Tiêu Cực, Linh Gia. Tiêu Nguyệt Khả nhìn thấy Khương Dương rốt cục tỉnh lại, phẫn nộ trong lòng lập tức bạo phát đi ra. Nàng dùng sức vỗ vỗ Khương Dương đầu, ngữ khí tràn đầy bất mãn, ta trước đó không phải nói qua cho ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lập tức bóp nát ngọc bội sao? Thế nhưng là ngươi đây, mỗi lần đều muốn đợi đến tính mệnh du quan thời điểm mới nhớ tới muốn bóp nát nó. Lần này trực tiếp ngay cả bóp nát ngọc bội cơ hội đều không có, cái này khiến ta làm sao yên tâm để cho ngươi ở bên ngoài lịch luyện. Tiêu Nguyệt Khả một mặt lo âu nói ra. Nghe được sư tôn lời nói, Khương Dương cười cười xấu hổ không có phản bác, dù sao hắn đúng là làm như vậy. Khương Dương cũng cảm thấy kỳ quái, tiếp trước lúc hắn đụng phải trên cơ bản đều là cảnh giới không kém nhiều nhân, mà bây giờ là cái gì? Không phải thánh cảnh cường giả, chính là đại đế cảnh đại năng. Nay sẽ càng kỳ quái hơn, còn xuất hiện nửa thần, cái này còn chơi cái gì a? Ngay tại Khương Dương bị Tiểu Nguyệt Khả thuyết giáo thời điểm, hệ thống đinh một tiếng vang lên. chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ tiểu nguyệt khả cơm chùa giá trị, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ ôn luyện khuynh cơm chùa giá trị. Khương Dương sững sờ nhìn xem cái kia một chuỗi cơm chùa giá trị, không khỏi sững sờ, giữa hai người làm sao kém nhiều như vậy. Ken, là bởi vì cái kia vô song thành cùng tử phụ tông bị diệt, bởi vậy cơm chùa giá trị hơi cao. Khương Dương nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng suy tư quan mang, tự lẩm bẩm, tiêu diệt một cái đại đế thế lực, liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú như vậy, hệ thống có phải hay không là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ? Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt hoài nghi, cảm thấy mình chỗ gặp phải những này kẻ địch mạnh mẽ cũng không phải là ngẫu nhiên, những đại đế cường giả này tựa hồ luôn luôn nhằm vào hắn mà đến. Hệ thống phát ra thanh thúy thanh âm nhắc nhở, đáp lại nói, cái này hoàn toàn là túc chủ tự mình lựa chọn con đường, không liên quan gì đến ta. Hệ thống sau khi nói xong câu đó, liền lặng lẽ hạ tuyến, vô luận Khương Dương như thế nào kêu gọi, đều không có mảy may đáp lại. Loại trầm mặc này để Khương Dương càng thêm tin chắc, chính mình bây giờ đối mặt như vậy đông đảo vượt chỉ tiêu cường giả, nhất định là hệ thống trong bóng tối quấy phá. Cứ việc gặp phải phong hiểm to lớn, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng kinh người. Chính như ở kiếp trước tự mình biết câu nói kia một dạng, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Chương 71, Ôn Uyển Quynh, Tiểu Nguyệt Khả hai người không giống với thái độ. Chương 71, Ôn Uyển Quynh, Tiểu Nguyệt Khả hai người không giống với thái độ. Tiểu Nguyệt Khả phát hiện, mình nói nhiều như vậy Khương Dương cũng dám thất thần, khí nàng lại một cái tát đập vào Khương Dương trên đầu. Khương Dương bị đau, lập tức lấy lại tinh thần, có chút lúng túng nhìn xem Tiểu Nguyệt Khả. Tiểu Nguyệt Khả một mặt im lặng nhìn xem Khương Dương, sau đó ngữ khí mềm nhũn nói đưa tay ra. Khương Dương nghe chút tranh thủ thời gian đàng hoàng duỗi ra hai tay, Tiểu Nguyệt Khả nắm lên một bàn tay, liền bắt đầu dò xét nó tình huống trong cơ thể. Mà Khương Dương lại đầy mặt xuân quang, dù sao hiện tại nắm Tiểu Nguyệt Khả tay ngọc nhỏ dài, đây là bao nhiêu người, chỉ có trong mộng mới có thể làm đến sự tình. Mà hắn Khương Dương hiện tại cứ như vậy nắm, cái kia tinh tế tỉ mỉ bôi chân xúc cảm, để Khương Dương tâm tình thư sướng. Nhưng mà hắn vẻ mặt như thế, toàn bộ đều rơi vào Tiểu Nguyệt Khả trong mắt, cái này nếu là người bên ngoài sớm bị nàng tiêu diệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như nói là người bên ngoài, căn bản không có cơ hội này cùng với nàng Tiểu Nguyệt Khả tiếp xúc gần gũi. Một lát sau, Tiểu Nguyệt Khả buông lỏng tay ra, ngựa khí nghiêm túc nói, cho ta đứng đắn một chút. Dứt lời Tiểu Nguyệt Khả liền trực tiếp rời đi. Khương Dương nhìn xem Tiểu Nguyệt Khả bóng lưng thầm nghĩ muốn gọi lại nàng, có thể lời đến khỏe miệng nhưng không có nói ra. Khương Dương im lặng đập mặt mình một bàn tay, âm thầm nói ra, không phải liền là năm cái tay sao, ngươi liền không thể trợn điểm khí, cười khó coi như vậy, gác tội với người đi. Ngoài phòng, nhìn xem Khương Dương cho mình quạt một bàn tay sau, lại nói một mình ảo não bộ dáng, Tiểu Nguyệt Khả không khỏi cười khẽ. Kỳ thật, một cái tôn cảnh cường giả, chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra thân thể của đối phương tình huống, căn bản không cần vào tay đi dò xét. Mà vừa mới Tiểu Nguyệt Khả làm như vậy, cũng là có chính mình tiểu tâm tư ở bên trong. Tiểu Nguyệt Khả rời đi bất quá một chén trà thời gian, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Khương Dương nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào cái kia đạo làm hắn vừa mừng vừa sợ thân ảnh, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nhìn một lát sau tựa như cùng làm sai sự tình hài tử một dạng đem đầu thấp xuống, chờ đợi bị bở mắng. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia chậm rãi đến gần, Khương Dương khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, tim đập rộn lên, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng mà. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt bất thình lình tình huống, chỉ có thể yên lặng ngồi tại trên giường, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Cái này đến gần người chính là Ôn Uyển Quynh, những ngày này, bởi vì Khương Dương sự tình, tâm tình của nàng một mực phi thường phiền muộn. Khi nàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Khương Dương đang ngồi ở trên giường lúc, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng muốn răn dạy lời của hắn, lại tại Khương Dương túi đầu xuống đằng sau, trở nên khó mà nói ra miệng. Ôn Uyển Quynh nhìn xem một mực túi đầu Khương Dương, ngữ khí nhu hòa nói ra, đầu cứ như vậy một mực thấp sao? Ngẩng đầu nhìn ta. Khương Dương nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tùy thời chờ đợi bị Ôn Uyển Quynh giáo huấn. Nhưng mà, khi hắn nghe được câu này cùng cái kia nhu hòa ngữ khí lúc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng trước mắt Ôn Uyển Khuynh cùng ở kiếp trước so sánh có to lớn như vậy khác biệt. Khương Dương tinh tường nhớ kỹ, kiếp trước, hắn từng tại một lần đại quy mô trong hôn chiến thụ thương, trở lại ma tộc sau còn bởi vậy nhận lấy trừng phạt. Mà bây giờ, đối mặt tình huống giống nhau, Ôn Uyển Khuynh thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Ôn Uyển Khuynh nhìn xem Khương Dương cái kia khó có thể tin ánh mắt, lập tức biến sắc, ngựa khí mang theo nghiêm túc hỏi, làm sao? Đối với ngươi tốt ngươi còn không quen, cứ như vậy muốn cho ta giáo huấn ngươi. Khương Dương tranh thủ thời gian kéo về suy nghĩ, dùng sức lắc đầu, biểu thị cũng không phải là dạng này. Đối với hắn mà nói, bây giờ Ôn Uyển Khuynh mỹ hảo đến như là giống như mộng ảo, nhưng hắn lại hy vọng đây hết thảy đều là thật, mà không phải hư ảo mộng cảnh. Ôn Uyển Khuynh nhẹ nhàng buông tay, đem trên giường đệm chăn đi đến dịch dịch, sau đó Ôn Nhu nói, cái kia vô song thành cùng tử phụ tông ta đã phái người tiêu diệt, cho nên ngươi không cần lại lo lắng sẽ có bất kỳ đến tiếp sau phiền phức tìm tới cửa. Khương Dương cảm kích nhẹ gật đầu, thành khẩn nói lời cảm tạ, đa tạ sư tôn. Ôn Uyển Khuynh nhìn chăm chú Khương Dương, ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói, vạn thú vực hai người kia cũng đã bị giải quyết hết, chờ thêm đoạn thời gian, nếu như muốn đi vạn thú vực, ta bồi cùng một chỗ. Khương Dương trong mắt lóe lên một tia thần sắc khó có thể tin, hắn không chút do dự hồi đáp, "Tốt." Tiếp lấy, Ôn Uyển Khuynh đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt vuốt Khương Dương đầu, tựa hồ muốn cho hắn một chút an ủi, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, khi nàng đi tới cửa lúc, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn xem Khương Dương nói ra, Trần Diễn cùng đạo lữ của hắn đã cùng rời đi, bọn hắn cảm thấy lần này bởi vì thực lực bản thân không đủ mà không có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Nội tâm cảm thấy mười phần ấy nấy, thế là quyết định đi tìm con đường thuộc về mình. Dứt lời, Ôn Uyển Khuynh đẩy cửa phòng ra, tại muốn bước ra một khắc này, Khương Dương thanh âm từ phía sau truyền đến. Sư tôn có thể hay không chậm chút tại đi, lúc đó tại Mai Táng Long Sơn mạch bên trong kém chút bỏ mình. Trong nội tâm của ta nghĩ đến còn có thể hay không gặp lại ngài một mặt, cho nên có thể trước không đi sao? Nghe nói như thế, Ôn Uyển Khuynh khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, đợi lâu như vậy, hiện tại mới nói ra đến, thật là một cái đầu gỗ. Mặc dù trong lòng phi thường mừng rỡ, có thể Ôn Uyển Khuynh trong giọng nói cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là vô cùng bình thản nói, "Tốt." Sau đó liền trực tiếp rời đi, tại Khương Dương không thấy được địa phương, Ôn Uyển Khuynh nhìn chăm chú lên đang ngẩn người Khương Dương. Sau đó cười cười, liền đi tìm Tiểu Nguyệt Khả đi. Nhìn xem cái kia đã đóng lại cửa phòng, Khương Dương trong lòng cao hứng phi thường. Dù sao nói ra giữ lại thời điểm, hắn Khương Dương cũng không nghĩ tới sư tôn sẽ đáp ứng. Khương Dương bây giờ nhìn lấy cái kia 3 ước 2000 vạn cơm chùa giá trị, không biết đổi cái gì tốt, tại cửa hàng hệ thống trông được nửa ngày, cũng không có chọn được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Sau đó Khương Dương phàn nàn nói có cái gì khác đồ tốt ta. Hệ thống phát ra thanh thúy thanh âm nhắc nhở, đã thu hoạch túc chủ nhu cầu, hệ thống ngay tại đổi mới, dự tính 3 ngày sau đem đẩy ra hoàn toàn mới phiên bản, cũng tại trên thương thành đỡ mới vật phẩm. Theo thời gian trôi qua, Khương Dương tình trạng cơ thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Tại linh gia trong mấy ngày này, Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả thường xuyên đơn độc dạy bảo Khương Dương tu luyện, các nàng đều kỳ vọng lấy hắn có thể rất nhanh điểm trưởng thành. Bởi vậy, trong lúc này, Khương Dương tu vi lấy được rõ rệt tiến bộ, từ phụ cảnh nhị cảnh tăng lên tới biển cảnh nhất cảnh. Mà cái kia đế cấp cựu chuyển thương pháp cũng bị hắn thành công tu luyện đến đệ lục chuyển. Ngoài ra, hắn đối với trên người cái kia mười mấy món cực đạo đế binh nắm giữ cũng càng thêm thuần thục. Bây giờ, Khương Dương tràn ngập tự tin, dù cho không sử dụng hỗn độn thần ma thể tại dưới cùng cảnh giới, hắn tin tưởng mình cũng không có người có thể địch. Nhưng mà, cứ việc thực lực đạt được tăng cường, nhưng bởi vì không cách nào đi ra ngoài lịch luyện, hắn từ đầu đến cuối không thể kiểm nghiệm chính mình chân thực chiến lực. Trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài, Ôn Uyển Khuynh còn cấm chỉ hắn ra ngoài du ngoạn, để tránh chậm trễ tu luyện tiến trình. Hôm nay, trải qua thời gian dài quấy rầy đòi hỏi, Ôn Uyển Khuynh rốt cục đáp ứng cùng hắn cùng nhau ra ngoài đi dạo. Cái này khiến Khương Dương hưng phấn không thôi, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng vui sướng. Ngay tại Ôn Uyển Khuynh đáp ứng sau, Tiêu Nguyệt Khả giống như là cùng Khương Dương tâm linh tương thông một dạng, đột nhiên xuất hiện tại hiện trường. Tiêu Nguyệt Khả mỉm cười hướng hai người đi tới, thế là ba người quyết định cùng một chỗ tiến về linh gia bên ngoài du ngoạn. Nhiều một chút thúc canh. Cảm tạ. Cảm tạ. Chương 72, Tiêu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi chương 72, Tiêu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi Khương Dương từ nhỏ buồn bán trong tay tiếp nhận ba chuỗi đường hồ lô sau, liền không kịp chờ đợi hướng Ôn Uyển Khuynh cùng Tiêu Nguyệt Khả hai người chỗ đứng chạy tới. Khi hắn đi vào các nàng trước mặt lúc, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, đem trong tay mức quả đưa cho Ôn Uyển Khuynh cùng Tiêu Nguyệt Khả. Ôn Uyển Khuynh nhìn xem trong tay mức quả, suy nghĩ không khỏi tung bay trở lại ở kiếp trước. Khi đó, nàng lần thứ nhất ăn vào mức quả, cũng là Khương Dương tự tay đưa tới trong tay nàng. Bây giờ, thời gian thấm phát, tuế nguyệt như thoi đưa, nhưng giờ khắc này chẳng cảnh lại làm cho nàng cảm thấy không gì sánh được quen thuộc. Một thế này, đồng dạng là lần thứ nhất ăn kẹo hồ lô, đưa cho nàng người vẫn là Khương Dương, hết thảy đều không có cải biến. Nhưng mà, cùng ở kiếp trước khác biệt chính là, quan hệ giữa bọn họ không còn giống lúc kia như thế xa lánh, đây chính là Ôn Uyển Khuynh cho tới nay kỳ vọng. Thời khắc này Ôn Uyển Khuynh đã không còn lúc trước tiện tay diệt một giới lăng lệ khí thế, thay vào đó là một loại ôn nhu, thân thiết khí tức. Ánh mắt của nàng tràn đầy ấm áp, để cho người ta cảm nhận được nội tâm của nàng chỗ sâu bình thản cùng yên tĩnh. Tiêu Nguyệt Khả trong lòng cũng có giống nhau cảm khái, nàng nhìn xem đi ở phía trước Khương Dương, không khỏi cảm thán nói, loại hình ảnh này thật sự là khó được a. Ôn Uyển Khuynh ánh mắt từ trong tay mức quả bên trên rời, nhìn chăm chú Khương Dương bóng lưng. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị đồng ý Tiêu Nguyệt Khả cách nhìn. Cứ như vậy, ba người nhàn nhã dạo bước ở trên đường, thưởng thụ lấy lẫn nhau làm bạn thời gian. Thời gian cực nhanh, lúc này, Khương Dương, Ôn Uyển Khuynh cùng Tiêu Nguyệt Khả ba người đang chuẩn bị trở về linh gia. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Dương trong lòng lần nữa dâng lên một cô khó nói nên lời cảm giác khác thường. Tiêu Nguyệt Khả liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Khương Dương cánh tay, lo lắng hỏi thăm, thế nào? Có phải hay không thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục? Hay là có cái gì khó chịu sao? Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Khương Dương lắc đầu, nhưng không có trả lời. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía cách đó không xa một tiểu nữ hài, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc, phản phất tại nơi nào thấy qua nữ hài này bình thường. Ôn Uyển Khuynh thuận Khương Dương ánh mắt nhìn lại, thấy được tiểu nữ hài kia, trong lòng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Khương Dương tại sao lại nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài kia nhìn đâu? Tiêu Nguyệt Khả cũng đồng dạng đưa ánh mắt về phía tiểu nữ hài kia, nàng nhíu mày, suy nghĩ một lát sau mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi đột nhiên thân thể không thoải mái, cùng tiểu nữ hài kia có quan hệ? Tiêu Nguyệt Khả suy đoán để Khương Dương lấy lại tinh thần. Khương Dương nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán đồng tiểu Nguyệt Khả thuyết pháp. Hắn chậm rãi giải thích nói, trước khi đến Mai Táng Long Sơn mạch trước đó, ta đã từng thấy qua tiểu nữ hài này. Lúc đó nhìn thấy nàng lúc, luôn có một loại cảm giác kỳ quái quanh quẩn ở trong lòng, lại nói không ra cái nguyên cớ. Nhưng này lúc chúng ta nóng lòng tiến về Mai Táng Long Sơn mạch, cũng không đối với loại cảm giác này quan tâm quá nhiều. Mà bây giờ, loại cảm giác này lần nữa đánh tới, cùng lúc trước giống nhau như lúc, xem ra cần phải đi hỏi thăm rõ ràng mới được. Nói xong, Khương Dương liền cất bước hướng phía tiểu nữ hài đi đến. Ôn Uyển Khuynh cùng Tiêu Nguyệt Khả hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định theo sau nhìn xem tình huống, các nàng đi theo Khương Dương đi đến cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất tiểu nữ hài bên người. Khương Dương ngồi xổm người xuống, ôn hòa nhìn xem tiểu nữ hài hỏi, "Tiểu muội muội, ngươi làm sao rồi? Vì cái gì một người ở chỗ này ngồi đâu?" Nghe được thanh âm, Tiêu Ngư Nhi ngẩng đầu, thấy được trước mắt vị này anh tuấn đại ca, nàng chớp mắt to, có chút sợ sệt lại có chút ủy khuất hồi đáp, cùng cha mẹ đi rời ra, ngữ khí của nàng mang theo nghẹn ngào, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, tựa như lúc nào cũng sẽ khóc lên. Khương Dương cười an ủi, đừng lo lắng, tiểu muội muội, nói cho ta biết cha mẹ ngươi danh tự, ca ca có thể giúp ngươi tìm tới bọn hắn. Tiêu Ngư Nhi nhìn xem Khương Dương tấm kia đẹp trai lại người vật vô hại mặt, trong lòng suy nghĩ đại ca ca này nhìn giống như cũng không xấu. Thế là do dự một chút, mở miệng nói ra, cha mẹ chính là cha mẹ nhà, không có khác danh tự. Mà lại, ngươi không phải là muốn lừa bán tiểu hài đi. Tiêu Ngư Nhi trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng hoài nghi, dù sao người xa lạ luôn luôn làm cho lòng người sinh cảnh giới. Nghe được câu này, Khương Dương trên mặt lập tức xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, trong lòng tràn đầy im lặng. Tâm hắn muốn chính mình mặc dù làm qua không ít chuyện thất đức, nhưng dù gì cũng là người tốt ta. Làm sao lại cùng lừa bán tiểu hài loại chuyện này dính líu quan hệ đâu? Đây quả thực là đối người khác phẩm một loại vũ nhục. Đứng tại Khương Dương sau lưng Tiểu Nguyệt Khả nghe được Tiêu Ngư Nhi lời nói, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Tiêu Nguyệt Khả trêu chọc nói, chậc chậc chậc, hay là tiểu hài tử chân thật nhất, lập tức liền xem thấu ngươi không phải người tốt lành gì. Nghe được Tiểu Nguyệt Khả cái kia đùa giỡn nói, Khương Dương khỏe miệng giật giật, hắn bất đắc dĩ cười cười, sau đó dùng giọng ôn hòa hỏi, tiểu muội muội kia người tên gì đâu? Tiêu Ngư Nhi trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia thiên chân vô tà dáng tươi cười, nàng giòn tan hồi đáp, ta họ Tiêu, gọi Tiêu Ngư Nhi. Nghe được cái này quen thuộc dòng họ, Khương Dương hơi sững sờ, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc chi tình. Bởi vì hắn nhớ tới đại tỷ của mình yêu thích người đồng dạng họ Tiêu, mà bây giờ cái này đáng yêu tiểu nữ hài cũng họ Tiêu, chẳng lẽ cái này vẹn vẹn chỉ là một loại trùng hợp sao? Lúc này, một bên Ôn Uyển Khuynh tò mò mở miệng hỏi, người họ Tiêu, xa như vậy cổ Tiêu gia cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tiêu Ngư Nhi nghe chút, lập tức dùng sức lắc đầu, trong mắt lóe ra lửa giận cùng bị khuất, thanh âm mang theo phẫn hận nói ra, bọn hắn đều là người xấu, một mực tại đuổi theo chúng ta không thả. Khương Dương khẽ chau mày, trong lòng âm thầm tự hỏi, viễn cổ Tiêu gia bây giờ còn tại truy đuổi người, chẳng lẽ sẽ là người kia sao? Đang lúc Khương Dương lâm vào trầm tư thời khắc, Tiêu Ngư Nhi bụng đột nhiên phát ra một trận đùng ngục cục tiếng kêu, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Khương Dương lấy lại tinh thần, cầm trong tay chưa nhấm nháp mức quả đưa tới Tiêu Ngư Nhi trước mặt, mỉm cười nói, đói bụng không? Cái này cho ngươi ăn. Nhưng mà, Tiêu Ngư Nhi vẫn có vẻ hơi khó xử, nhẹ nhàng nói ra, mẫu thân nói qua không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, không phải vậy răng hội trưởng côn trùng nha. Khương Dương mỉm cười hồi đáp, chỉ ăn một lần mà thôi, làm sao có thể giải sâu răng đâu. Huống hồ chỉ cần chúng ta đều không nói cho mẫu thân, nàng liền sẽ không biết rồi. Nghe được câu này sau, Tiêu Ngư Nhi lập tức đưa tay tiếp nhận mức quả, miệng lớn bắt đầu ăn, thưởng thụ lấy cái kia chua ngọt ngon miệng hương vị tại trong miệng lan tràn ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy đủ cười thỏa mãn, con mắt có chút nheo lại, để lộ ra giờ phút này không gì sánh được tâm tình vui thích. Tiếp lấy, Khương Dương nhìn xem Tiêu Ngư Nhi hỏi, ngươi gọi Tiêu Ngư Nhi à? Vậy ta có thể hay không bảo ngươi Tiểu Ngư Nhi đâu? Tiêu Ngư Nhi trong miệng chất đầy mức quả, mơ hồ không rõ hồi đáp, Tiểu Ngư Nhi, đây chính là nhũ danh của ta. Đại ca ca, ngươi ưa thích dạng này gọi ta, vậy cứ như thế kêu to lên. Tiêu Nguyệt không thể làm gì khác hơn cười cười, mới vừa rồi còn lo lắng ngươi, có phải hay không lừa bán tiểu hài người xấu đâu. Không nghĩ tới trong mấy mắt, nàng liền thật vui vẻ ăn lên người tặng mức quả. Thậm chí còn không giữ lại chút nào nói cho ngươi nhũ danh của nàng. Tiểu cô nương này thật sự là thú vị cực kỳ. Cùng lúc đó, một bên Ôn Uyển Khuynh lặng lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Ngư Nhi, sau đó đưa mắt nhìn sang Khương Dương, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 73, Tiêu Trường Cung, Khương Duẫn chương 73, Tiêu Trường Cung. Khương Duẫn Tiểu Nguyệt Khả nhìn xem một bên có chút thất thần Ôn Uyển Khuynh, mặt lộ vẻ không hiểu, trong lòng không khỏi nghi hoặc, bình thường Ôn Uyển Khuynh cũng không phải dạng này à. Lập tức, Tiểu Nguyệt Khả thuận Ôn Uyển Khuynh ánh mắt nhìn lại, phát hiện tầm mắt của nàng một mực rơi vào Khương Dương trên thân, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn về phía Tiêu Ngư Nhi. Thân là nữ tử, Tiểu Nguyệt Khả trong nháy mắt minh bạch Ôn Uyển Khuynh lúc này tâm tư, không khỏi cảm thán đứng lên, không biết chính mình khi nào mới có thể có cái đáng yêu như vậy nữ nhi. Mà giờ khắc này Khương Dương, đối với Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả hai nữ ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, tại Thanh Bắc, một tên nam tử cùng một nữ tử ngay tại lo lắng tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Một nam một nữ này chính là Tiểu Ngư Nhi phụ mẫu, Tiêu Trường Cung cùng Khương Duẫn. Tiêu Trường Cung mặt lộ bị thương, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, vẫn không thể nào tìm tới Tiểu Ngư Nhi. Khương Duẫn nghe nói như thế, đông cảm giác trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ bình thường. Sau đó ngựa khí run rẩy nói ra, trước đây không lâu nàng còn tại Thành Bắc, nàng mới một tuổi nhiều, có thể chạy đi nơi đâu đâu. Dứt lời, Khương Duẫn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, chăm chú nhìn nam tử trước mắt hỏi, Trường Cung, ngươi nói có phải hay không là người của Tiêu gia đem nàng cướp đi? Nghe nói như thế, tên kia gọi Trường Cung nam tử nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Hắn lập tức nhắm mắt lại, tập trung tinh thần bắt đầu cảm ứng chung quanh khí tức cùng năng lượng ba động. Sau một lát, hắn mở to mắt, lắc đầu nói ra, không có phát giác được có người Tiêu gia xuất hiện qua mảnh khu vực này. Khương Duẫn nghe hắn, trong lòng hơi thở dài một hơi, nhưng trên mặt lo lắng cũng không có giảm bớt. Nàng cúi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói ra, nếu Thành Bắc không có, vậy liền hẳn là còn ở trong tòa thành này. Khả năng tại thành Đông, thành Nam hoặc thành Tây một nơi nào đó. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nàng. Nói xong, nàng không chút do dự hướng phía thành Đông phương hướng chạy tới. Tên địa trưởng cung nam tử nhìn xem vợ mình cái kia dáng vẻ lo lắng, trong lòng không khỏi một trận đau lòng. Hắn theo sát lấy thê tử bộ pháp, vừa đi theo một bên an ủi, đừng quá sốt ruột, chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu như nữ nhi thật không thấy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Khương Duẫn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất quên đi mọi mệt bình thường. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng tìm tới nữ nhi của mình. Tiêu trưởng cung theo sát phía sau, trong lòng tràn đầy tự trách cùng bất đắc dĩ. Hắn nhớ tới đi qua 5 năm bên trong cùng thê tử cùng một chỗ vượt qua thời gian, bọn hắn đã trải qua vô số lần khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này để thê tử như vậy lo nghĩ. Tiêu Trường Cung không khỏi cảm thán sự bất lực của mình, không cách nào cho thê nữ bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Bây giờ ngay cả nữ nhi cũng mất tích, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Cung tăng tốc bước chân, đi sát đằng sau Khương Duẫn, sợ nàng đang tìm kiếm nữ nhi trong quá trình phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì. Tiêu Trường Cung suy đoán nói nếu như trong thành không có tìm được nữ nhi, như vậy rất có thể vẫn là bị Tiêu gia mang đi. Tiêu Trường Cung một mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu nói, dù sao, Tiêu gia một mực tại truy tra chúng ta, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Khương Duẫn tức giận đến nắm tay chặt chẽ nắm lên, tựa hồ đã làm tốt cùng Tiêu gia một trận chiến chuẩn bị. Tiêu Trường Cung đồng dạng là ngữ khí trầm giọng nói, nếu như tiểu ngư nhi thật tại người Tiêu gia trên tay, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, chỉ cần có thể cứu ra, dù là bỏ ra mệnh của mình cũng ở đây không tiếc. Ngay tại Tiêu Trường Cung cùng Khương Duẫn lo lắng tìm kiếm lấy tiểu ngư nhi thời điểm, một chỗ trong khách sạn, Khương Dương, Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả ba người chính mang theo tiểu ngư nhi ở chỗ này ăn cơm. Dù sao một cái mức quả cuối cùng vẫn là quá nhỏ, đối với tiểu ngư nhi tới nói, điểm ấy đồ ăn xa xa không có khả năng thỏa mãn khẩu vị của nàng. Giờ phút này, tiểu ngư nhi đang ngồi ở trên ghế, tay nhỏ nắm thật chặt đũa, miệng lớn ăn linh thực. Khương Dương nhìn xem cái kia miệng lớn ăn linh thực tiểu ngư nhi, chén rượu trong tay kém chút cầm không vững. Khương Dương mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra, đây là một cái nhanh 2 tuổi tiểu hài lượng cơm ăn. Đây cũng quá giỏi người. Tiểu Nguyệt Khả ở một bên rót chén trà nước đưa cho tiểu ngư nhi, sau đó quan tâm nói, ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Thanh âm của nàng ôn nhu mà lo lắng. Nghe được động tĩnh tiểu ngư nhi lúc này mới ngừng tay đến, sau đó nhìn một chút Tiểu Nguyệt Khả cùng Khương Dương, sau đó nhẹ gật đầu biểu thị sẽ không nghẹn đến. Muốn hỏi tiểu ngư nhi vì cái gì không nhìn Ôn Uyển Khuynh, đó là bởi vì nàng từ Ôn Uyển Khuynh trên thân cảm giác được một cỗ khó mà thân cận, không cách nào hảo hảo chung đụng cảm giác. Loại cảm giác này để nàng có chút sợ sệt cùng câu nệ, cho nên không dám nhìn thẳng Ôn Uyển Khuynh con mắt. Mà Kiều Nguyệt Khả thì hoàn toàn khác biệt, nàng cho tiểu ngư nhi cảm giác phi thường bình dị gần gũi, rất dễ thân cận. Tiểu ngư nhi sau đó cầm lấy Kiều Nguyệt Khả đặt ở bên cạnh nàng chén trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó liền tiếp theo vùi đầu bắt đầu ăn. Nàng ăn đến say sưa ngon lành, không có chút nào bởi vì đã ăn thời gian rất lâu mà thả chậm tốc độ ăn. Khương Dương bất đắc dĩ cười cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng âm thầm cô, tiểu gia hỏa này, thật là một cái chính cống tiểu ăn hàng a. Qua 2 chén trà thời gian, tiểu ngư nhi mới rốt cục để đũa xuống, hài lòng vô vô chính mình tròn vo bụng nhỏ. Sau đó, tiểu ngư nhi nháy mắt to, mãi thanh mại khí mà nhìn xem Khương Dương, nghiêm túc hỏi, ca ca, có thể hay không lại chuẩn bị một chút đồ ăn đâu? Khương Dương nhìn xem nàng thiên chân khả ái bộ dáng, nhịn không được cười lên, sau đó nói đùa hồi đáp, chẳng lẽ lại ngươi còn không có ăn no? Dự định lại chuẩn bị chút đồ ăn, lưu đến về sau từ từ hưởng dụng sao? Tiếp lấy, Khương Dương lại hiếu kỳ truy vấn, hay là nói, cha mẹ ngươi bình thường cũng không cho ngươi cơm ăn nhà. Nghe nói như thế tiểu ngư nhi tranh thủ thời gian lắc đầu, thần sắc khẩn trương giải thích nói, cha mẹ đối với ta khá tốt, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị đói tiểu ngư nhi. Sau đó tiểu ngư nhi nhẹ nhàng bóp lấy ngón tay của mình, ngựa khí ngượng ngùng nói ra, ta đã ăn no rồi, cha mẹ hiện tại khẳng định đang nóng nảy tìm kiếm lấy ta. Nếu như ta đem những này linh thực mang về cho bọn hắn, các loại cha mẹ tìm tới ta thời điểm, cũng có thể thưởng thức được mỹ vị đồ ăn đâu. Nghe được tiểu ngư nhi lời nói, Khương Dương không khỏi nở nụ cười. Thế là để tiểu nhị lại chuẩn bị một chút linh thực, lập tức liền dẫn tiểu ngư nhi đi tìm nàng phụ mẫu. Ở trên đường, tiểu ngư nhi len lén quan sát đến Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả hai người, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Sau đó vừa nhìn về phía Khương Dương, trong lòng âm thầm suy đoán nói, hai cái này tỷ tỷ dáng dấp thật là xinh đẹp a, không biết các nàng cùng vị ca ca này là quan hệ như thế nào đâu. Ôn Uyển Khuynh từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra tiểu ngư nhi cái kia nhìn lén ánh mắt, nhưng cũng không hề để ý, song khi tiểu ngư nhi lần nữa vụng trộm nhìn về phía nàng lúc, Ôn Uyển Khuynh nhịn không được nhìn nàng một cái, nghi thầm, tiểu nữ hài này làm sao nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn. Có thể tiểu ngư nhi nhìn thấy Ôn Uyển Khuynh đột nhiên nhìn xem chính mình, lập tức giật mình, nhanh lên đem đầu ngoặt về phía một bên. Trong nội tâm nàng khẩn trương cực kỳ, sợ mình vừa rồi hành vi bị phát hiện. Sau đó cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất, giả bộ như vừa mới cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhìn thấy một màn này, Ôn Uyển Khuynh sững sờ, sau đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng, âm thầm nói tiểu nữ hài này là thật sợ ta nha. Nàng Ôn Uyển Khuynh thế nhưng là lấy sát phạt, lấy ma chính đạo, đừng nói cái này một cái nhanh 2 tuổi tiểu nữ hài. Toàn bộ 3000 trong đại thế, ai không sợ nàng Ôn Uyển Khuynh 3 phần. Chương 74, đại tỷ Khương Duẫn. Chương 74, đại tỷ Khương Duẫn. Khương Dương mang theo tiểu ngư nhi, tìm hồi lâu cũng không thấy cha mẹ của nàng. Trong lúc nhất thời, Khương Dương đang chuẩn bị lấy truyền âm phương thức để toàn thành người đều nghe được, muốn dùng cái này đến giúp tiểu ngư nhi nhanh chóng tìm tới cha mẹ, nhưng tại Khương Dương chuẩn bị truyền âm thời điểm, cách đó không xa truyền đến một thanh âm nha đầu chết tiệt kia. Ta tìm ngươi lâu như vậy, kết quả ngươi lại chạy đến chỗ này đến. Nghe được giọng điệu này tức giận như thế, Khương Dương sững sờ, lúc trước tiểu ngư nhi cũng đã có nói cha mẹ đối với nàng rất tốt, tại sao sẽ là như vậy ngữ khí? Lúc này âm thanh kia chủ nhân chạy tới, sau đó cười nhìn xem Khương Dương nhẹ gật đầu, không hề nói gì, liền trực tiếp dắt lấy tiểu ngư nhi cánh tay, hướng những phương hướng khác đi đến. Nhưng mà tiểu ngư nhi lại là gấp, lập tức lớn tiếng nói, ta căn bản không biết ngươi, tranh thủ thời gian thả ta ra. Sau đó tiểu ngư nhi tranh thủ thời gian nhìn xem hướng Khương Dương, hy vọng hắn có thể xuất thủ cứu chính mình. Nghe được tiểu ngư nhi lời nói, Khương Dương lập tức trong đôi mắt hiện lên một trận sắc ý, lập tức thân ảnh lóe lên, tại xuất hiện đã ngăn ở phía trước vung nặng ra. Khương Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, người này cũng dám ở ngay trước mặt hắn cướp đi tiểu Ngư Nhi, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Ngươi là ai? Dám ngăn cản mẹ con chúng ta đoàn tụ? Người kia trừng mắt Khương Dương, trong mắt lóe ra lửa giận. Nàng tựa hồ cũng không có đem Khương Dương để vào mắt, ngược lại cảm thấy Khương Dương là cái xen vào việc của người khác ra hỏa. Khương Dương khỏe miệng một trận cười lạnh, sau đó thanh âm rét lạnh nói, thật là không biết sống chết. Cướp người cướp được trên đầu ta tới. Nữ tử kia đang còn muốn nói cái gì thời điểm, Khương Dương trực tiếp đem tiểu Ngư Nhi cho hộ đến sau lưng, không để cho nhìn thấy tiếp xuống hình ảnh. Lập tức Khương Dương trực tiếp lấy ra trong chiếc nhẫn cực đạo đế binh, sau đó một kiếm đâm tới, trực tiếp đem người kia cho đâm xuyên. Theo cực đạo đế binh rút ra, trận trận đế uy hướng bốn phía lan tràn. Lập tức người kia liền trực tiếp tiêu tán, Khương Dương trong mắt sát ý còn tại, Khương Dương giận a một tiếng nói, tốt một cái Phong Ảnh Tông, cũng dám làm loại hoạt động này. Cướp người đều cướp được trên đầu ta tới. Thân là một người hiện đại, xuyên qua đến dị giới, gặp được loại này lừa gạt hải tử. Khương Dương có thể nói là phi thường thống hận, vừa mới mình giết người kia đều là lợi cho nàng. Tiêu Nguyệt Khả tiến lên, đem Khương Dương cái kia nhăn nheo lông mày bất bình, sau đó nói ra, đừng nhíu lông mày, chuyện này ta đến xử lý. Theo Tiêu Nguyệt Khả tiếng nói rơi xuống, trong hư không chuyển đến từng cơn sóng gợn. Lập tức cái kia một mực bí ẩn ở trong hư không cường giả hướng về Phong Ảnh Tông vị trí phá không mà đi. Ngay tại Khương Dương vận dụng cực đạo đế binh thời điểm, tại phía xa Linh Gia đại đế bén nhạy bắt được cô khí tức này. Hắn nhíu mày, đưa ánh mắt về phía bên này. Khi biết được Phong Ảnh Tông dám trêu chọc Khương Dương lúc, vị đại đế này không khỏi nổi giận đùng đùng. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Dù sao, tại Linh Gia trên địa bàn xảy ra chuyện như vậy, để Linh Gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thế là, Linh Gia một tên đại đế cường giả cấp tốc khởi hành tiến về Phong Ảnh Tông, quyết tâm lắng lại cuộc phong ba này. Cùng lúc đó, thành Tây Tiêu Trường cung cùng Khương Duẫn một mực tại tìm kiếm tiểu Ngư Nhi hạ lạc. Giờ phút này, bọn hắn đồng dạng đã nhận ra cực đạo đế binh phát ra khủng bố đế uy. Hai người liếc nhau, Khương Duẫn lo lắng mà hỏi thăm, chẳng lẽ chuyện này cùng tiểu Ngư Nhi có quan hệ? Tiêu Trường cung như có điều suy nghĩ gật đầu biểu thị đồng ý, bất kể có hay không cùng tiểu Ngư Nhi có quan hệ, chúng ta đều phải tiến đến xem xét một phen. Có lẽ, nơi đó sẽ có tiểu Ngư Nhi tin tức. Khương Duẫn gật đầu ra hiệu, biểu thị tán đồng. Ngay sau đó, hai người vội vàng cùng nhau chạy tới Khương Dương vị trí. Đợi cái này một nho nhỏ nhạt đệm giải quyết xong tất đằng sau, Tiểu Ngư Nhi cẩn thận từng ly từng tí từ Khương Dương phía sau nhô đầu ra, mở mịt nhìn chăm chú bốn phía. Sau đó Tiểu Ngư Nhi tò mò trừng mắt nhìn, ngại thanh mại khí hỏi, vừa mới cái tên xấu xa kia đâu? Khương Dương nhìn xem Tiểu Ngư Nhi thiên chân vô tà dáng vẻ, hắn cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đối với Tiểu Ngư Nhi nói, vừa mới người kia cảm thấy mình nhận là người, liền xấu hổ chính mình đi. Nghe nói như thế, Tiểu Ngư Nhi ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn xem Khương Dương, hiển nhiên cũng không tin tưởng lời giải thích này, nhưng nàng hay là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một chén trà sau, Khương Duẫn trước Tiêu Trường cung một bước đi vào vừa mới bộc phát ra đế uy vị trí. Liếc nhìn lại, Khương Duẫn liền thấy được Tiểu Ngư Nhi, chỉ gặp nàng đang cùng một người nam tử trò chuyện vui vẻ. Mà nam tử kia bóng lưng lại cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết. Nàng không khỏi nhíu mày, cố gắng nhớ lại lấy ở nơi nào gặp qua người này. Đúng lúc này, Khương Dương còn tại cùng Tiểu Ngư Nhi vui sướng trò chuyện, đột nhiên một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm truyền đến. "Tiểu Ngư Nhi, không có sao chứ? Nhanh đến mẹ cái này đến." Nghe được thanh âm quen thuộc này, Tiểu Ngư Nhi nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn mà quay đầu đi. Sau đó liền giống một cái vui sướng chim nhỏ một dạng, hứng thú bừng bừng chạy hướng về phía Khương Duẫn. Khương Dương nghe được thanh âm này cũng sửng sốt một chút, thanh âm này quen thuộc như thế, tựa hồ giống như ở nơi nào nghe qua. Khương Dương xoay người, ánh mắt chậm rãi rơi vào ôm Tiểu Ngư Nhi trên người nữ tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn cẩn thận chu đáo lấy cái này lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể tin cảm giác. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem nữ tử kia, phảng phất thời gian đọc lại bình thường. Nữ tử ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, khí chất cao nhã, tựa như tiên tử hạ phàm. Nhưng càng làm cho Khương Dương khó có thể tin chính là, cái này lại là đại tỷ của mình. Lúc này, Ô Uyển Khuynh đi đến Khương Dương bên người, tò mò hỏi, "Các ngươi nhận biết?" Khương Dương khẽ bước cằm, trong thanh âm mang theo vẻ kích động, "Đúng vậy, sư tôn, nàng chính là ta đại tỷ, 5 năm trước đã mất đi liên hệ đại tỷ." Giờ phút này, Khương Dương tâm tình kích động dị thường, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được thất lạc đã lâu thân nhân. Kiếp trước, hắn liều mạng cố gắng mạnh lên, đi không ít thế giới, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới liên quan tới đại tỷ bất luận manh mối gì. Thẳng đến hắn tại một trận chiến đấu kịch liệt bên trong bị đánh lén chí tử, cũng không có thể lần nữa nhìn thấy đại tỷ. Bây giờ, ở trong thành phố này, hắn vậy mà ngoài ý muốn gặp đại tỷ, loại kia xa cách từ lâu trùng phùng tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Khương Duẫn nhẹ nhàng ôm Tiểu Ngư Nhi, lo lắng hỏi, "Ngươi làm sao lại chạy đến địa phương xa như vậy đâu?" Tiểu Ngư Nhi trên mặt lộ ra một vòng lúng túng dáng tươi cười, gãi đầu giải thích nói, "Lúc đó ngửi được mức quả mùi thơm, lập tức có chút thèm ăn, sau đó lại bởi vì người lưu lượng quá lớn bị lạc mở." Tiểu Ngư Nhi trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng mẫu thân không cần trách cứ chính mình, bất quá, Tiểu Ngư Nhi cũng coi là cái đứa bé lanh lợi. Nàng lập tức rời đi chủ đề, sợ mẫu thân lại bởi vậy mà trách cứ nàng, sau đó vội vàng nói, còn tốt gặp được một tốt tâm đại ca ca, còn có hai cái tỷ tỷ xinh đẹp, bọn hắn đối với Tiểu Ngư Nhi khá tốt. Tiểu Ngư Nhi ý cười đầy mặt nói, không chỉ có cho ta ăn mức quả, còn mang ta ăn không ít đồ tốt đâu. Tiểu Ngư Nhi vui vẻ cười, sau đó ngón tay hướng Khương Dương, Ô Luyện Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả ba người vị trí, ra hiệu Khương Duẫn nhìn sang. Khương Duẫn thuận Tiểu Ngư Nhi ngón tay nhìn lại, ánh mắt rơi vào Khương Dương trên thân. Nét mặt của nàng trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn gợn sóng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà ở chỗ này gặp nhà mình tiểu đệ. Chương 75, tỷ đệ gặp lại, đánh gãy chân của ngươi tất nhìn chương 75, tỷ đệ gặp lại, đánh gãy chân của ngươi tất nhìn Khương Duẫn ôm Tiểu Ngư Nhi, chậm rãi đi hướng Khương Dương. Khương Dương đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt rơi vào trước mắt đại tỷ trên thân. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm, âm thầm lúc cảm thán ánh sáng cực nhanh. Chính mình ở kiếp trước không có gặp đại tỷ, hiện tại rốt cục đã được như nguyện. Tiểu Ngư Nhi nháy linh động mắt to, tò mò nhìn Khương Dương, dùng thanh âm non nớt mãi thanh mai khí giới thiệu nói đại ca ca, đây chính là mẫu thân của ta. Nhưng mà, khi nàng đang mong đợi đại ca ca đáp lại lúc, lại phát hiện Khương Dương trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên các nàng. Tiểu Ngư Nhi nao nao, quay đầu nhìn về phía mình mẫu thân. Sau đó lại nhìn xem Khương Dương, phát giác được giữa hai người tựa hồ có một loại khó nói nên lời không khí. Thông minh lanh lợi Tiểu Ngư Nhi lập tức ý thức được, mẫu thân tựa hồ nhận biết vị đại ca ca này, nhưng nàng không rõ vì sao bọn hắn không nói lời nào đâu. Tiểu Ngư Nhi càng nghĩ càng hồ đồ, trong miệng tự lẩm bẩm, thế giới của người lớn thật sự là quá phức tạp đi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy xa xa phụ thân Tiêu Trường Cung, lập tức tránh ra khỏi Khương Duẫn ôm ấp, vui sướng chạy hướng hắn. Cha! Tiểu Ngư Nhi một bên chạy, một bên hưng phấn mà hô hào. Tiêu Trường Cung mỉm cười duỗi ra hai tay, đem Tiểu Ngư Nhi ôm vào trong ngực. Nhưng mà, hắn không nói thêm gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong ánh mắt toát ra một tia áy náy. Dù sao, hắn lừa gạt chạy Khương Duẫn dài đến 5 năm lâu, trong 5 năm này, không có ai biết hành tung của bọn hắn. Cho nên Tiêu Trường Cung tự biết đối lý, không dám nhiều lời. Khương Dương hít sâu một hơi, sau đó nhìn đại tỷ Khương Duẫn hỏi, "Đại tỷ, các con kia mà là ngươi cùng giá hỏa kia hài tử?" Khương Duẫn nhẹ gật đầu hồi đáp, "Tiểu Ngư Nhi là tại rời nhà 3 năm sau ra đời." Khương Dương thở dài, nhìn cách đó không xa Tiêu Trường Cung, tiếp lấy lại hỏi, "Phụ thân biết chuyện này sao?" Khương Duẫn lắc đầu giải thích nói, "5 năm này, chúng ta một mực bị Viễn Cổ Tiêu gia truy sát, không thể để cho bất luận kẻ nào biết hành tung của chúng ta. Cho nên ta không có nói cho phụ thân, sợ cho hắn lao nhân ra mang đến phiền toái không cần thiết." Khương Dương bất đắc dĩ nói ra, "Đi theo tên kia, buôn ba chạy trốn 5 năm, tương lai khả năng sẽ còn tiếp tục càng lâu. Dạng này thật đáng giá không?" Khương Duẫn quay đầu nhìn cách đó không xa ôm Tiểu Ngư Nhi Tiêu Trường Cung cười cười, Tiêu Trường Cung mặc dù không biết hai chị em bọn hắn đang nói chuyện gì, nhưng nhìn đến Khương Duẫn dáng tươi cười, đồng dạng mỉm cười. Sau đó Khương Duẫn quay đầu, lại nhìn xem nhà mình tiểu đệ, mỉm cười, thần sắc kiên định ngồi đáp, có thể cùng người mình yêu cùng yêu người của mình cùng một chỗ, vô luận như thế nào đều là mỹ hảo không tồn tại có đáng giá hay không đến vấn đề. Nghe nói như thế, Khương Dương sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn vạn lần không ngờ, đại tỷ thế mà lại có ý nghĩ như vậy. Khương Dương không khỏi lâm vào trầm tư, chính mình đây là thế nào? Tại sao lại giống chưa xuyên qua lúc trước dạng, bị các loại lo lắng trói buộc? Đúng lúc này, đứng ở một bên quan sát trận này tỷ đệ đối thoại Ôn Uyển Khuynh cùng Tiêu Nguyệt Hạ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Khương Duẫn câu kia có thể cùng người mình yêu cùng yêu người của mình cùng một chỗ, vô luận như thế nào đều là mỹ hảo không tồn tại có đáng giá hay không đến vấn đề. Hai người bọn họ, đồng dạng là cảm động lây, bằng không thì cũng sẽ không ở Khương Dương sau khi chết. Hai người nếm thử các loại biện pháp đều không thể phục sinh, hai người liền lựa chọn binh giải, dùng cái này đến cùng mình chỗ yêu người cùng một chỗ. Khương Dương hít sâu một hơi, mỉm cười đối với Khương Duẫn nói, nếu đại tỷ đã làm ra quyết định, làm như vậy đệ ta đem vô điều kiện ủng hộ ngươi. Nghe được câu này, Khương Duẫn trên khuôn mặt rốt cục hiện ra nụ cười chân thành, nàng khe khẽ thở dài, cảm khái nói, vừa rồi nhìn thấy nét mặt của ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ trách cứ ta, cho là ta lựa chọn không đủ lý trí. Khương Dương cười lắc đầu, ôn nhu trả lời, vô luận như thế nào, ngươi cũng là của ta đại tỷ, ta sao dám tùy tiện gian dạy ngươi? Mà lại chính như đại tỷ nói tới, có thể cùng mình chỗ yêu người của mình cùng một chỗ, đây là cỡ nào làm cho người hướng tới sự tình. Dù cho kết cục sau cùng không như ý muốn, nhưng đoạn trải qua này tất nhiên sẽ để cho người ta khắc cốt minh tâm. Khương Duẫn sững sờ, không nghĩ tới nhà mình tiểu đệ bây giờ nhìn lái như vậy, sau đó cười vô vô Khương Dương bả vai nói ra, không nghĩ tới lúc trước cái kia đi theo đằng sau ta khóc giống tiểu gia hỏa cũng đã trưởng thành không ít. Khương Dương cười cười, sau đó biến sắc, nhìn cách đó không xa Tiêu Trường Cung, lập tức thay đổi mới vừa cùng đại tỷ nói chuyện thái độ, đối với Tiêu Trường Cung chính là một trận chửi ầm lên. Tiêu Trường Cung, ngươi lại ra mang theo đại tỷ của ta cùng ngươi lang bạt kỳ hồ 5 năm. 5 năm này chúng ta cũng không biết đại tỷ an nguy, hôm nay không đánh gãy chân của ngươi, ngươi là sẽ không nhớ lâu. Nghe nói như thế Tiêu Trường Cung hơi nhướng mày, sau đó nhìn xem Khương Dương nói ra, ngươi một cái không cách nào người tu hành nói với ta cái này khoác lác, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Khương Dương cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra, lão Trần đánh cho ta đoạn chân của hắn. Nghe được cái này tự tin như vậy lời nói, Tiêu Trường Cung sững sờ, nghĩ thầm chẳng lẽ gia hỏa này có cái gì chuẩn bị ở sau. Lập tức liền cảnh giác lên, có thể nhìn xem xét bốn phía đi sau trong hiện trường cũng không có người xuất hiện. Liền yên lòng, xem ra Khương Dương gia hỏa này chỉ là phô trương thanh thế thôi. Khương Dương nhìn xem Trần Diễn không có đi ra, mới nghĩ đến đoạn thời gian trước, sư tôn nói hắn đi tìm con đường của mình. Lập tức Tiêu Trường Cung thần sắc tự nhủ đạo, Khương Dương, xem ở ngươi là Duẫn Nhi đệ đệ phân thượng cùng tìm tới Tiểu Ngư Nhi phân thượng, ta không so đo với ngươi. Khương Dương nở nụ cười, đang chuẩn bị động chân cách thời điểm, Khương Duẫn sợ sệt đệ đệ mình ăn thiệt thòi, lập tức giữ chặt Khương Dương nói ra, Trường Cung 5 năm này thực lực mạnh rất nhiều, tiểu đệ ngươi không có khả năng tu hành, đừng tìm hắn cứng đối cứng. Khương Dương cười cầm xuống đại tỷ nắm lấy chính mình cánh tay, sau đó nói ra, cái này linh tiêu vực bên trong chúng ta Khương gia thế nhưng là cách mấy trăm cái thế giới. Nghe được cái này, Khương Duẫn sững sờ, sau đó không thể tin nói như vậy tiểu đệ ngươi có thể tu luyện. Khương Dương nhẹ gật đầu, Khương Duẫn nhìn xem Tiêu Trường Cung nói ra, tiểu đệ vừa mới tu hành, ngươi đừng động thật, nếu là đem hắn làm bị thương, ngươi liền xong đời. Tiêu Trường Cung nhìn xem Khương Dương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Dương vậy mà có thể tu luyện. Tiêu Trường Cung nhìn xem Duẫn Nhi cười nói, yên tâm đi, điểm ấy phân tất ta vẫn là có. Nói xong Tiêu Trường Cung nhẹ nhàng thả ra trong tay Tiểu Ngư Nhi, sau đó vô vô Tiểu Ngư Nhi đầu, ra hiệu nàng đi tìm mẹ ruột của mình. Tiểu Ngư Nhi vui sướng chạy đi sau, Tiêu Trường Cung khỏe miệng gánh nết, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Bình tĩnh tự nhiên mà nhìn trước mắt Khương Dương, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích chi sắc. Tiêu Trường Cung giọng nói nhẹ nhàng tùy ý nói, em vợ, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi nếu muốn cùng ta độc thủ, vậy ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi như thế nào thực chiến. Khương Dương nghe được câu này, cũng không có phản ứng hắn, mà là đống nhiên một cái lắc mình. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Cung trước mặt, tốc độ nhanh chóng để cho người ta liễu lưới. Nhưng mà, Tiêu Trường Cung nhưng lại không bị bất thình lình công kích đánh trúng, hắn xảo diệu nghiêng người tránh thoát Khương Dương nắm đấm. Tiêu Trường Cung trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Khương Dương trên thân phát ra khí tức, không khỏi nghẹn ngào hỏi, ngươi không phải vừa mới bắt đầu tu hành sao? Làm sao lại nhanh chóng như vậy đột phá đến biển cảnh đâu? Một bên Khương Duẫn đồng dạng ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là tiểu đệ Khương Dương cương vừa bước vào con đường tu hành, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới sơ cảnh mà thôi. Không nghĩ tới, Khương Dương bây giờ lại là biển cảnh nhất cảnh tu vi. Nhiều thúc canh, nhiều bình luận, cảm tạ, cảm tạ. Chương 76, Cực đạo đế binh. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Chương 76, Cực đạo đế binh. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Khương Dương không ngừng công kích tới Tiêu Trường Cung, nhưng hắn lại một mực trốn tránh, căn bản không có hoàn thủ. Khương Dương nhìn xem Tiêu Trường Cung, trong mắt tràn đầy xem thường, không phải mới vừa còn nói muốn dạy ta thực chiến sao? Làm sao hiện tại chỉ biết là trốn tránh, ngay cả hoàn thủ cũng không dám đâu. Tiêu Trường Cung sửa sang lại một chút chính mình hơi có vẻ xốc xếch quần áo, ngữ khí bất đắc dĩ nói, ta vốn cho là ngươi chỉ là cái sơ cảnh tu vi người, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã là biển cảnh. Mà lại, nếu như ta thật đả thương ngươi, Duẫn Nhi chắc chắn sẽ không buông tha ta. Khương Dương khinh thường cười cười, chỉ bằng ngươi bây giờ quân cảnh tu vi, còn muốn đả thương ta? Coi như ngươi toàn lực ứng phó cũng tuyệt đối không thể. Tiêu Trường Cung nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi một cái biển cảnh, lại có thể nhìn thấu cảnh giới của ta? Sau đó, Tiêu Trường Cung biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hoạt động một chút tay chân rồi nói ra, tốt à, đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta liền thử một chút xem sao. Ngay sau đó, Tiêu Trường Cung đột nhiên bung ra một quyền, hướng thẳng đến Khương Dương mặt đánh tới. Thấy cảnh này, Tiêu Nguyệt trong lòng không khỏi siết chặt, nghĩ thầm, cái này nếu là làm hỏng ta thế nhưng là sẽ đau lòng chết nhà. Tiêu Nguyệt khả vô ý thức muốn xuất thủ can thiệp, nhưng lại bị một bên Ôn Uyển Khuynh ngăn cản. Cứ việc Tiêu Nguyệt không quá lý giải Ôn Uyển Khuynh tại sao muốn ngăn cản nàng, nhưng vẫn là dừng lại. Khương Dương nhìn xem Tiêu Trường Cung cái kia đánh tới chớp nhoáng năm đấm, không chỉ có không có tránh né, ngược lại không chút do dự nên đón tiếp lấy, đồng dạng vung ra một quyền đánh tới hướng đối phương. Hai người nắm đấm trên không trung trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lực trùng kích cường đại khiến cho không khí chung quanh đều phản phất động lại bình thường, hình thành một cỗ mãnh liệt khí lãng, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Khương Dương cùng Tiêu Trường Cung hai người áo bào ở khí lãng quét bên dưới bay phất phới, phản phất muốn bị xé nứt bình thường. Tiểu Ngư Nhi tại Khương Duẫn Hoài bên trong, tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi nàng phát hiện cha cùng đại ca ca động thủ lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, một mặt hoang mang nhìn qua Khương Duẫn, ngại thanh mại khí mà hỏi thăm, mẫu thân, cha tại sao cùng đại ca ca đánh nhau? Tiểu Ngư Nhi là chính mình làm mất không phải đại ca ca làm. Nhanh đừng để cha đánh, không phải vậy chờ chút liền thảm rồi a. Khương Duẫn ôn nhu vuốt vuốt Tiểu Ngư Nhi đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nàng nhẹ giọng an ủi Nữ Nhi, biểu thị chính mình không cách nào khuyên can trận này đánh nhau. Dù sao, lấy Khương Dương tính cách, một khi quyết định làm một chuyện nào đó, liền rất khó cải biến ý nghĩ của hắn. Khương Duẫn biết, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi, đợi đến Khương Dương cùng Tiêu Trường Cung đánh mệt mỏi, tự nhiên là sẽ ngừng tranh đấu. Mà trước đó, các nàng chỉ có thể lặng lặng quan sát thế cục phát triển. Mà lại Khương Duẫn biết, Trường Cung cũng là có chừng mực sẽ không thật bị thương Khương Dương. Giữa sân Khương Dương cùng Tiêu Trường Cung hai người đơn thuần quyền quyền đến thịt, đánh thời gian uống cạn nửa chén trà. Hai người so sánh dưới, Khương Dương mặc dù kinh nghiệm chiến đấu so ra kém Tiêu Trường Cung, nhưng hắn tố chất thân thể mạnh, tốc độ nhanh, lực lượng lớn. Mà Tiêu Trường Cung thì là kinh nghiệm già dặn, xuất thủ góc độ xảo trá, cho nên ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Chỉ gặp hiện tại Tiêu Trường Cung mu bàn tay phải tại sau lưng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn xem Khương Dương nói ra, còn nói ta đánh không thương tổn ngươi, quần áo ngươi không phải là phá. Khương Dương ngẹo đầu nhìn xem Tiêu Trường Cung, một mặt khinh bị nói, đem ngươi tay phải lấy ra, nó nếu là không run, ngươi lại nói ra lời này ta ngược lại thật ra sẽ tin tưởng ngươi. Tiêu Trường Cung cười cười xấu hổ, sau đó trực tiếp xuất ra trường thương, chỉ vào Khương Dương nói ra, liều nắm đấm rất không ý tứ, chúng ta tới thử một chút vũ khí. Khương Dương nhìn xem Tiêu Trường Cung trường thương trong tay, lập tức hơi có thâm ý cười nói, ngươi khẳng định muốn cùng ta so vũ khí. Tiêu Trường Cung nghe nói như thế, còn tưởng rằng Khương Dương không có, đang chuẩn bị hào phóng lấy thêm một kiện cho hắn lúc. Chỉ gặp Khương Dương từ trong hư không chậm rãi xuất ra một thanh kiếm này quanh thân bao quanh vô tận kiếm khí cùng đế uy, khiến cho chúng quanh hư không ngừng run run. Một màn này nhìn Tiêu Trường Cung trợn mắt hốt hoồm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Khương Dương hiện tại một cái biển cảnh tu sĩ, vậy mà có thể xuất ra một kiện cực đạo đế binh. Tại hắn Tiêu Trường Cung còn không có rời đi Tiêu gia trước, trong gia tộc trừ đại đế bên ngoài, cũng chỉ có số rất ít thánh cảnh cường giả mới có thể sử dụng dạng này cực đạo đế binh. Mà Khương Dương bây giờ lại có thể lấy ra, cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một bên Khương Duẫn nhìn xem Khương Dương vũ khí trong tay, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, cực đạo đế binh. Tại Khương Duẫn hoài bên trong Tiểu Ngư Nhi nghe được cái tên này sau, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Tiểu Ngư Nhi nghi ngờ nhìn một chút Khương Duẫn, lại nhìn một chút Khương Dương vũ khí trong tay, mãi thanh mãi khi mà hỏi thăm, cực đạo đế binh. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Ôn Uyển Khuynh cùng Tiêu Nguyệt Khả hai người cũng bị Tiểu Ngư Nhi Thiên Chân Vô Tà chọc cười, tiểu nha đầu này lại đem cực đạo đế binh trở thành đồ ăn, thật sự là để cho người ta bật cười. Khương Duẫn bất đắc dĩ thở dài, nàng nhẹ nhàng vô vô Tiểu Ngư Nhi cái mông, cười giải thích nói, từng ngày chỉ có biết ăn thôi. Đó cũng không phải là ăn đồ vật ta. Tiểu Ngư Nhi có chút thất vọng nết lên miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, cắt. Không thể ăn a. Vậy các ngươi như thế chấn kinh làm gì thôi? Nói xong, nàng còn bất mãn trừng mắt liếc Khương Duẫn. Sau đó Tiêu Trường Cung nhìn một chút vũ khí trong tay của chính mình, bất đắc dĩ thở dài, cái này còn đánh cái gì? Cái kia đế binh bên trên tán phát đi ra huy áp, chính mình ngay cả tới gần đều dựa vào không gần được. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, đối mặt cường đại như thế vũ khí, chính mình căn bản không có phần thắng. Chớ đừng nói chi là, nếu như Khương Dương dùng món kia cực đạo đế binh chém vào xuống tới, vũ khí trong tay của chính mình chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận uy lực của nó. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Cung không khỏi có chút bất đắc dĩ. Khương Dương nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử Tiêu Trường Cung, trên mặt lộ ra một tia đắc ý dáng tươi cười. Hắn cố ý khiêu khích nói, nha, vừa mới không phải nói muốn tỉ võ khí sao? Làm sao đột nhiên lại đem vũ khí thu lại? Khương Dương thanh âm mang theo rõ ràng trào phúng ý vị, để cho người ta nghe rất không thoải mái. Cái này tiện hề hề ngữ khí nghe Tiêu Trường Cung khỏe miệng co quắp một trận, hắn muốn phản bác, nhưng lại phát hiện chính mình không có chỗ xuống tay. Dù sao sự thật bày ở trước mắt, mình đích thật không cách nào cùng Khương Dương trong tay cực đạo đế binh chống lại. Mà Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả hai người nghe được Khương Dương cái này tiện hề hề lời nói, cũng là không thể nín được cười một chút. Các nàng cảm thấy Khương Dương lúc này bộ dáng mười phần thú vị, không nhịn được muốn trêu cợt một chút hắn. Thế là, Tiểu Nguyệt Khả thanh âm linh động nói ra, "Khương Dương, đã ngươi có lợi hại như vậy vũ khí, không bằng chúng ta tới so tài một chút hai vũ khí lợi hại hơn đi." Nguyên bản còn muốn tiếp tục đắc ý Khương Dương, nghe được sư tôn lời nói sau, cả người một cái lảo đảo, hơi kém không có đứng vững ngã nhào trên đất. Nhìn thấy hiệu quả đã đạt tới, Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả liền lần nữa nở nụ cười. Chương 77, đừng đánh nữa, lại từ nhỏ con cá liền không có cha. Chương 77, đừng đánh nữa, lại từ nhỏ con cá liền không có cha. Khương Dương một mặt lúng túng quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt Khả, trong lòng âm thầm phàn nàn, sư tôn thật là, thế mà hủy đi ta đài, chờ sau này có cơ hội nhất định phải bao trở về. Khương Dương cấp tốc thu hồi cực đạo đế binh, thừa dịp Tiêu Trường Cung không chú ý thời điểm, đột nhiên vung ra một quyền, hung hăng đánh trúng vào bụng của hắn. Một quyền này đánh cho Tiêu Trường Cung dạ dày quay cuồng một hồi, kém chút nôn mửa ra. Một lát sau, Tiêu Trường Cung mới thở ra hơi, hung tợn nhìn chằm chằm Khương Dương, cắn răng nghiến lợi nói, "Hảo tiểu tử, vậy mà học được đánh lén." Khương Dương cũng không để ý tới phẫn nộ của hắn, ngay sau đó lại là một quyền đánh qua. Trải qua vừa rồi giáo huấn, Tiêu Trường Cung trở nên dị thường cảnh giác, nhẹ nhõm lóe lên Khương Dương công kích. Khương Dương thấy thế, lập tức lấy ra Du Long Phiến tùy ý vung lên, một đạo quang mang trong nháy mắt khốn trụ Tiêu Trường Cung. Tiêu Trường Cung lập tức ngây ngẩn cả người, nhịn không được đầu đen rau muốn nói, mấy năm này tiểu tử ngươi đến cùng đã trải qua cái gì, chẳng những có thể tu luyện, trên thân còn mang theo cực đạo đế binh. Hiện tại lại móc ra một kiện đến, chẳng lẽ cực đạo đế binh đã trở nên như vậy nát đường cái sao? Nhưng mà, Khương Dương lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, không chút do dự lần nữa huy quyền, nặng nề mà đập nện tại Tiêu Trường Cung trên thân. Sau đó, Khương Dương thả người nhảy lên, cưới tại Tiêu Trường Cung trên thân, ngay sau đó nắm đấm của hắn như là tật phong sậu vũ bản càng không ngừng rơi vào Tiêu Trường Cung trên thân. Tiêu Trường Cung đưa tay bảo vệ bộ mặt, trong miệng lẩm bẩm, "Đừng đánh mặt." Khương Dương cũng không có đánh Tiêu Trường Cung mặt, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn câu nói kia, mà là cân nhắc đến đại tỷ của mình. Khương Duẫn nhìn thấy Trường Cung bị đặt ở trên mặt đất, thừa nhận đệ đệ mãnh liệt quyết kích, mỗi một quyền đều đánh cho rắn rắn chắc chắc. Nàng đang muốn mở miệng khuyên giải lúc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Dù sao một cái là phu quân của nàng, một cái khác thì là nàng từ nhỏ nuôi lớn đệ đệ. Bởi vì Tiêu Trường Cung mang đi chính mình 5 năm, cùng trong nhà không có nửa điểm liên hệ, khiến cho Khương Dương trong lòng khó chịu, nếu như giờ phút này nàng tiến đến khuyên giải, chỉ sợ Khương Dương sẽ hạ thủ càng nặng. Cứ việc Khương Dương hiện tại công kích phi thường hung mãnh, nhưng hắn cũng không sử dụng tu vi, chỉ là đơn thuần dùng nắm đấm đập nện mà thôi. Khương Duẫn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm chỉ cần để đệ đệ phát tiết xong cảm xúc liền tốt, tạm thời cũng chỉ có thể để Trường Cung thụ điểm bị quất. Có thể Khương Duẫn hoài bên trong Tiểu Ngư Nhi lại là trợn tròn mắt, mau từ Khương Duẫn hoài bên trong nhảy xuống, sau đó chạy đến Khương Dương bên cạnh. Tiểu Ngư Nhi ngữ khí nước nở nói, "Đại ca ca đừng đánh nữa, đang đánh Tiểu Ngư Nhi liền không có cha." Tiêu Trường Cung sửng sốt một chút, sau đó quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiểu Ngư Nhi, trong lòng bất đắc dĩ nói, Khương Dương cũng không xuống từ thủ, đến nữ nhi trong miệng thành chính mình sắp bị đánh chết. Lúc này mới nhanh một ngày không gặp, chính mình áo đông nhỏ hở. Mà Khương Dương nghe được Tiểu Ngư Nhi lời nói sau, cái kia sắp đánh vào Tiêu Trường Cung trên người nắm đấm trong nháy mắt dừng. Mặc dù Khương Dương nhìn ra, Tiểu Ngư Nhi đó là đang giả vờ, có thể nàng dù sao cũng là chính mình nữ nhi của đại tỷ, gặp đã không sai biệt lắm. Sau đó Khương Dương hít sâu một hơi nói ra, xem ở Tiểu Ngư Nhi trên mặt mũi, hôm nay việc này cứ như vậy đi qua. Nếu như ngươi về sau đối với tỷ ta không tốt, nếu để cho ta biết, cho dù là viễn cổ Tiêu gia cũng vô pháp bảo vệ ngươi. Dứt lời Khương Dương liền đứng dậy, hướng chính mình sư tôn Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt hai người vị trí đi đến. Ngay tại Khương Dương lúc xoay người, nguyên bản còn ủy khuất Tiểu Ngư Nhi lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu trưởng cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới nữ nhi của mình Tiểu Ngư Nhi vừa mới trạng thái kia lại là giả vờ. Tiểu nha đầu phiến tử này, Tiêu trưởng cung nội tâm không khỏi cảm thán. Sau đó Tiêu trưởng cung đứng lên, phủi bụi trên người một cái, bất đắc dĩ ôm lấy chính mình cái kia nhí nha nhí nhảnh nữ nhi, lập tức hướng về Khương Duẫn đi đến. lấy Tiêu Trường Cung cái kia quân cảnh thất cảnh nhục thân, tại Khương Dương cái kia thuần túy chỉ là đánh hắn dưới nắm tay, chính mình là không có chút nào đau. Tiêu Trường Cung cũng minh bạch, Khương Dương là tại bận tâm chính mình đại tỷ, mới không có ra tay độc ác, không phải vậy dùng cái kia cực đạo đế binh đến một chút, chính mình liền rát. Hắn nhìn xem Khương Dương bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm may mắn, vẫn còn may không phải là Tiêu gia phái tới người, không phải vậy đối mặt đối thủ như vậy thật đúng là đau đầu a. Khương Duẫn vươn tay hế mái vì mình phu quân Tiêu Trường Cung vỗ vỗ trên thân lưu lại cho bụi quần áo, ngựa khí tràn ngập bất đắc dĩ, tiểu đệ trong lòng có oán hận, ngươi đừng để trong lòng. Tiêu Trường Cung khẽ gật đầu một cái, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, thờ ơ nói ra, ta biết, nếu như là tỷ tỷ của ta bị người khác không một tiếng động địa mang đi 5 năm, còn sinh ra một đứa con gái, đừng nói chỉ là đánh một trận ta giết người kia đều là có khả năng. Khương Duẫn nghe được câu này sau, nhìn không được hướng phía hắn lật ra một cái liếc mắt, hờn dỗi nói, liền biết nói tốt hơn nghe lời. Tiếp lấy Khương Duẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Trường Cung bả vai, trêu chọc nói, ba hoa. Giữa hai người nhẹ nhõm mà ngọt ngào đối thoại cùng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại để Khương Dương cảm thấy 10 phần trước mắt, hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt trong lòng đi thoải mái. Khương Dương cảm thấy mình vừa rồi ra tay quá nhẹ hẳn là lại hung ác một chút mới tốt. Đúng lúc này, Khương Duẫn chú ý tới Khương Dương ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ lúng túng. Nàng ho nhẹ một tiếng, ý đồ làm dịu bầu không khí, cũng nói sang chuyện khác hỏi, "Lệ đệ, ngươi còn không có hướng chúng ta giới thiệu hai vị này nữ tử mỹ lệ là ai đâu?" Khương Dương thu hồi nội tâm bất mãn, một mặt nghiêm nghị giới thiệu nói, vị này người mặc váy dài màu đen chính là sư tôn của ta, Ôn Uyển Khuynh. Bên cạnh vị này người mặc thanh nhã váy dài cũng là sư tôn của ta, Tiểu Nguyệt Hạ. Khương Duẫn bước nhanh đi lên trước, mang trên mặt ý cười, nhiệt tình cùng Tiểu Nguyệt Hạ, Ôn Uyển Khuynh hai người nắm tay, giọng thành khẩn mà khách khí, đà tạ hai vị, có thể làm cho nhà ta đệ đệ có thể tu luyện. Tiểu Nguyệt Hạ mỉm cười gật đầu, đáp lại nói, cái này hợp tình hợp lý, không cần cảm ơn. Ôn Uyển Khuynh cũng khẽ gật đầu một cái, nhưng nàng dư quang lại rơi tại Khương Dương trên thân. Tiêu Trưởng Cung ôm Tiểu Ngư Nhi, ánh mắt rơi vào Ôn Uyển Khuynh cùng Tiểu Nguyệt Khả trên thân hai người, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Hắn luôn cảm thấy hai cái danh tự này giống như đã từng quen biết, phản phất tại chỗ nào nghe qua bình thường. Tiểu Ngư Nhi nhìn xem phụ thân của mình, lại nhìn xem trước mắt hai cái tỷ tỷ xinh đẹp, ánh mắt có chút mê mang. Trong khoảnh khắc, lấy lại tinh thần, đột nhiên, nàng duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Trưởng Cung gương mặt. Sau đó, Tiểu Ngư Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút khó coi, mân mê miệng nhỏ nói ra, cha có mẫu thân nhìn hai cái tỷ tỷ xinh đẹp, thật sự là không biết xấu hổ. Nghe được Tiểu Ngư Nhi lời nói, Khương Duẫn nghiêng đầu đi, nhìn về phía Tiêu Trường Cung, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tiêu Trường Cung cười xấu hổ cười, giải thích nói, Duẫn Nhi đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy hai cái danh tự này rất quen hay. Tiêu Trường Cung gãi đầu một cái, ý đồ che giấu bối rối của mình. Khương Duẫn khẽ chau mày, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nói, ngươi kiểu nói này, xác thực như vậy. Đột nhiên Tiêu Trường Cung nhãn tỉnh sáng lên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, Ôn Uyển Khuynh không phải ma tộc nữ đế danh tự sao? Tiêu Nguyệt Khả không phải nhân tộc nữ đế danh tự sao? Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm không tự giác đề cao, nhưng mà vừa dứt lời, Tiêu Trường Cung sắc mặt kỳ biến, hắn ý thức đến chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, hắn vội vàng che miệng. Từng có qua ví dụ như vậy, có người không biết trời cao đất rộng, dám trước mặt mọi người gọi thẳng hai vị nữ đế tục danh. Kết quả như thế nào? Ngay tại trước mặt mọi người bị một đạo kinh khủng thần lôi từ trên trời giáng xuống, đem cái kia không biết chết sống ra hỏa bổ đến hôi phiên diệt, ngay cả cặn bã đều không thừa. Chương 78, linh diệu, lừa dối tiểu hài sao đây không phải chương 78, linh diệu. Lừa dối tiểu hài sao đây không phải nhìn xem Tiêu Trường Cung cái kia sợ sệt dáng vẻ, Khương Dương trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhưng hắn ngựa khí lại như cũ bình thản, lần này cũng không cùng ngươi so đo, về sau chú ý một chút. Nghe được câu này, Tiêu Trường Cung như chút được gánh nặng nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Khương Dương ý tứ. Đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau nhất định sẽ không lại lanh mồm lanh miệng. Khương Dương quay đầu nhìn về phía đại tỷ Khương Duẫn, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng quan tâm, nhẹ nhàng nói ra, đại tỷ, không bằng ngươi trước cùng chúng ta cùng đi linh gia đi. Đợi đến qua mấy ngày, chúng ta lại cùng nhau về nhà. Nhưng mà, Khương Duẫn không chút do dự lắc đầu, ánh mắt kiên định mà kiên quyết, nàng trực tiếp cự tuyệt nói, "Không cần, ngươi có thuộc về đạo của chính ngươi đường muốn đi, mà chúng ta cũng có chúng ta đường." Tiếp lấy, nàng khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát, tiếp tục nói, "Chờ cái gì thời điểm có thể không có chút nào lo lắng, vô ưu vô lự về đến trong nhà lúc, chúng ta vài tỷ đệ lại đến hào hào nói chuyện." Khương Dương lặng lặng nhìn chăm chú lại tỷ, có thể từ trong giọng nói của nàng cảm nhận được kia đối chính mình lựa chọn đường, bất kể như thế nào đều muốn đi quyết tâm. Khương Dương minh ngưỡng vì đến bị Tiêu gia truy sát chuyện này là thuộc về đại tỷ chuyện của bọn hắn cũng không hy vọng chính mình nhúng tay trong đó. Bởi vì đây là bọn hắn lựa chọn con đường, dù cho gian nan hiểm trở, bọn hắn cũng muốn đối mặt mình. Khương Dương không khỏi cảm thấy một trận vô lực, hắn thật sâu thở dài, sau đó nói, tốt à, nếu có một ngày các ngươi thật cảm thấy không thể thừa nhận làm ơn tất nói cho ta biết, ta sẽ thay thế tỷ tỷ ngươi đi giải quyết Tiêu gia mang tới phiền phức. Khương Duẫn nghe xong mỉm cười, trong mắt lóe ra cảm động nước mắt, nàng ôn nhu gật gật đầu, đáp lại nói, tốt, nếu quả như thật đến lúc kia, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Sau đó Khương Duẫn vươn tay, nhẹ nhàng từ Tiêu Trường Cung trong ngực tiếp nhận Tiểu Ngư Nhi, ôn nhu ôm ở trong ngực của mình. Ngay sau đó, Khương Duẫn quay người chuẩn bị rời đi nơi này, hướng phía ngoài thành phương hướng đi đến. Tiểu Ngư Nhi lặng lặng nằm nhòi Khương Duẫn trên bờ vai, tròn căng mắt to tò mò nhìn chằm chằm Khương Dương không rời mắt, con mắt nhỏ còn không ngừng chuyển động. Đột nhiên, nàng giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, Mại Thanh Mại khi đối với Khương Duẫn nói ra, "Mẫu thân, ta muốn cùng đại ca ca lại ở thêm mấy ngày, có thể chứ?" Khương Duẫn nghe vậy dừng bước, túi đầu nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, kiên nhẫn cải chính, "Không cần cứ gọi đại ca ca à, hắn là mẫu thân đệ đệ, ngươi phải gọi cậu mới đối đâu." Nghe được mẫu thân lời nói, Tiểu Ngư Nhi lập tức khéo léo gật gật đầu, cười vui vẻ, tiếp tục nói, "Vậy ta muốn cùng cậu lại ở thêm mấy ngày, có thể chứ?" "Van cầu mẫu thân rồi." "Mẫu thân tốt nhất rồi." Tiểu Ngư Nhi nháy sáng lấp lánh con mắt, chắp tay trước ngực, một mặt chờ đợi nhìn qua Khương Duẫn. Đối mặt Tiểu Ngư Nhi nũng nịu, Khương Duẫn có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Cuối cùng, nàng đành phải đem Tiểu Ngư Nhi nhẹ nhàng để dưới đất. Đạt được mẫu thân cho phép sau, Tiểu Ngư Nhi hưng phấn đến giống con thỏ nhỏ một dạng, nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng Khương Dương. Nàng cấp tốc đi vào Khương Dương bên người, đứng ở bên chân của hắn, ngửa đầu cười hì hì nói, "Đưa qua mấy ngày gặp lại rồi, mẫu thân." Nhìn xem nhí nha nhí nhảnh Tiểu Ngư Nhi, Khương Duẫn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng hiểu rất rõ nữ nhi của mình lập tức liền đoán được trong nội tâm nàng ý nghĩ. Bất quá nàng cũng không có ngăn cản Tiểu Ngư Nhi, bởi vì nếu như Tiểu Ngư Nhi thật có thể thành công, như vậy không thể nghi ngờ sẽ hòa hoãn Tiêu Trường Cung cùng Khương Dương ở giữa khẩn trương quan hệ, cứ như vậy, kẹp ở giữa hai người Khương Duẫn cũng không cần làm khó như vậy. Tiêu Trường Cung đồng dạng biết rõ Tiểu Ngư Nhi đánh chính là ý định gì, cho nên hắn cũng không có tiến hành ngăn cản. Dù sao Khương Dương là vợ mình đệ đệ, cho dù hắn cùng Khương Dương ở giữa tồn tại một chút mâu thuẫn, nhưng Tiểu Ngư Nhi thủy chung là tỷ tỷ của hắn hài tử, Khương Dương sẽ không bạc đãi nàng. Tiêu Nguyệt Khả ánh mắt rơi vào Tiểu Ngư Nhi trên thân, trong lòng âm thầm cảm thán, thật là một cái cơ linh cổ quái nha đầu. Sau đó Tiểu Nguyệt Khả quay đầu nhìn về phía Ôn Uyển Khuynh, dùng truyền âm nói cho nàng, "Đứa nhỏ này thật là khiến người ta ưa thích, ngươi nói đúng không?" Ôn Uyển Khuynh khẽ bước cầm biểu thị tán đồng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Nguyệt Khả một câu để Ôn Uyển Khuynh suýt nữa phá công. Chỉ gặp Tiểu Nguyệt Khả khẽ miệng khẽ nhếch, cố ý trêu chọc nói, "Không biết Khương Dương sau này nữ nhi phải chăng cũng sẽ giống Tiểu Ngư Nhi một dạng cơ linh đáng yêu đâu." Nghe được Tiểu Nguyệt Khả cái này trêu chọc lời nói, Ôn Uyển Khuynh trong đầu không tự chủ được hiện ra một chút hình ảnh, gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng không khỏi cảm thấy trên mặt một trận nóng hổi, liền tranh thủ những tạp niệm này áp chế xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Nguyệt Khả thì, lại phát hiện đối phương chính cười như không cười nhìn xem chính mình, một loại mưu kế nụ cười như ý Ôn Uyển Khuynh cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời lại đối Tiểu Nguyệt nhưng loại này hành vi cảm thấy bất đắc dĩ. Đây cũng chính là tại Khương Dương bên cạnh, nếu như là tại nơi khác, vậy cũng là nàng Ôn Uyển Khuynh trêu chọc nàng Tiểu Nguyệt Khả. Hiện tại bởi vì Khương Dương tại, mới khiến cho Kiều Nguyệt có thể có cơ hội lật về một thành, chiếm thượng phong một lần. Thế là, Ôn Uyển Khuynh hung hăng chừng Tiểu Nguyệt Khả một chút, quay người phá vỡ hư không rời đi. Ôn Uyển Khuynh lo lắng đợi tiếp nữa, Kiều Nguyệt còn sẽ nói ra càng nhiều để nàng ý nghĩ kỳ quái lời nói. Nếu là cái này sau hình ảnh một màn nếu là bị Khương Dương nhìn thấy, uy nghiêm của mình chẳng phải không có sao. Ngoài ra càng quan trọng hơn là, nàng thật sợ sẽ chính mình sẽ không chế không nổi tay của mình, động thủ đánh Tiểu Nguyệt Khả một trận. Khương Dương mắt thấy Ôn Uyển Khuynh đột nhiên rời đi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Sư tôn thế nào? Vì cái gì đột nhiên rời đi, đều không đợi chúng ta một chút đâu?" Tiêu Nguyệt nhưng nhớ tới vừa rồi đỏ mặt Ôn Uyển Khuynh, nhịn không được cười lên, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định trả lời, "Không có gì, đừng hỏi nhiều như vậy." Tiểu Ngư Nhi nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn qua Tiểu Nguyệt Khả tấm kia làm cho người say mê khuôn mặt tươi cười, trong lòng âm thầm nghĩ, "Cậu sư tôn cười đến thật đẹp a. Nếu là ta trưởng thành cũng có thể giống nàng xinh đẹp như vậy tốt biết bao nhiêu." Linh gia, cái kia từng tại Mai Táng Long Sơn mạch trợ giúp qua Khương Dương Linh gia thiếu nữ Linh Diệu, giờ phút này đang dùng tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò ánh mắt nhìn chăm chú lên Khương Dương bên người tiểu nữ hài. Nàng không khỏi tò mò hỏi, người đi theo hai vị sư tôn cùng ra ngoài, làm sao trở về thời điểm còn mang theo một tiểu nữ hài đâu? Chẳng lẽ nói, ngươi Khương thiếu chủ còn có loại này đam mê? Nghe nói như thế, Khương Dương cảm thấy mười phần im lặng, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, đây là đại tỷ của ta nữ nhi. Linh Diệu a hai tiếng, sau đó cười hì hì đối với Tiểu Ngư Nhi nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì nha? Đến, để tỷ tỷ ôm ngươi một cái. Tiểu Ngư Nhi ôm chặt lấy Khương Dương bắt chân, co rụt về đằng sau mấy bước, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, tỷ tỷ này thật sự là kỳ quái, chính mình căn bản không biết nàng, thế mà muốn ôm chính mình. Không nên không nên, đây quả thực là tại lừa gạt tiểu hài tử thôi. Linh Diệu nhìn thấy chính mình vậy mà như thế không nhận tiểu bằng hữu chào đón, lập tức có chút xấu hổ. Thế là, nàng cùng Khương Dương nói chuyện tiếng vài câu đằng sau, liền tìm cái cơ hội vàng rời đi. Chương 79, nam nhân hòa giải phương thức chương 79, nam nhân hòa giải phương thức tại một mảnh rộng lớn trong dãy núi, Khương Dương lặng lặng mà ngồi tại một gốc cao lớn trên cây, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phương xa đường chân trời. Mà tại Khương Dương bên người, Tiểu Ngư Nhi chính vui sướng ngồi. Tiểu Ngư Nhi tay trái nắm một chuỗi mứt quả, tay phải nắm lấy một cái màu mỡ đùi gà lớn, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là mỡ đông. Tiểu Ngư Nhi một bên cắn đùi gà, một bên tò mò quan sát đến đang ngẩn người Khương Dương. Nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời quay tít một vòng, sau đó dùng thanh âm non nớt hỏi, "Cậu, Tiểu Ngư Nhi có thể hỏi ngươi một sự kiện sao?" Nghe được Tiểu Ngư Nhi lời nói, Khương Dương chậm rãi thu hồi ánh mắt, ôn nhu mà nhìn xem bên cạnh đáng yêu Tiểu Ngư Nhi. Khương Dương nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Ngư Nhi đầu, mỉm cười hồi đáp, "Đương nhiên có thể a." Nhưng mà, Tiểu Ngư Nhi cũng không có lập tức đặt câu hỏi, mà là nghịch ngợm trừng mắt nhìn, "Nói tiếp đi, vậy ta nếu là hỏi, cậu nhưng không cho sinh khí à?" Khương Dương bị Tiểu Ngư Nhi thiên trần vô tà chọc cười, hắn bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Yên tâm đi, cậu tuyệt đối sẽ không tức giận, hỏi mau đi." Trải qua ba ngày này ở chung, Tiểu Ngư Nhi thật sâu cảm nhận được cậu thiện lương cùng ấm áp. Cậu không chỉ có đối với nàng quan tâm đầy đủ, còn thường xuyên cho nàng mang đến các loại mỹ vị đồ ăn. Tại Tiểu Ngư Nhi trong lòng, Khương Dương người cậu này địa vị đã cùng cha mẹ của nàng tương xứng. Sau đó Tiểu Ngư Nhi trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, vì cái gì cậu không thích cha ta? Vì cái gì lần trước cùng cha động thủ a? Khương Dương vốn cho là Tiểu Ngư Nhi sẽ hỏi chút vấn đề khác, không nghĩ tới lại là cái này. Khương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sờ lên Tiểu Ngư Nhi đầu, cười giải thích nói, đây là giữa người lớn với nhau sự tình, ngươi còn quá nhỏ, sẽ không hiểu. Nhưng mà, Tiểu Ngư Nhi nghe chút, lập tức mân mê miệng nhỏ biểu thị bất mãn. Tiểu Ngư Nhi lắc đầu, mang theo vài phần giọng nũng nịu nói ra, thử, cắt. Mẫu thân của ta cũng đã nói lời giống vậy, các ngươi luôn luôn đem chúng ta khi tiểu hài tử dỗ dành, kỳ thật chính là đang gạt tiểu hài thôi. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi như vậy thông minh bộ dáng khả ái, Khương Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Ngư Nhi bả vai, thấm thía nói ra, Tiểu Ngư Nhi, nếu có một ngày ngươi phát hiện một cái cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ nào người xa lạ, đột nhiên mang đi ngươi yêu nhất mẫu thân dài đến 5 năm lâu, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Nghe đến đó, Tiểu Ngư Nhi dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu, nhíu mày tự hỏi. Nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời lóe ra thông tuệ quan mang, tựa hồ đang cố gắng lý giải cái này phức tạp vấn đề. Một lát sau, Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên giơ lên nho nhỏ nắm đấm, kiên định nói, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn giá hỏa kia một trận, cho hắn biết sự lợi hại của ta. Nói xong câu đó, Tiểu Ngư Nhi đột nhiên minh bạch cậu vì sao đối với cha chán ghét như vậy, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này à. Sau đó Tiểu Ngư Nhi ôm Khương Dương cánh tay lập tức làm nũng, ngựa khí mãi mãi nói cái kia cậu ưa thích Tiểu Ngư Nhi đi. Nếu là ưa thích Tiểu Ngư Nhi lời nói, có thể hay không đáp ứng Tiểu Ngư Nhi một việc đâu? Chuyện gì à? Khương Dương sờ lên Tiểu Ngư Nhi đầu, một mặt cương triều mà nhìn xem nàng hỏi. Chính là Tiểu Ngư Nhi do dự một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, lần sau gặp lại đến cha có thể hay không đừng đánh hắn, nếu là thật làm hỏng, Tiểu Ngư Nhi liền không có cha. Còn có a, cậu có thể hay không theo cha ta cha quan hệ hơi hóa giải một chút? Tiểu Ngư Nhi nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Khương Dương. Khương Dương cười cười, nghĩ thầm chính mình làm sao lại đối với một đứa bé sinh khí đâu. Thế là ôn nhu hồi đáp, tốt, xem ở Tiểu Ngư Nhi trên mặt mũi, ta cũng không cùng cha người chấp nhận. Nghe nói như thế, Tiểu Ngư Nhi cao hứng nhảy dựng lên, sau đó lôi kéo Khương Dương tay làm nũng nói, cái kia cậu có thể cùng Tiểu Ngư Nhi cùng một chỗ về Tiểu Ngư Nhi nhà, cùng cha của ta mẹ cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Khương Dương còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu Ngư Nhi liền bắt đầu nũng nịu, van cầu cậu, cậu tốt nhất rồi. Tại còn không có xuyên qua thời điểm, Khương Dương cũng soát từng tới tương tự video. Sau khi xem xong, Khương Dương trong lòng không có chút gợn sóng nào, mà bây giờ nghe được Tiểu Ngư Nhi nũng nịu nói, Khương Dương cảm thấy lúc trước nhìn thấy trong video nũng nịu tất cả đều yếu phát nổ. Cái này mềm nhu nhu thanh âm, nghe được Khương Dương tâm đều hóa, hắn nhịn không được bật cười. Tốt tốt tốt, cậu đáp ứng ngươi. Khương Dương vừa cười vừa nói. Tiểu Ngư Nhi cao hứng nhảy dựng lên, ôm lấy Khương Dương cổ hôn một cái, tạ ơn cậu thật tốt. Khương Dương bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm tiểu nha đầu này thật là quá đáng yêu. Trong nhà gỗ, Tiểu Ngư Nhi nhìn xem cha, sau đó lại nhìn một chút cậu, bất đắc dĩ nhếch miệng tự nhủ, hai cái đại nhân cứ như vậy ngồi, cái gì cũng không nói, cái này còn thế nào làm dịu quan hệ a. Lúc này Khương Duẫn đã đem đồ ăn đã bưng lên, có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình phu quân cùng đệ đệ một chút, vốn là để cho hai người hào hào tâm sự, kết quả ai cũng không nói chuyện. Khương Duẫn nhìn Tiểu Ngư Nhi một chút, Tiểu Ngư Nhi lập tức liền minh bạch có ý tứ gì. Chỉ gặp Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng chạy đến trước ngăn tủ, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy một vò rượu, sau đó lại ngựa không dừng vó chạy về bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đem vò rượu kia đặt lên bàn. Khương Duẫn mở ra vò rượu, cho mình cùng bọn hắn phân biệt rót đầy chén rượu. Khương Duẫn dùng một loại kiên định mà chăm chú ngựa khí đối bọn hắn nói, không cho phép bài xuất mùi rượu à, nhìn xem hai người các ngươi đến cùng ai tiểu lượng càng hơn một bậc. Khương Dương nhìn chăm chú đại tỷ, trong lòng của hắn rõ ràng đại tỷ ý đồ, đồng thời Tiêu Trường Cung cũng ngầm hiểu minh bạch phu nhân dụng tâm lương khổ. Thế là Khương Dương cùng Tiêu Trường Cung nhìn nhau cười một tiếng, an ý đạt thành chung nhận thức, ai cũng sẽ không đem thể nội mùi rượu bài xuất đi. Thời gian lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác đã qua đi 2 canh giờ, thời khắc này hai người đều đã say mềm. Mượn tiểu tình, Tiêu Trường Cung thẳng thắn nói, 5 năm qua đều là lỗi của ta, ta không nên để Duẫn Nhi cùng người nhà mất đi liên hệ. Khương Dương lập tức trả lời nói, tất cả mọi người là nam nhân, ta có thể hiểu được tình cảnh của ngươi cùng nỗi khổ tâm. Ngay sau đó, Khương Dương phóng khoáng nâng chén đề nghị, không cần nhiều lời, hôm nay chúng ta liền lấy bữa rượu này đến hóa giải ân oán đi. Tiêu Trường Cung mỉm cười gật đầu biểu thị đồng ý, hết thảy đều tại trong rượu. Khương Duẫn nhìn qua trước mắt trượng phu cùng đệ đệ, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười vui mừng. Nàng âm thầm may mắn, trận này tiệc rượu rốt cục để cho hai người quan hệ đạt được làm dịu, tiêu trừ không ít ngăn cách. Tiểu Ngư Nhi đồng dạng cười đến không ngậm miệng được, dù sao cha cùng cậu hai người hòa hảo, nàng thế nhưng là ra rất đại lực. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, Khương Dương cùng Tiêu Trường Cung hai người đã uống không xuống 20 đàn rượu ngon. Lúc này Khương Dương đứng lên, sau đó Hoàng Du Du nói, đại tỷ, ta phải trở về. Khương Duẫn liền vội vàng đứng lên giữ chặt hắn, khuyên, đã trễ thế như vậy, liền ở lại đi, đừng đến về chạy. Khương Dương lại khoát khoát tay, một mặt kiên quyết trả lời, không được, hay là trở về đi. Khương Duẫn bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi theo ra tiễn đưa. Các loại Khương Duẫn khi trở về, phát hiện nguyên bản nằm nhòi trên bàn Tiêu Trường Cung bây giờ lại giống người không việc gì một dạng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tiêu Trường Cung nhìn ra phu nhân trong mắt nghi hoặc, cười giải thích nói, kỳ thật chúng ta cũng không có uống say, chỉ là mượn tiểu tình mà đem lời đều nói xem rõ ràng mà thôi. Khương Duẫn đi đến Tiêu Trường Cung ngồi xuống bên người, tựa ở trên vai của hắn, hờn dỗi nói, ừ, nguyên lai các ngươi là cố ý giả say đến lửa phỉnh ta nha. Tiêu Trường Cung nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Duẫn tay, ôn nhu cười nói, làm sao lại thế? chúng ta chỉ là mượn tiểu tình muốn đem lại nói mở. Khương Duẫn nghe lời này, trong lòng không khỏi ấm áp, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Cung, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, tràn đầy thâm tình cùng yêu thương. Khoe miệng của bọn hắn có chút dương lên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sau đó, đầu của bọn hắn chậm rãi tới gần đối phương, phản phất thời gian tại thời khắc này dừng lại. Linh Tiêu Bực chi hành kết thúc. Phía sau đổi mới kịch bản.